Chương 59. Tô Thần, giảng đạo lý ta thành thạo nhất trên đường phố. Tô Thần cười lạnh, nhìn hướng một mặt xanh xám Lý Hạo Nhiên nói, chó của ngươi không có bộ tốt, cắn người linh tinh, ta giúp ngươi xử lý, không cần cảm ơn. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, vừa sợ vừa giận, nhìn xem Tô Thần lạnh lùng nói, đang tại bản hoàng mặt giết ta người, ngươi làm bản hoàng không tồn tại sao? Tô Thần nghe vậy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên nói, à, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm gì ta? Lý Hạo Nhiên gặp Tô Thần tiến lên, vô ý thức lui về sau một bước, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, bất quá rất nhanh lại bị phẫn nộ che giấu. Lý Hạo Nhiên phẫn nộ quát, Tô Thần, ngươi thật to gan, dám như vậy đối với bổn hoàng bất kính. Tô Thần không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, nhị hoàng tử điện hạ, là ngươi người khiêu khích trước ta tại phía trước, ta bất quá là cùng hắn nói một chút đạo lý, hắn sau khi nghe xong cảm thấy có đạo lý liền chính mình nằm xuống. Nếu như ngươi không phục, cũng có thể đến cùng ta nói một chút đạo lý, ta người này cái khác khả năng không được, thế nhưng giảng đạo lý ta là thành thạo nhất. Lý Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Tô Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không bị trói buộc nụ cười, nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời, đều nói muốn cùng điện hạ giảng đạo lý, thế nào lại là uy hiếp đâu? Lý Hạo Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tô Thần nói, tốt một cái Tô Thần, nhanh mồm nhanh miệng, bản hoàng hôm nay xem như là kiến thức. Nhưng ngươi đừng quên, phụ hoàng ý chỉ đã hạ, Triệu Uyển Nhi đã là ta chưa quá môn hoàng tử phi, ngươi như dây dưa không rõ, chính là công nhiên chống lại hoàng mệnh, đến lúc đó, đừng trách bản hoàng vô tình. Tiếng nói vừa ra về sau, Lý Hạo Nhiên trong lòng nói thầm, Tô Thần, sau 3 ngày, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó không đợi Tô Thần nói chuyện, Lý Hạo Nhiên lại lần nữa nhìn hướng Triệu Uyển Nhi, ánh mắt kia tràn đầy hung ác nham hiểm cùng tình thế bắt buộc, hắn lạnh lùng nói, Triệu Uyển Nhi, ngươi trốn không thoát bản hoàng lòng bàn tay, chờ xem, lại có không lâu ta chắc chắn ngươi. Hừ, ồn ào Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bên hông xích tiêu nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt vô số đạo kiếm ảnh tại Lý Đạo Nhiên trước người vung dậy, Lý Đạo Nhiên cả người bị dọa đến ngốc tại chỗ. Chờ Tô Thần lại lần nữa thu kiếm vào vỏ, liền thấy Lý Đạo Nhiên quần áo trên người nhộn nhịp rớt xuống đất. A, lưu manh. Chu Vi xem nữ nhân lập tức che mắt chạy tứ tán. Các nam nhân thì là phát ra một trận cười vang, tiếng cười trên đường phố quen quần. Có người một bên cười một bên cùng bên cạnh đồng bạn châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng Lý Hạo Nhiên cái kia chân bóng thân thể nghiêng mắt nhìn đi. Lý Hạo Nhiên giờ phút này đầy mặt đỏ bừng lên, cái kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi dữ tợn giờ phút này lại thêm mấy phần xấu hổ chi sắc, thân thể hắn khẽ run, hai tay bối rối địa muốn che chắn, nhưng lại không biết nên trước bảo vệ chỗ nào, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều chật vật. Hắn mang tới những cái kia đám thân vệ cũng đều mắt tròn váng, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, luôn cuống tay chân nhộn nhịp cởi xuống chính mình ngoại bào, muốn xông tới cho Lý Hạo Nhiên quát lên, có thể trong lúc nhất thời lại loạn trận cước, mấy người đụng vào nhau, kém chút ngã chó gầm bùn, tràng cảnh kia càng là dẫn tới xung quanh tiếng cười càng vang dội. Triệu Uyển Nhi nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó cũng không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Chờ Lý Đạo Nhiên khoác lên người hầu trường bào về sau, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Tô Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thần, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, dám làm nhục như vậy bản hoàng, ngươi chờ, ta nhất định muốn đem ngươi ngàn đao băm thây, giết ngươi cựu tộc. Tiếng nói vừa ra, hắn liền che mặt, tại tùy tùng nghiệm hộ bên dưới thần tốc rời đi. Tô Thần vị trí cách đó không xa một cái trong tiểu lâu, tam hoàng tử Lý Hạo Ngải nhìn xem Lý Hạo Nhiên hốt hoảng thoát đi thân ảnh, không khỏi một trận thoải mái cười to, cái kia cười vui cởi mở lại mang theo vài phần trào phúng, tại cái này nhã gian bên trong quanh quần ra. Hắn bưng lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng lung lay bên trong rượu ngon, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, đối với bên cạnh Mạc Hàn Sinh nói ra, nhìn một cái, ta cái kia ngày bình thường bênh váo đắc ý nhị ca, hôm nay lại rơi vào chật vật như thế hạ chẳng, thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Mạc Hàn Sinh cười khẽ hai tiếng, phụ hòa nói, điện hạ nói đến là, nhị điện hạ hôm nay bị Tô Thế Tử như vậy dạy dỗ một phen, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Hạo Ngải nhấp một miếng rượu, có chút nheo mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, liền để bọn họ đâu à, vô luận nhị ca bị thiệt lớn, hoặc là Tô Thần mất mạng, bản hoàng đều nhạc kiến kỳ thành. Cái kia sắp xếp của chúng ta muốn không cần tiếp tục. Mạc Hàn Sinh nghe xong hỏi. Lý Hạo Ngải khẽ lắc đầu, nói, tạm thời dừng lại a, chúng ta trước tọa sơn quan hổ đấu. Trên đường phố, Lý Hạo Nhiên rời đi về sau, Triệu Uyển Nhi một mặt lo lắng nhìn hướng Tô Thần, Lưu Minh Thần, ngươi làm nhục như vậy nhị hoàng tử, hắn định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi. Triệu Uyển Nhi còn chưa nói xong, Tô Thần liền cười khẽ hai tiếng nhìn hướng nàng nói, Uyển Nhi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, không có việc gì, không có chuyện gì là một kiếm không giải quyết được, nếu có, vậy liền. Triệu Uyển Nhi nhìn xem Tô Thần trên mặt nụ cười tự tin, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền hướng trong trạch tử đi đến. Nhị hoàng tử trong phủ, vừa về tới trong phủ, Lý Hạo Nhiên liền giận không nhịn nổi đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Đồ sứ vỡ vụn âm thanh trong phòng quen quẩn, phản phất tại phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Tô Thần, dám làm nhục như vậy bản hoàng nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Lý Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi hô to. Hắn mấy tên tùy tùng cùng hầu hạ bọn hạ nhân toàn bộ đều cẩn thận địa đứng tại cách đó không xa, ai cũng không dám tiến lên. Nhị hoàng tử bên đường bị Tô Bắc Thế Tử lộ sạch quần áo thông tin rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương thành. Trong lúc nhất thời vô luận là triều đình hoặc là dân gian đều nghị luận ầm ĩ, thông tin cũng truyền vào hoàng chủ Lý Chiêu trong tai. Lý Chiêu nghe việc này về sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng đối Tô Thành sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Trong trạch tử, Tô Chấn Nhạc cùng một thân xuyên áo vải lão giả ngồi đối diện nhau. Lão giả cau mày, hỏi: "Ngươi như vậy bức bách hoàng chủ, thật không sợ hắn bạch mặt sao?" Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, trầm giọng nói: cũng nên là lúc này rồi, triều đình hiện tại đã bắt đầu đối tứ đại gia tộc độc thủ, Triệu gia ví dụ không phải còn tại đó sao? Tô Chấn Nhạc ánh mắt kiên định nói, bây giờ thần nhi sự tình, bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Triều đình tất nhiên đã chuẩn bị đối chúng ta độc thủ, chúng ta ha có thể ngồi chờ chết, chúng ta ha có thể ngồi chờ chết. Lão giả nghe vậy than nhẹ một tiếng, ai, bọn họ có thể tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống diệt đi Triệu gia vị kia. Chúng ta, lão giả còn chưa có nói xong, bên ngoài liền truyền đến Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi âm thanh, sau một khắc, lão giả không có chút nào nói nhảm, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 60. Hồng Môn Yến hai ngày thời gian liền đội vàng mà qua. Trưa hôm nay, Tô Thần mấy người vừa ăn xong cơm, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn, thánh chỉ đến. Âm thanh rơi xuống không bao lâu liền thấy một cái thái giám cầm trong tay thánh chỉ nên ngang đi đến, thái giám này là Tô Thần mấy người cũng nhận biết, chính là một tháng trước đi Tô Bắc truyền chỉ tên thái giám kia. Tô Chấn Nhạc mang theo Tô Thần, Triệu Uyển Nhi đi tới trong nội viện, cái kia thái giám liền lớn tiếng nói, Tô Bắc Vương, Tô Bắc Thế Tử, hoàng tử phi Triệu Uyển Nhi tiếp chỉ. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần nghe vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Triệu Uyển Nhi nhìn hai người một cái, gặp hai người cũng không bị xuống, cũng đứng tại chỗ lặng lặng nhìn truyền chỉ thái giám. Thái giám cầm trong tay thánh chỉ, vừa muốn mở miệng nhắc nhở ba người quỳ xuống tiếp chỉ, liền đối mặt Tô Chấn Nhạc cái kia uy nghiêm ánh mắt, trong lòng lập tức run lên, lời đến khỏe miệng nháy mắt nuốt trở vào. Thái giám lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái phía sau liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Tô Bắc Vương Tô Chấn Nhạc, Tô Bắc Thế Tử Tô Thần hộ tống hoàng tử phi Triệu Uyển Nhi trở về vương thành, một đường. Bây giờ đặc biệt triệu Tô Bắc Vương, Tô Bắc Thế Tử, hoàng tử phi Triệu Uyển Nhi tại ngày mai buổi trưa tiến cung dự tiệc, để bày tỏ chấp kính ý khâm thử. Đọc xong xong về sau, thái giám cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Tô Chấn Nhạc, sau đó liền đem trong tay thánh chỉ đưa tới nói, "Vương gia, tiếp chỉ đi." Tô Chấn Nhạc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không động thủ đi đón, đứng tại bên cạnh khách khanh đi lên trước nhận lấy thái giám trong tay thánh chỉ. Thái giám nhìn xem Tô Chấn Nhạc cái kia hơi có vẻ băng lãnh mặt, cũng không dám nói nữa, quay người bước nhanh rời đi. Thái giám rời đi về sau, Tô Chấn Nhạc có chút nhíu mày, trên mặt có mấy phần ngưng trọng. Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc, cười nói, "Gia gia, ngươi nói cái này có phải hay không là một tràng hồng môn yến?" Tô Chấn Nhạc trầm mặc một lát, nói ra, "Thần nhi, sợ rằng thật như lời ngươi nói, đây chính là hoàng chủ cho chúng ta ông cháu thiết lập hồng môn yến. Ngươi có thể nghe rõ ràng trong thánh chỉ đối với Uyển Nhi xưng hô. Hoàng tử phi Triệu Uyển Nhi, hoàng chủ đây là quyết tâm muốn đem Uyển Nhi hứa cho nhị hoàng tử. Để chúng ta ngày mai tiến cung, trên danh nghĩa là dự tiệc, nhưng hắn mục tiêu chân chính chỉ sợ là ngươi ta ông cháu hai người." Tô Thần nghe đến Tô Chấn Nhạc lời nói, cũng là phản ứng lại, suy tư một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, "Gia gia, ngươi có thể tin tưởng thần nhi." Tô Chấn Nhạc hơi mở ra, lập tức nhìn xem Tô Thần ánh mắt kiên định, chậm rãi nói ra, "Thần nhi, gia gia tự nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi có ý nghĩ gì?" Tô Thần nhìn xem Tô Chấn Nhạc, vẻ mặt thành thật nói ra, "Gia gia, nếu là ngài tin tưởng ta, ngài tối nay liền mang Uyển Nhi rời đi vương thành về Tô Bắc a, ngày mai để một mình ta tiến đến trong cung dự tiệc." Tô Chấn Nhạc nghe xong, lúc này nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc lại mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu trả lời, "Thần nhi, nói gì vậy? Gia gia sao lại để ngươi một mình đi mạo hiểm, cái này tuyệt đối không thể. Ngày mai gia gia bồi ngươi cùng một chỗ dự tiệc, cho dù là núi đao biển lửa cũng muốn chúng ta ông cháu cùng một chỗ sông." Tô Chấn Nhạc tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một bên Triệu Uyển Nhi cũng lập tức vẻ mặt thành thật mở miệng, "Tô Thần, ta cũng không đi, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta làm sao có thể bước xuống ngươi một người, ta muốn cùng với ngươi đi, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ." Tô Thần nghe hai người lời nói, trong lòng không khỏi một trận cảm động, nhưng vẫn là nhìn hướng hai người quên đủ, "Gia gia, người hoàng chủ kia rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta hai ông cháu đến nhà, ngài và Uyển Nhi tại, ta còn phải phân thần đi che chở các ngươi, nhưng nếu chỉ có một mình ta liền không có rất nhiều lo lắng, ngài còn không tin Tôn Nhi thực lực sao?" Tô Chấn Nhạc lắc đầu liên tục, ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Thần, lớn tiếng nói, "Thần nhi, không cần nhắc lại chuyện này. Chúng ta Tô gia người, từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lui, nào có ngay tại lúc này bước xuống thân nhân một mình chạy trối chết đạo lý." Tô Thần nhìn vẻ mặt kiên định hai người, bất đắc dĩ thở dài, vừa cười vừa nói, mà thôi, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi." Tô Chấn Nhạc nghe vậy khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm đi, thần nhi, nếu như thật độc thủ, gia gia ngươi ta cũng là có chuẩn bị ở sau, đừng quên, gia gia ngươi ta có thể là Tô Bắc Vương, ha ha." Ngày thứ hai vừa qua giờ thị, Tô Chấn Nhạc, Tô Thần, Triệu Uyển Nhi ba người liền hướng về hoàng cung bên trong mà đi, Quân Vô Ngân, Một Kiếm Sinh một đoàn người thì lưu tại trong trạch viện chờ. Đi tới cửa hoàng cung, thủ vệ cấm quân các binh sĩ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dò xét mà nhìn xem ba người bọn họ. Vừa mới đi vào hoàng cung, Tô Thần liền cảm thấy một cỗ không giống bình thường bầu không khí. Cùng ba ngày trước bọn họ tiến cung so sánh, hoàng cung bên trong binh sĩ rõ ràng tăng nhiều, lại những binh lính này trên thân tản ra nồng đậm sát khí, phảng phất mới vừa từ trên chiến trường trở về đồng dạng. Tô Chấn Nhạc thấy cảnh này, có chút nheo mắt lại, hắn có thể cảm giác được những binh lính này tuyệt không phải bình thường cấm quân, trên người bọn họ sát khí chỉ có trải qua chân chính sinh tử chém giết mới có. Thế nhưng nó nhưng cũng không đem cái này để ở trong lòng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay trận chiến đấu này cũng không phải là từ nhân số quyết định thắng bại. Đi không bao lâu, ba người liền đi đến hoàng chủ thiết tiến trước cung điện. Đi vào trong điện, liền thấy đại điện bên trong đã ngồi đầy người. Theo bọn họ tiến vào, trong điện ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đồng loạt rơi vào ba người bọn họ trên thân, cái kia từng đạo trong tầm mắt ẩn chứa các loại phức tạp cảm xúc. Tô Bắc Vương, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Sau một khắc, từng cái quan viên nhộn nhịp hướng Tô Chấn Nhạc chào hỏi, Tô Chấn Nhạc một mặt bình tĩnh gật đầu đáp lại. Tô Thần một mặt hài lòng đi theo sau Tô Chấn Nhạc, âm thầm đánh giá bốn phía. Hắn rõ ràng cảm giác được tại bên trong tòa đại điện này nhìn không thấy địa phương, ẩn giấu đi rất nhiều nói mịt mờ cường đại khí tức. Cảm thụ được bốn phía mịt mờ khí tức, Tô Thần khẽ miệng nhưng là hiện ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Tô Thần bên cạnh, Triệu Uyển Nhi thần sắc khẩn trương đánh giá bốn phía, bởi vì khẩn trương, thân thể của nàng đều tại run nhẹ nhẹ. Tô Thần thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy Triệu Uyển Nhi tay, thấp giọng trấn an nói, "Uyển Nhi, đừng sợ, có ta ở đây." Cái kia lòng bàn tay ấm áp chuyển tới, để Triệu Uyển Nhi hoảng loạn trong lòng nháy mắt yên ổn. Ngay tại lúc này, Tô Thần cảm nhận được một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liên đối mặt nhị hoàng tử Lý Hạo Nhiên cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt, Tô Thần chú ý tới hắn ánh mắt, đem lôi kéo Triệu Uyển Nhi tay hơi giương lên, trên mặt lộ ra một tia khiêu khích đủ cười. Lý Hạo Nhiên thấy thế, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến bặm mẹo, cái kia bởi vì phẫn nộ mà nhô ra gân xanh tại trên trán có thể thấy rõ ràng, hắn hai tay nắm lại, đốt ngón tay trở nên trắng, hiển nhiên là bị Tô Thần cái này khiêu khích cử động tức giận đến không nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình, ở trong lòng âm thầm cười lạnh nói, "Tô Thần, để ngươi lại phách lối một hồi, đợi chút nữa là tử kỳ của ngươi." Tô Thần nhưng là cũng không lại để ý tới hắn, lôi kéo Triệu Uyển Nhi đi theo sau Tô Chấn Nhạc hướng bọn họ chỗ ngồi đi đến. Hoàng chủ Giá Lâm liền tại bọn hắn vừa vặn vào chỗ, kèm theo một đạo bén nhọn âm thanh vang lên, hoàng chủ Lý Chiêu chậm rãi từ thiên điện bên trong đi ra. Chương 61. Hôn sự này, ta không đồng ý đại điện bên trong. Lý Chiêu vào chỗ về sau, đầu tiên là cùng mọi người khách sáo một phen, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, âm thanh trầm ổn mà có lực nói, "Hôm nay thiết yến, chủ yếu vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tô Bắc Vương trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, lao khổ công cao, vì ta hướng yên ổn lập xuống công lao hắn mã. Hôm nay càng là đích thân hộ tống hoàng tử phi hồi triều, chấp thiết kế cái này tiệc rượu, để bày tỏ đối Tô Bắc Vương kính ý cùng cảm kích." Theo Lý Chiêu lời nói, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Tô Chấn Nhạc. Một vị mặc màu tím quan bảo đại thần lập tức đứng dậy, một mặt định hốt chắp tay nói, "Vậy hạ nói cực phải, Tô Bắc Vương nhiều năm qua trấn thủ Bắc Cương, bảo vệ ta vương triều biên cảnh an bình, quả thật chiếu ta lương đống." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đại điện bên trong những quan viên khác cũng đều nhộn nhịp phụ họa. Ai cũng không có chú ý tới Lý Chiêu nhìn hướng cái kia mặc áo tím quan viên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, Lý Chiêu có chút nhấc nhấc tay, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chuyện thứ hai này nha, các vị đều biết rõ trước đây sớm đã cho nhị hoàng tử cùng hoàng tử phi Triệu Uyển Nhi tứ hôn. Hiện nay Triệu Uyển Nhi tất nhiên đã đến vương thành, vậy bọn hắn cũng nên thành hôn. Hắn lời kia vừa thốt ra, đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh ông nói nhỏ âm thanh, ánh mắt của mọi người lại cấp tốc tại Triệu Uyển Nhi, Tô Thần cùng với nhị hoàng tử Lý Hạo Nhiên trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Lý Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, đầy mặt vui mừng địa không người tạ ơn, "Nhi thần đa tạ phụ hoàng thành toàn." Sau đó Lý Hạo Nhiên đứng lên, khiêu khích nhìn hướng Tô Thần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Triệu Uyển Nhi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, thân thể cũng khẽ run lên, cái kia nắm chặt hai tay bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đều mọc lên màu trắng. Tô Thành hung hăng ăn trên bàn thức ăn ngon, đối với Lý Chiêu lời nói Lý Hạo Nhiên khiêu khích không thèm để ý chút nào. Một bên Tô Chấn Nhạc có chút nheo mắt lại, trên thân tỏa ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Chiêu có chút chắp tay nói, "Vậy hạ, lao thần cả gan, mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Đại điện bên trong, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên, tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Chấn Nhạc dám công nhiên để hoàng chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tô Chấn Nhạc trên thân, không ít người trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng đan vào thần sắc. Ngồi tại Tô Chấn Nhạc đối diện Lưu Cảnh Văn ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy, "Tô Bắc Vương, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ý chỉ đã bên dưới, nào có thu hồi đạo lý. Ngươi cách làm như vậy, đem bệ hạ uy nghiêm đặt chỗ nào? Hẳn là ỷ vào chính mình trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, liền không đem bệ hạ để ở trong mắt." Lý Chiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý, đưa tay ra hiệu Lưu Cảnh Văn ngồi xuống trước, sau đó nhìn xem Tô Chấn Nhạc chậm rãi mở miệng nói, "Tô Bắc Vương, chấm biết ngươi yêu thương Tô Nhi, có thể cái này ý chỉ liên quan đến hoàng gia mặt mũi, chấm tất nhiên đã hạ chỉ, sao có thể nói thu hồi liền thu hồi. Ngươi từ trước đến nay là cái rõ lý lẽ người, chớ có bởi vì bực này nhi nữ tư tình, để chấm khó làm a." Tô Chấn Nhạc sắc mặt trầm ổn, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lý Chiêu, không tiêu ngạo không tự ti địa đáp lại nói, "Tô Chấn Nhạc không tiêu ngạo không tự ti địa đáp lại nói, vậy hạ, lao thần cũng không phải là không biết chuyện người. Thần nhi cùng Nguyễn Nhi hai bên tình nguyện, như cưỡng ép chia rẽ bọn họ, lao thần sợ thần nhi sẽ tâm sinh tích tụ, làm ra một chút quá khích sự tình." Lý Chiêu nghe vậy sầm mặt lại, có chút nheo mắt lại, "Tô Bắc Vương, ý của ngươi là chấm nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi Tôn Nhi liền sẽ làm ra cái gì ngỗ nghịch sự tình hay sao? Ngươi đây là tại uy hiếp chấm." Còn không đợi Tô Chấn Nhạc lại lần nữa nói chuyện, Lý Hạo Nhiên đã kìm nén không được khỏe miệng tiểu ý, tiến lên một bước nói, "Phụ vương, cái này Tô Bắc Vương dám đang tại các vị đại thần mặt uy hiếp ngài, thực sự là đại bất kính. Nhi thần khẩn cầu phụ vương nghiêm trị Tô Bắc Vương, lấy chính quân uy." Đám đại thần nghe Lý Hạo Nhiên lời nói, trong lúc nhất thời nhộn nhịp châu đầu ghé tai, sau đó có không ít người đứng dậy, tán thành Lý Hạo Nhiên thỉnh cầu. Lúc trước mặc màu tím quan bảo đại thần lúc này cũng nhảy ra ngoài, hắn không mình hành lễ phía sau lớn tiếng nói, "Vậy hạ, nhị hoàng tử nói cực phải. Tô Bắc Vương cử động lần này xác thực có mất thỏa đáng, đây là đối hoàng gia uy nghiêm công nhiên khiêu chiến. Nếu không tiến hành nghiêm trị, sợ rằng về sau khó mà phục chúng." Tô Thần nghe đến đại thần kia lời nói, không khỏi phốc một tiếng mà cười, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Đại thần kia thấy thế, lúc này mặt lạnh lấy nhìn hướng Tô Thần nói, "Tô Thế Tử, ngươi cười cái gì? Bây giờ phía trên tòa đại điện này, chính đàm phán liên quan đến hoàng gia uy nghiêm sự tình, ngươi thất thố như vậy, hẳn là cũng không đem bệ hạ để vào mắt." Tô Thần không nhanh không chậm đứng dậy, sửa sang lại quần áo, ánh mắt tại đại thần kia trên thân đảo qua, mang theo vài phần trào phúng, "Đại nhân, ta cởi ngài cái này trở mặt tốc độ, so cái kia xuyên kịch bên trong danh giác còn nhanh hơn." Phía trước một khắc đối với gia gia ta A Du đỉnh hót, lúc này lại nhảy ra hiên ngang lẫm liệt địa trách mắng, có thể thật có ý tứ. Đại thần kia sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại bị Tô Thần chắn đến nhất thời nghẹn lời. Tô Thần cũng không để ý tới hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Lý Chiêu nói, "Bệ hạ có thể là nghĩ thông suốt, quả thật không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Theo Tô Thần tiếng nói vừa ra, Lý Hạo Nhiên đứng ra quát to, "Tô Thần, ngươi sao dám dùng như vậy thái độ cùng phụ hoàng nói chuyện? Ngươi đây là đại nghịch bất đạo." Tô Thần cũng không để ý tới hắn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chiêu. Lý Chiêu gặp Tô Thần nhìn xem hắn, sắc mặt âm trầm nói, "Chấm đã hạ chỉ, từ sẽ không dễ dàng thu hồi. Chấm ý chỉ, đại biểu cho hoàng gia uy tín cùng quyết đoán. Việc này liên quan đến triều đình mặt mũi, đoạn không có sửa đổi lý lẽ." Lý Chiêu tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều câm như hến. Lý Hạo một mặt đắc ý nhìn xem Tô Thần, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Thần cười lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phóng thích mà ra, tiếp lấy hắn nhìn xem Lý Chiêu lạnh lùng nói, "Hôn sự này, ta không đồng ý." Lời vừa nói ra, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Mọi người đều bị Tô Thần lớn mật làm chấn kinh, dám công nhiên chống lại hoàng chủ ý chỉ. Nhị hoàng tử Lý Hạo Nhiên đầy mặt vui mừng, chỉ vào Tô Thần quát lớn, "Tô Thần, ngươi thật to gan, dám chống lại hoàng mệnh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tô Thần, ngươi cử động lần này thực sự là đại nghịch bất đạo. Hoàng mệnh không thể trái, ngươi dám công nhiên chống lại, quả thực là gan to bằng trời." Cũng có đại thần lòng đầy căm phẫn quát to. Lý Chiêu một mặt băng lãnh mà nói, "Tô Thần, ngươi hành động như vậy, là muốn cùng toàn bộ triều đình là địch sao?" Tô Thần cười ha ha nói, "Không không không, ngươi nói sai, không phải ta cùng triều đình là địch, mà là triều đình cùng ta là địch." Thôi dừng một chút về sau, Tô Thần tiếp tục nói, "Được rồi, các ngươi diễn đủ lâu dài, có thủ đoạn gì liền xuất ra đi." Chương 62. Từ được đến kiếm thần truyền thừa lên, ta liền đã vô địch thiên hạ đại điện bên trong bầu không khí dương cung bạc kiếm. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tô Thần cùng hoàng chủ Lý Chiêu. Lý Chiêu sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tô Thần, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. "Tô Thần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối kháng toàn bộ triều đình sao?" Tô Thần không sợ hãi chút nào nên tiếp Lý Chiêu ánh mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không bị trói buộc đủ cười. Tự tin nói, "Từ ta chiếm được kiếm thần truyền thừa thời khắc, liền đã chú định vô địch thiên hạ." Tô Thần trên thân tản ra cường đại khí tràng, để người xung quanh đều không tự giác địa cảm thấy một trận chèn ép. Lý Chiêu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, "Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi tới, giết hắn cho ta." Sau đó hắn hét lớn một tiếng, một đám tướng sĩ nháy mắt từ từng cái phương hướng tuôn ra, đem Tô Thần ba người bao bọc vây quanh. Những này tướng sĩ từng cái thân mặc trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao, trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc cùng kiên quyết, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Giết theo một tiếng gầm hét, những binh lính này liền cầm trong tay trường thương hướng Tô Thần ba người xung phong mà đến. Tô Thần gặp cái này, bên hông xích tiêu nháy mắt ra khỏi vỏ, ngay sau đó chính là một kiếm vung ra, trong chốc lát, vàng bạc kiếm khí như mãnh liệt sóng dữ từ lòng đất gào thét mà ra. Trên mặt đất nền đá tấm tại kiếm khí tác dụng dưới nháy mắt vỡ vụn ra, hướng hắn vọt tới một đám các tướng sĩ trực tiếp bị cỗ này cường đại kiếm khí cuốn theo thăng nhập không bên trong, tiếp lấy trên người bọn họ thiết giáp trực tiếp bị kiếm khí xé rách, thân ảnh giống như thủy triều nhộn nhịp bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Nhưng Tô Thần một kiếm này uy lực lại hoàn toàn không chỉ như thế. Mặt đất vẫn như cũ không ngừng lăn lộn, phản phất có một đầu cự long tại dưới đất gầm hét, dãy rủa lấy muốn phá đất mà lên. Theo Tô Thần quát khẽ một tiếng, từng đạo kiếm khí phá đất mà lên, kiếm khí không ngừng tập hợp. Không bao lâu, một đầu to lớn vô cùng từ kiếm khí tạo thành cự long liền xuất hiện ở trong đại điện trước mắt mọi người. Kiếm khí cự long thân rồng thân xoay quanh tại Tô Thần ba người quanh thân, tản ra khiến người sợ hãi uy áp, hai cái hai mắt tỏa ra hàn mang nhìn chằm chằm Lý Chiêu. Giống trong thoáng chốc, mọi người phảng phất nghe đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, kiếm khí cự long thân thể cao lớn bỗng nhiên hất lên, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem toàn bộ đại điện lật tung, to lớn hòn đá, đứt gãy lương trụ như là cỗ sao trổi tản đi khắp nơi vậy ra, trong không khí vạch qua từng đạo quy tích. Bụi đất như sương mù dày đặc tràn ngập ra, che đậy tầm mắt của mọi người. Hoảng sợ tiếng hô hoán, thống khổ tiếng rên rỉ trong lúc hỗn loạn liên tục không ngừng. Một lát sau, chờ bụi đất tản đi về sau, nguyên lai chỗ cung điện đã biến thành một vùng phế tích. Tương đồ ở giữa, gạch bể ngói vỡ chồng chất như núi. Lý Chiêu, Lý Đạo Nhiên, Lưu Cảnh Văn tại đại điện sụp đổ nháy mắt, liền tại ẩn giấu ở trong đại điện cao thủ yểm hộ bên dưới ra đại điện. Giờ phút này, bọn họ đang đứng tại đại điện bên ngoài đài cao bên trên, Lý Chiêu trước người có 6 đạo cường đại thân ảnh đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bốn phía là rậm rạp chẳng chịt cầm trong tay cung nỏ cùng trường thương tướng sĩ. Lý Chiêu sắc mặt tái xanh, trong mắt phẫn nộ chưa tiêu, nhưng lại nhiều hơn mấy phần sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Tô Thần thì là lôi kéo Triệu Uyển Nhi cùng Tô Chấn Nhạc chậm rãi rơi vào một chỗ khác đại điện đỉnh. "Ra ra, Uyển Nhi, các ngươi tại chỗ này chờ ta." Không đợi hai người trả lời, Tô Thần liền phi thân đi tới Lý Chiêu trăm mét chỗ, một tay cầm kiếm, một mặt bình tĩnh đánh giá Lý Chiêu cùng bốn phía rậm rạp chẳng chịt tướng sĩ. Tô Thần trên thân áo bào trắng trong gió bay lượn, giống như tiên nhân, toàn thân tản ra một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Các tướng sĩ đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Thần, cung trong tay nọ cùng trường thương run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra. Tô Thần vừa vặn cho thấy lực lượng kinh khủng, kiếm khí kia cự long nhấc lên sóng to gió lớn vẫn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không nghĩ dẫn đầu trở thành cái này vong hồn dưới kiếm. Lý Chiêu gặp Tô Thần như vậy xem thiên quân vạn mã như không răng dấp, trong lòng tức giận càng thêm mãnh liệt, hắn đông nhiên hất lên tay áo, hướng về phía bên cạnh tướng lĩnh quát, "Đều thất thần làm cái gì? Cho chấm bắn tên, bắn chết hắn." Cái kia tướng lĩnh thân thể run lên, do dự một cái chớp mắt, vẫn là khẽ cắn môi, nâng lên cờ lệnh trong tay, lớn tiếng la lên, bắn tên. Trong chốc lát, dây cung cùng băng lên, dầm dạp chẳng chịt mũi tên như cá giết sang sông hướng về Tô Thần gào thét mà đi, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem hắn vị trí vùng trời kia đều lấp đầy. Tô Thần thấy thế, lại không chút hoang mang, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng kinh thường. Không thấy hắn có động tác gì, cái kia dầm dạp chẳng chịt mũi tên ở xung quanh hắn liền ngừng lại, phảng phất là có một cái bàn tay vô hình đưa bọn họ một mực nắm chặt. Tô Thần có chút ngước mắt, ánh mắt đảo qua những cái kia lơ lửng mũi tên, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, những cái kia nguyên bản bất động mũi tên, đồng loạt thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Chiêu vào tới. Lý Chiêu nhìn xem hướng hắn phóng tới mũi tên, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, quát lớn: "Tô Thần, ngươi thật to gan!" Lý Hạo Nhiên dọa đến tại chỗ co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi càng không ngừng run rẩy. Liên tại cái kia dầm dạp chẳng chịt mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Chiêu vọt tới thời khắc, Lý Chiêu trước người sáu đạo cường đại thân ảnh nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bọn họ thân hình tựa như tia chớp di động, cấp tốc đứng thành một hàng, ngăn tại Lý Chiêu trước người. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, sáu người đồng thời vận chuyển chân khí, trước người tạo thành một đạo nặng nề chân khí bình chướng. Mũi tên như mưa to đánh tới, đụng vào chân khí bình chướng bên trên, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng. Theo mũi tên không ngừng va chạm, chân khí bình chướng bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn. Lý Chiêu đứng tại sáu người sau lưng, sắc mặt tâm trầm, theo cuối cùng một mũi tên rơi xuống đất. Lý Chiêu tiếng hét lớn liền nháy mắt vang lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết Tô Thần người thưởng và kim, phong vạn hộ hầu. Tràn đầy dụ hoặc cùng uy hiếp lời nói, giống như một cái trọng truy nện ở đây mỗi một vị tướng sĩ trong lòng, để bọn họ nguyên bản bởi vì hoảng hốt mà có chỗ do dự ánh mắt nháy mắt thay đổi đến cùng nhiệt. Những cái kia cầm trong tay cung nỏ cùng trường thương các tướng sĩ, nghe như vậy trọng thường, lập tức quên đi Tô Thần vừa bạn cho thấy thực lực kinh khủng, tiếng hò hét lại lần nữa vang tận mây xanh, bọn họ như phát điên hướng về Tô Thần vị trí vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện phảng phất mãnh liệt thủy triều, khí thế hung hăng hướng về Tô Thần càn quét mà đi. Tô Thần nghe Lý Chiêu lời nói, nhìn xem hướng hắn vọt tới tướng sĩ, cười lạnh. Tô Thần mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể chậm rãi lên không, một cỗ vô hình khí thế cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà ra, cỗ khí thế này giống như thực chất phong bạo, thổi đến không khí xung quanh đều phát ra o o tiếng vang. Trên mặt đất bụi đất bị cuốn lên, tạo thành từng cái loại nhỏ gió lốc, dưới chân hắn xoay quanh bay lượn. Tô Thần trong tay xích tiêu hàn quang thời gian lập lòe, hắn hét lớn một tiếng, đồng nhiên một kiếm vung ra. Trong chốc lát, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí như ngân hà chút xuống từ xích tiêu kiếm bên trong phun ra ngoài, kiếm khí này phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa vô tận lực lượng, mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng về phía trước càn quét mà đi. Chương 63. Một kiếm ra, vạn xương nổi liền tại Tô Thần một kiếm này chém ra đồng thời, hoàng chủ Lý Chiêu bên cạnh lục đại thiên tượng cảnh cao thủ sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được Tô Thần kiếm khí bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, vội vàng vận chuyển toàn thân công lực, như toàn ngăn cản. Nhưng mà, tại bọn họ mới vừa tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới, thân thể bọn hắn thân giống như nhỏ bé sâu kiến đụng phải tiền sử cự thú, không có chút nào sức chống cự địa bị nháy mắt đánh bay. Thân ảnh tại trên không vạch qua từng đạo thê lương đường vòng cùng, như rách nát chơi diều. Sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi đất, sống chết không rõ. Sau đó kiếm khí lại lần nữa hướng Lý Chiêu, Lý Đạo Nhiên, Lưu Cảnh Văn ba người gào thét mà đi, mắt thấy là phải đem bọn họ chìm ngập. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh phảng phất vô căn cứ xuất thế, như quỷ mị nháy mắt xuất hiện ở ba người trước người. Người này tốc độ nhanh chóng, để người căn bản bắt giữ không đến mảy may động tác quy tích, phảng phất chỉ là một đạo lưu quang hiện lên. Ngay sau đó, hai tay của hắn tấn mãnh đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay ở giữa tia sáng tập hợp, trong chốc lát, một đạo hùng hồn nặng nề đến giống như thực chất chân khí nháy mắt xuất hiện. Cứ thế mà địa ngăn tại Tô Thần như dòng lũ mãnh liệt kiếm khí phía trước. Trong chốc lát, kiếm khí cùng chân khí bình chướng mãnh liệt va chạm. Mãnh liệt lực trùng kích có vòng tròn hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, không khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nháy mắt nắm chặt, giảm, phát ra trầm muộn phảng phất đến từ lòng đất thâm viên tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng phong gào thét mà lên, tàn phá bừa bãi tất cả xung quanh, tường đổ, gạch ngói đá vụn phảng phất bị cuốn vào một tràng phong bạo trung tâm, bay múa lầy trời, che khuất bầu trời. Trái lại những cái kia hướng Tô Thần xung phong mà đến tướng sĩ, nhưng là không có như vậy may mắn. Một kiếm ra, vạn xương nổi kiếm khí những nơi đi qua, từng đầu sinh mệnh bị vô tình thu hoạch. Xông lên phía trước nhất các tướng sĩ, liền một tia cơ hội phản ứng đều không có, bọn họ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ còn chưa kịp bò lên đôi mắt, liền bị cái này khủng bố đến cực điểm kiếm khí nháy mắt nuốt hết. Cương đại kiếm khí phảng phất một đầu từ thái cổ thức tỉnh hồng hoang cự thú, dương nhanh múa bước, vô tình xé rách thân thể bọn hắn thân. Những cái kia ngày bình thường uy phong lẫm liệt, thân mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương, phảng phất sắt thép thành lũy các tướng sĩ, giờ khắc này ở kiếm khí xung kích bên dưới, yếu ớt giống như cuối thu lá rách, trong gió trăng giấy, nhộn nhịp phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, máu tươi phảng phất suối phun tại trên không bể ra, chân cụt tay đứt khắp nơi rải rác, đã từng cái kia trên xa trường tiếng kêu giết dầm trời, uy phong lấm liệt các tướng sĩ, giờ phút này đã biến thành từng gỗ băng lãnh, không có chút nào sinh khí thi thể, lộn xộn phủ kín đại địa. Không khí bên trong, cỗ kia nồng đậm mùi huyết tinh phảng phất thực chất hóa, khiến người nghe ngóng muốn nói, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất thi thể tầng tầng lớp lớp chồng chất, tàn tạ khôi giáp, đứt gãy binh khí rải rác trong đó, tại đỏ thắm máu tươi nhuộm dần bên dưới, lóe ra quỷ dị mà mãnh liệt ánh sáng. Dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ đại địa, hội tụ thành từng đầu nhìn thấy mà giật mình dòng suối. Trăm mét có hơn nguy nga cung điện, tại Tô Thần một kiếm này dư uy xung kích phía dưới, cũng phảng phất giấy đồ chơi, không chịu nổi một kích. Theo kiếm khí tàn phá bừa bãi, cung điện bức tường phảng phất bị một cái đến từ hư không vô hình cự thủ mạnh mẽ đẩy, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, gạch đá vẩy ra, nâng lên bụi mù che khuất bầu trời. Phảng phất thế gian tất cả tại cái này tuyệt thế một kiếm trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi, chỉ có thể biến thành phế tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Thần một kiếm chi uy, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào sâu sắc rung động bên trong. Lý Chiêu đứng tại phế tích bên trên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết Tô Thần đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng không ngờ tới Tô Thần thực lực lại khủng bố đến loại này trình độ. Hắn không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm nói, đây quả thật là người có thể làm đến nha. Liên tại Lý Chiêu còn tại ngây người thời khắc, trước người hắn người áo đen nhìn hướng Tô Thần mở miệng nói, thật không nghĩ tới, Tô Chấn Nhạc vậy mà sinh cái ngươi như vậy yêu nghiệt tôn tử. Đứng tại trên đại điện, Tô Chấn Nhạc nghe đến người áo đen lời nói, từ Tô Thần một kiếm kia mang đến cho hắn trong rung động lấy lại tinh thần. Mắt hắn híp lại đánh giá người áo đen, một lúc lâu sau, ánh mắt lộ ra một tia vẻ giật mình, tiếp lấy cả người liền từ đại điện đỉnh nhảy xuống, đi tới Tô Thần bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem người áo đen, trầm giọng nói, Lý Thiên Nhất, ngươi vậy mà không chết. Lý Thiên Nhất nghe vậy, phát ra một trận âm u khàn khàn tiếng cười, ha ha, Tô Chấn Nhạc, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào lại chết đâu. Ra ra, ngươi biết hắn. Tô Thần nhìn hướng bên cạnh Tô Chấn Nhạc hỏi. Tô Chấn Nhạc sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, thần nhi, người này là hoàng chủ Lý Chiêu nhị thúc, tên là Lý Thiên Nhất, chính như tên của hắn một dạng, hắn chính là 30 năm trước tứ đại vương triều giang hồ công nhận đệ nhất thiên hạ. Lý Thiên Nhất nghe vậy nhìn xem Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, Tô Chấn Nhạc, nhiều năm không thấy, ngươi tôn tử này ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, hôm nay các ngươi chỉ sợ là không thể sống mà đi ra cái này hoàng cung. Nghe lấy mấy người đối thoại, Lý Chiêu, Lý Đạo Nhiên, Lưu Cảnh Văn ba người cũng từ Tô Thần một kiếm mang tới trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Lý Chiêu nhìn hướng Lý Thiên Nhất nói, nhị thúc, còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ, diệt trừ người này, lấy chính ta hoàng thất uy nghiêm. Lý Thiên Nhất có chút nheo mắt lại, con mắt chăm chú khóa chặt Tô Thần, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hắn trầm giọng nói, Chiêu ngươi cứ yên tâm, người này tuy mạnh, nhưng có ta ở đây, hắn chắp cánh có thoát. Tô Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Lý Thiên Nhất nói, ngươi người này bản lĩnh cũng lớn, khẩu khí nhưng là rất lớn. Sau đó hắn nhìn về phía hoàng cung một chỗ lớn tiếng nói, tất nhiên đến, liền ra đi, ta đem các ngươi cùng nhau giải quyết, để tránh lãng phí mọi người thời gian. Tô Thần lời nói vừa ra, một đạo thân ảnh giàn mua chậm rãi từ hắn nhìn lại phương hướng đi ra. Lão giả râu tóc bạc trắng, như tuyết sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, sợi râu thon dài buông xuống đến trước ngực, theo hô hấp của hắn có chút rung động. Lông mày như hai thanh lợi kiếm, nghiêng cắm vào tóc mai, ánh mắt sắc bén, để người đang nhìn nhau nháy mắt liền cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Lão giả bước đi lại có chút tập tễnh, mỗi một bước đều đi đến cực kỳ khó khăn, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Nhưng toàn thân lại tản ra khí tức cường đại. Khí tức này giống như sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Lão giả nhìn như rất chậm, nhưng chỉ là mấy bước về sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Lão giả đứng bước về sau, Lý Chiêu cùng Lý Thiên Nhất liền đội vàng không người hành lễ, trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Lão giả đầu tiên là đối với mấy người khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Tô Thần trên thân nói, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, quả thật yêu người ta. Lão tổ, người này không đem ta hoàng thất để vào mắt, còn mời lão tổ chém giết người này, lấy bảo vệ ta hoàng thất uy nghiêm. Lão giả lời nói âm vừa vặn rơi xuống Lý Chiêu âm thanh liền sau lưng hắn vang lên. Lý Thiên Nhất nghe vậy nhưng là cười ha ha nói, Chiêu, người này thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa xứng để lão tổ xuất thủ, một mình ta liền có thể chém hắn. Chương 64. Trời không sinh ta Tô Kiếm Thần, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài Tô Thần bên cạnh, Tô Chấn Nhạc một mặt ngưng trọng nhìn xem Lý Thiên Nhất cùng trước mặt nhìn như thâm bất khả trắc lão giả, tại Lý Thiên Nhất tiếng nói vừa ra về sau, hắn đối với hư không bên trong la lớn, lão bất tử, có người muốn giết tôn tử của ngươi, ngươi liền định nhìn như vậy sao? Theo Tô Chấn Nhạc âm thanh rơi xuống, một thân ảnh từ Triệu Uyển Nhi vị trí đại điện phi thân lên, rơi vào Tô Chấn Nhạc bên cạnh. Tô Thần nhìn xem đạo thân ảnh kia, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Lý Thiên Nhất tại nhìn đến đạo thân ảnh kia phía sau hơi có vẻ kinh ngạc nói, Tô Chấn Hải, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tô Chấn Hải có chút nheo mắt lại, nhìn xem Lý Thiên Nhất, trầm giọng nói, Lý Thiên Nhất, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng, cuồng vọng như vậy. Lý Thiên Nhất khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, ừ, Tô Chấn Hải, 30 năm trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ ta đã tiến thêm một bước, ta cuồng vọng ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Lý Thiên Nhất cười to thời khắc, Tô Thần khỏe miệng hơi bệnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cục gạch từ dưới chân nháy mắt bay ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Lý Thiên Nhất đập tới. Cười to Lý Thiên Nhất không có dự liệu được Tô Thần lại đột nhiên động thủ, bất ngờ không đề phòng, cục gạch thẳng tắp nện ở trên đầu. Lý Thiên Nhất tiếng cười im bặt mà dừng, hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Sau đó kịp phản ứng Lý Thiên Nhất căm tức nhìn Tô Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta? Tô Thần lại không hề lo lắng nhún nhún vai, cười lạnh nói, đánh lén, ngươi gặp qua như thế quang minh chính đại đánh lén? Ta chỉ là muốn dùng cái này một cục gạch nói cho ngươi, người điên cuồng không có chuyện tốt, chó điên cuồng hắn muốn chịu cục gạch. Một bên Tô Chấn Nhạc cùng Tô Chấn Hải nghe đến Tô Thần lời nói, không khỏi một trận cười ha ha. Tô Chấn Hải cười nhìn hướng Tô Thần nói, không hổ là ta Tô gia loại, giống ngươi bá tổ cha ta. Lý Thiên Nhất bị Tô Thần lời nói tức giận đến toàn thân phát run, hắn gầm thét một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thần, trong mắt tràn đầy sát ý nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Nhất bên cạnh, lão giả tóc trắng gặp Lý Thiên Nhất liền muốn động thủ, mở miệng nói, Tô gia tiểu tử, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi lập xuống lời thề, cam đoan ngươi cùng các ngươi Tô Bắc thể sống chết hiệu chúng ta Long Võ Hoàng phòng, hôm nay ta liền thả các ngươi một ngựa, nếu không. Ha 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 ha, lão giả tóc trắng còn chưa có nói xong, Tô Thần tựa như cùng nghe đến trò cười đồng dạng một trận cười to. Hắn một bên Tô Chấn Nhạc cùng Tô Chấn Hải trên mặt cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Tô Thần ngừng lại tiếng cười, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ sắc bén, nhìn thẳng lão giả tóc trắng nói, để ta hiệu chúng các ngươi hoàn thất, các ngươi cũng xứng. Lão giả tóc trắng biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có biết cùng hoàng thất đối nghịch hạ tràng? Tô Thần khẽ miệng hơi dương lên, trong tay xích tiêu kiếm nhẹ nhàng rung động, một đạo kiếm khí bén nhọn lăng ra, ta cũng muốn nhìn xem cùng ngươi hoàng thất đối nghịch sẽ có kết cục gì. Tô Chấn Hải cùng Tô Chấn Nhạc kiên định đứng tại Tô Thần bên cạnh, Tô Chấn Hải trầm giọng nói, hoàng thất như muốn chiến, ta Tô gia phụng bồi tới cùng. Lý Thiên Nhất đầy mặt nộ khí, hét lớn một tiếng, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Lý Thiên Nhất hét lớn một tiếng, hắc long nháy mắt, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ đằng xa bay tới, vững vàng rơi vào Lý Thiên Nhất trong tay, đó là một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường thương. Lý Thiên Nhất nắm chặt trường thương, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, trường thương màu đen phối thêm hắn cái kia một thân trường bào màu đen, phảng phất một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Tiếp lấy thân ảnh của hắn chậm rãi lên không, hắn đem trường thương ném cùng trên không, tiếp theo một cái chớp mắt đếm không hết thương ảnh sau lưng hắn hiện lên, những cái kia thương ảnh giống như một đám nuốt sống người ta lang, tản ra lạnh lẽo sát ý, cùng nhau nhắm ngay phía dưới Tô Thần ba người. Tô Thần nhìn xem giữa không trung bên trong Lý Thiên Nhất, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, từ khi được đến Lý Thuần Cương truyền thừa đỉnh phong tu vi đến nay, hắn còn chưa từng toàn lực xuất thủ. Hôm nay gặp phải cái này lục địa thần tiên cảnh giới Lý Thiên Nhất cùng lão giả tóc trắng, vừa vặn dùng bọn họ thử xem chính mình thực lực. Tô Thần có chút quay đầu, nhìn hướng Tô Chấn Hải cười nói, "Bá tổ cha, ngươi bảo vệ gia gia ta và Huyền Nhi, còn lại liền giao cho ta." Tô Chấn Hải nghe vậy vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm giác được một cỗ vô cùng khí thế cường đại từ Tô Thần trên thân phóng thích mà ra. Khí thế kia phảng phất thực chất hóa phong bạo, lấy Tô Thần làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét ra. Hắn bên người không khí đều bị chấn động đến ong ong rung động, tay áo càng là phần phật của vũ, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại lôi kéo. Tô Thần ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng giữa không trung Lý Thiên Nhất, trong tay xích tiêu kiếm ong ong rung động, tựa như tại cùng chủ nhân cùng nhau hưng phấn hò hét. Lý Thiên Nhất phát giác được Tô Thần cái này đột nhiên kéo lên khí thế, trong lòng cũng là run lên, nguyên bản phách lối thần sắc có chút thu lại, trường thương trong tay vô ý thức nắm thật chặt. Lão giả tóc trắng cũng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền qua, thay vào đó là trong mắt chỗ sâu cái kia sát ý nồng nặc. Tô Thần thân ảnh chậm rãi thăng nhập không bên trong, khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Theo Tô Thần tiếng nói vừa ra, toàn bộ vương thành bên trong trường kiếm trùng trùng điệp điệp toàn bộ bay về phía Tô Thần. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đầu từ trường kiếm tập hợp mà thành óng ánh ngân hà. Tiếng kiếm reo như lôi đình bạc quân, rung khắp vân tiêu. Vô số trường kiếm lóe ra hàn quang, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, cái kia từng đạo kiếm ảnh đan vào một chỗ, giống như một tràng rực rỡ mưa sa băng. Trong vương thành, làm cái này đẩy trời trường kiếm bay lên một khắc này, tất cả mọi người kinh hãi ngốc tại chỗ. Có người rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh. Tô Thần treo lơ lửng giữa trời, cầm trong tay xích tiêu, sau lưng vô số trường kiếm như là chúng tinh cùng nguyện huyền lập. Cùng phong gào thét mà qua, thổi đến Tô Thần quần áo bay phất phới, sợi tóc của hắn trong gió cuộn vũ. Phía dưới mọi người trừ Dư Nguyện Nhi bên ngoài, những người khác đều ngửa đầu nhìn qua cái này rung động một màn, đều bị Tô Thần khí thế chấn nhiếp. Bọn họ phía trước chỉ nghe được giang hồ truyền ngôn nói Tô Thần ngự bạc kiếm, lúc này tận mắt thấy, nội tâm rung động giống như sóng to gió lớn cuộn. Ngày không sinh Tô kiếm thần, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Giữa không trung, Tô Thần toàn thân khí thế lại lần nữa bùng lên, một vòng giống như gợn sóng khí kình lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia vô số huyền lập sau lưng hắn trường kiếm có chút rung động, phát ra trận trận réo rắt kiếm minh, phảng phất tại đáp lại Tô Thần khí thế cường đại. Lý Thiên Nhất cảm nhận được Tô Thần khí thế lại lần nữa tăng vọt, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn hướng Tô Thần nói, giả thần giả quỷ, nhìn ta làm sao chém ngươi. Sau đó sau người đầy trời thương ảnh tựa như mưa to hướng về Tô Thần kích xạ mà đi. Cái kia vô số thương ảnh mang theo lạnh thấu xương sát ý, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tô Thần trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, kiếm chỉ khẽ động, sau lưng trường kiếm giống như lưu tinh, cuốn theo khí thế một đi không trở lại, hướng về cái kia đẩy trời kích xạ mà đến thương ảnh gào thét mà đi. Kiếm ảnh cùng thương ảnh nháy mắt đụng vào nhau, phản phất ngàn vạn lôi đỉnh giữa không trung bên trong nổ vang, đinh hai nhức góc tiếng nổ tại vương thành trên không quen quẩn. Chương 65. Tiếp ta một kiếm này không chết, ta thần phục với ngươi lại có làm sao giữa không trung, dầm dạp chẳng chịt trường kiếm nháy mắt liền đột phá Lý Thiên Nhất thương ảnh hướng hắn đâm tới. Lý Thiên Nhất gặp cái này đột nhiên hét dài một tiếng, tiếp lấy hắn một cái nắm chặt trường thương màu đen, thần tốc cơ múa. Theo trường thương vung dậy, một đầu màu đen cự long dần dần ở sau lưng hắn ngưng tụ thành hình. Màu đen cự long thân thể không ngừng bật mèo, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang. Lý Thiên Nhất trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, hắn cầm thật chặt trường thương, phản phất cùng màu đen cự long hòa làm một thể. Hắn lại lần nữa vung vẩy trường thương, màu đen cự long theo hắn động tác hướng về phía trước bật mạnh, tốc độ kia nhanh chóng, tựa như tia chớp. Cự long những nơi đi qua, trường kiếm nhộn nhịp đứt gãy thành mảnh vỡ giống như giọt mưa hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Lý Chiêu cùng Lý Đạo Nhiên thấy cảnh này, Lý Đạo Nhiên một mặt phách lối tự lẩm bẩm, Tô Thần, ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, còn không phải muốn thua ở ta hoàng thất cao thủ phía dưới. Lý Chiêu có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, phản phất đã thấy Tô Thần bị đánh bại tình cảnh. Tô Chấn Nhạc, Triệu Uyển Nhi nhìn xem cái kia không ngừng phóng tới Tô Thần màu đen long ảnh cùng không ngừng rơi xuống trường kiếm mảnh vỡ, đầy mặt lo lắng. Rất nhanh, cái kia màu đen cự long tựa như cùng một đoàn mãnh liệt màu đen phong bạo, lấy bài sơn đảo hải thế vọt tới Tô Thần trước mặt. Cự long thân thể cao lớn che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Cùng lúc đó, Lý Thiên Nhất trường thương trong tay cũng đâm về phía Tô Thần mặt. Trường thương bạch phá không khí, phát ra chói tai từng rít, mũi thương lóe ra hàn mang, phản phất có thể xuyên thấu tất cả. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Thần, Lý Thiên Nhất trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng đắc ý, hắn đem lực lượng toàn thân đều rót đến một thương này bên trong, thế phải đem Tô Thần nhất kích tất sát. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần không khí xung quanh phảng phất đều lặp lại. Thời gian phảng phất cũng thả chậm bước chân, mỗi trong nháy mắt đều thay đổi đến vô cùng dài. Liên tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Tô Thần động. Hắn ánh mắt nháy mắt thay đổi đến như lợi kiếm sắc bén, toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong tay xích tiêu đông nhiên một kiếm vung ra. Tại hắn trường kiếm vung ra nháy mắt, hai đạo to lớn vô cùng thanh sắc cự long kiếm khí nháy mắt xuất hiện. Cái kia hai đạo cự long kiếm khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, uốn lượn xoay quanh, tản ra khiến người sợ hãi áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo cự long kiếm khí liền hướng về Lý Thiên Nhất cùng màu đen cự long đánh tới. Màu đen cự long cảm nhận được thanh sắc cự long kiếm khí cường đại uy hiếp, nó gầm thét, dãy rùa thân thể cao lớn, tính toán ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Vang, vang, vang. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, thanh sắc cự long kiếm khí cùng màu đen cự long hung hăng đánh vào nhau. Năng lượng cường đại xung kích nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trên mặt đất phiến đá bị nhấc lên, nơi xa cung điện vách tường nhộn nhịp sụp đổ, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Màu đen cự long cùng thanh sắc cự long kiếm khí tiếp xúc nháy mắt liền bị thanh sắc cự long tách ra. Cái kia màu đen cự long phảng phất là yếu ớt bọn, tại thanh sắc cự long kiếm khí cuồng bạo lực lượng bên dưới không chịu nổi một kích. Điểm sáng màu đen giống như pháo hoa tại trên không tản ra. Lý Thiên Nhất trong mắt đắc ý nháy mắt biến mất, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen cự long vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Tô Thần kiếm khí tách ra. Phía dưới Lý Chiêu cùng Lý Đạo Nhiên cũng bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời. Tô Chấn Nhạc cùng Triệu Uyển Nhi thì lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ nhìn xem giữa không trung Tô Thần, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Thanh sắc cự long kiếm khí tại tách ra màu đen cự long về sau, đồng thời không có đình chỉ bước chân tiến tới. Nó tiếp tục hướng về Lý Thiên Nhất phóng đi, mang theo khí thế một đi không trở lại cùng khiến người sợ hãi biết. Lý Thiên Nhất nhìn xem càng ngày càng gần thanh sắc cự long kiếm khí, biết chính mình đã không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì nên đón Tô Thần cái này một kích. Lý Thiên Nhất toàn thân chân khí lưu chuyển, lấy trường thương ngăn cản, chân khí của hắn không ngừng tuôn ra, cùng hai cái cự long đối kháng, nhưng hắn vẫn còn tại hai cái cự long lực lượng bên dưới không ngừng hướng mặt đất ngã đi. Mắt nhìn thấy hắn liền bị cự long kiếm khí đánh vào mặt đất, đứng tại Lý Chiêu trước người lão giả tóc trắng thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Lý Thiên Nhất bên cạnh, một cái tay ngăn chặn Lý Thiên Nhất, một cái tay bên trong chân khí mãnh liệt, đem Tô Thần hai đạo thanh long kiếm khí ngăn lại. Sau đó lão giả tóc trắng bỗng nhiên biến trưởng thành quyền, cánh tay hơi cong, đấm ra một quyền, hai đạo thanh long kiếm khí nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Lý Thiên Nhất nhìn hướng lão giả, đầy mặt kinh hoàng còn chưa rút đi, thanh âm bên trong mang theo một tia kiêng kỵ nói: "Lão tổ, chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này." Lão giả tóc trắng ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn công trùng, nhìn hướng Tô Thần chậm rãi mở miệng: "Tiểu tử, thiên môn không hiện, thế gian tu võ người cao nhất bất quá lục địa thần tiên đỉnh phong, thế nhưng ta chịu vương triều khí vận tầm bổ trăm năm, hôm nay đã sớm nửa chân bước vào thiên nhân, ngươi như lúc này thả ra trong tay kiếm, làm việc cho ta, ta liền để ngươi hưởng thụ ta vương triều khí vận làm sao?" Tô Thần nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi một cái dựa vào khí vận kéo dài hơi tàn lão giả, còn vọng tưởng để ta vì ngươi sử dụng, ngươi không xứng." Lão giả nghe vậy, trong mắt chỗ sâu một vẻ phẫn nộ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy hắn vẫy bàn tay lớn một cái, Lý Thiên Nhất trong tay hắc long thương nháy mắt đi tới trong tay của hắn. Thân thương vừa đến tay, liền rung động ầm ầm, tựa như tại đáp lại lão giả hùng hồn chân khí, mùi thương hàn mang phun ra nuốt vào, lại so tại Lý Thiên Nhất trong tay lúc còn chói mắt hơn mấy phần, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Lão giả cầm trong tay hắc long thương tùy ý một thương vung ra, mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn, giống như một đạo dữ tợn vết thương, hướng về phương xa không ngừng lan tràn. Sau đó lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần nói: "Tiểu tử, tất nhiên ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Tô Thần nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn hướng lão giả nói: "Lão đầu, tiếp xuống ta chỉ ra một kiếm, nếu như các ngươi hai cái có thể tiếp ta một kiếm này không chết, ta thần phục với ngươi lại có làm sao?" Nghe Tô Thần lời nói, một bên Lý Thiên Nhất nhịn không được cười ra tiếng nói khoác không biết ngượng: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn một kiếm đánh bại ta cùng lão tổ, quả thực là người si nói mộng." Trên mặt đất, Lý Chiêu cùng Lý Đạo Nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Cái này Tô Thần thật sự là không biết sống chết, dám như vậy khiêu khích lão tổ, chờ chút nhìn hắn chết như thế nào. Tô Chấn Nhạc nhìn hướng bên cạnh Tô Chấn Hải hỏi: "Thần nhi có phải hay không có chút vô lễ?" Trước nhìn xem a, thần nhi dám nói ra lời này, tự nhiên có hắn ỷ bảo. Tiếng nói vừa ra, hai người nhộn nhịp đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hư không bên trong Tô Thần trên thân. Lão giả nghe đến Tô Thần lời nói, có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị tự tin thay thế. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói: "Tốt tiểu tử cuồng vọng, bất quá lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi một chút một kiếm này mạnh bao nhiêu, như lão phu đo lấy, ngươi nhưng không cho phép trở lại hối hận." "Ha ha, chờ ngươi trước tiếp xuống nói sau đi." Chương 66. Một kiếm mở thiên môn, Tô Thần ngạo nghễ sừng sững vào hư không bên trong, tóc dài theo gió tùy ý vũ động, ánh mắt bên trong tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí ngạo nghễ. Giữa thiên địa, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc đọc lại đồng dạng, ánh mắt mọi người đều xít sao địa khóa chặt tại trên người Tô Thần. Tô Thần hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng: "Một kiếm mở thiên môn." Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng một tiếng này lại dường như sấm sét ở trong thiên địa ầm vang nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người một trận đau nhức, vang lên ong ong. Ha ha, một kiếm mở thiên môn. Phía dưới Lý Tiên Nhất nghe đến Tô Thần quá khẽ, trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt, tựa hồ đang cười nhạo Tô Thần không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Theo Tô Thần âm thanh rơi xuống, trong tay hắn xích tiêu kiếm bỗng nhiên bộc phát ra bóng ánh đến cực điểm quang mang kia như là mặt trời chói chang chói mắt, tất cả mọi người vô ý thức híp mắt lại. Ngay sau đó một đạo hùng hồn đến cực điểm kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng lên tận trời. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ xuất hiện bặm mẻo, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trên bầu trời tầng mây tại kiếm khí xung kích bên dưới, nháy mắt như sương khói bị tách ra. Cái kia nguyên bản tầng mây dày đặc giống như yếu ớt trang giấy đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra tới. Ngay sau đó, xích tiêu từ Tô Thần trong tay phóng lên tận trời, trên thân kiếm kia sáng chớp động ở giữa, cùng lúc đó, trên mặt đất trường kiếm mảnh vỡ phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, bắt đầu khẽ du lên. Sau một khắc, mảnh vỡ giống như về tổ chim nhỏ đồng dạng, nhộn nhịp hướng về xích tiêu tập hợp mà đi. Theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ hội tụ đến xích tiêu bên trên, xích tiêu quang mang thay đổi đến càng thêm chói mắt. Oanh, 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 trời trong bên trên, đột nhiên một tia chớp nổ vàng, kèm theo kinh lôi nổ vàng, từng đạo thiểm điện giống như ngân xà giữa không trung bên trong vũ động. Đột nhiên một đạo quang mang mãnh liệt từ xích tiêu bên trên đột nhiên nở rộ, phía dưới tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Làm tia sáng tản đi, mọi người lại lần nữa mở mắt thời điểm, liền thấy một thanh to lớn vô cùng trường kiếm bắt ngang ở giữa không trung bên trong, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Trên thân kiếm hàn quang lưu chuyển, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, dù chỉ là xa xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được thấu xương kia sắc bén, phảng phất nhẹ nhàng rung lên, liền có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Thanh này to lớn trường kiếm giống như một tòa nguy nga ngọn núi, đứng sừng sững ở bầu trời bên trong, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tô Thần mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trên bầu trời trường kiếm. Hắn kiếm chỉ khẽ nhúc nhích, trường kiếm kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét lên đâm về bầu trời. Trên bầu trời tầng mây lại lần nữa bị khuấy động, giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng lăn lộn phun trào. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt nháy mắt bạo phát đi ra, quang mang kia giống như mặt trời chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nương theo mà đến là một tiếng giống như thiên băng địa liệt tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn, toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt này dừng lại. Tại cái kia quang mang mãnh liệt bên trong, một đạo thiên môn chậm rãi hiện rõ. Thiên môn cao lớn mà hùng vĩ, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, cánh cửa bên trên khắc đầy hoa văn phức tạp cùng đồ án. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên môn từ từ mở ra, một đạo đạo kim sắc kia sáng từ bên trong cửa phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Liên tại thiên môn mở rộng nháy mắt, tại một chút truyền thừa lâu đời môn phái cùng thế gia chỗ sâu, từng cái râu tóc bạc trắng, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại người phảng phất có cảm ứng, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn phía Vương Thành vị trí phương hướng. Vương Thành bên trong trên đường phố, dân chúng thấy cảnh này, nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Có người há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong thiên môn. Có người quỳ rạp trên đất, hai tay chắp lại, trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất tại khẩn cầu thần linh che chở. Toàn bộ Vương Thành lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Hoàng cung bên trong, Tô Chấn Hải, Tô Chấn Nhạc hai người cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi ngốc tại chỗ, trừng lớn hai mắt. Bọn họ cũng biết Tô Thần kiếm đạo tu vi cường đại, nhưng cũng chưa từng ngờ tới có thể thi triển ra như vậy kinh thế hãi tục một kiếm. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, nhìn qua cái kia từ từ mở ra thiên môn, lại nhìn một chút vẫn như cũ chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lão giả tóc trắng, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong lòng tràn đầy đối Tô Thần kiêu ngạo. Phu hoàng, cái kia, đó là cái gì? Lý đạo nhân nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cánh cửa vàng nóng, đầy mặt khiếp sợ hướng bên cạnh Lý Chiêu hỏi. Nhưng hắn cũng không được đến Lý Chiêu trả lời chắc chắn. Hắn không khỏi lại quay đầu hướng Lý Chiêu nhìn, liền thấy bên cạnh Lý Chiêu cùng Lưu Cảnh Văn đều nhìn hướng trên khung cửa ra vào, ngây người tại nguyên chỗ. Thiên môn, hắn vậy mà một kiếm bổ ra thiên môn, cái này sao có thể? Lưu Cảnh Văn khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin thấp giọng lẩm bẩm nói. Lão giả tóc trắng cùng Lý Thiên Nhất nhìn lên bầu trời bên trong thiên môn, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh trong mắt của hai người kinh ngạc liền bị một cỗ nồng đậm vui mừng thay thế. Lão giả tóc trắng lồng ngực kịch liệt chập trùng, cầm thật chặt hắc long thương tay khẽ run. Bên cạnh Lý Thiên Nhất cũng là như vậy, con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời bên trong mở rộng thiên môn run giọng nói, "Lão tổ, đây là thiên môn." Lão giả tóc trắng nghe vậy lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, trầm giọng nói, "Không sai, là thiên môn mở, lão phu khổ đợi hơn trăm năm, hôm nay cuối cùng chờ thiên môn mở rộng, bây giờ cuối cùng có thể đạt được ước muốn, ha ha ha." Nói xong lão giả tóc trắng liền nhịn không được cười lên ha ha. "Lão đầu, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm?" Ngay tại lão giả tóc trắng cười to thời khắc, Tô Thần lời nói giống như một chậu nước lạnh nháy mắt để lão giả từ phía trên cửa mở rộng kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Lão giả tóc trắng tiếng cười im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, liền thấy trên bầu trời Tô Thần ngạo nghễ mà đứng, tóc dài trong gió tùy ý bay lượn, ngày hôm đó trong môn kim quang chiếu rọi xuống, tựa như thần chỉ giáng lâm. Chôi này mở thiên môn đại kiếm yên tĩnh lơ lửng tại Tô Thần đỉnh đầu, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Lão giả tóc trắng nhìn hướng Tô Thần, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thoáng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngày này cửa mở ra, chính là ngàn năm một thở cơ hội gặp. Ngươi để chúng ta tiến vào thiên môn, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Không những như vậy, chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu cũng có thể để ngươi leo lên cái này lòng võ vương triều hoàng chủ vị trí. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Chiêu nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, còn chưa chờ Tô Thần trả lời chắc chắn, hắn liền lập tức mở miệng nói, "Lão tổ, không thể. Cái này lòng võ vương triều hoàng chủ vị trí há có thể tùy tiện khen người. Người này như vậy, ồn ào." Lý Chiêu còn chưa có nói xong, lão giả tóc trắng bên cạnh Lý Thiên Nhất chính là một tiếng không kiên nhẫn quát lớn, sau đó đấm ra một quyền, Lý Chiêu không có chút nào để phòng phía dưới, trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất ngất đi. Sau đó Lý Thiên Nhất cùng ông lão mặc áo trắng trên mặt mang nụ cười dối trá, lại lần nữa nhìn về phía trên không Tô Thần. Tô Thần nhìn hướng hai người, một mặt rêu cợt nói, vào thiên môn các ngươi cũng đừng nghĩ, ta có thể đưa các ngươi vào thiên đường. Tô Thần lời nói vừa ra, Lý Thiên Nhất cùng lão giả tóc trắng trên mặt rối trá nụ cười nháy mắt ngưng kết. Bọn họ căm tức nhìn Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. "Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống." Không chờ bọn họ nói xong, Tô Thần cũng đã động thủ, chỉ thấy kiếm chỉ hướng về hai người chỉ một cái, treo tại đỉnh đầu trường kiếm liền mang theo có thể phá hủy tất cả vì thế hướng hai người vội vã đi. Chương 67. Thiên nhân, ngươi có dám gặp phàm đánh một trận? Giữa không trung, kiếm chưa đến, tán phát uy thế đã như mãnh liệt phong bạo, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Lão giả tóc trắng cùng Lý Thiên Nhất nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần trường kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tử vong uy hiếp như nặng nề gông xiềng nháy mắt bao phủ tại bọn họ trong lòng. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng Tô Thần một kiếm này mang theo phảng phất có thể phá hủy thế gian vạn vật lực lượng. Thiên môn đã mở, ai cũng không thể ngăn ta phi thăng giả chết. Nhìn xem chạy nhanh đến tự kiếm, lão giả tóc trắng trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tuôn ra, trong tay hắc long thương vũ động ở giữa, một đầu so với Lý đạo nhất phía trước càng thêm to lớn lại ngưng thực hắc long lặng yên xoay quanh ở sau lưng hắn. Sau đó lão giả đem hắc long thương hướng về phía trước ném đi, hắc long thương nháy mắt trôi nổi tại trước người. Ngày một, cùng tiến lên. Lão giả hét lớn một tiếng, chân khí không ngừng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, rót vào trong hắc long thương bên trong. Lý Thiên Nhất nghe vậy, cũng không chút do dự đem chân khí bản thân toàn lực chuyển vận, hắn biết giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có liều mạng một lần. Theo hai người chân khí như mãnh liệt như thủy triều truyền vào hắc long thương bên trên quang mang đại thịnh, thân thương run nhẹ nhẹ, giống như tại đáp lại hai người. Ngay sau đó hai người liếc nhau, lấy chân khí khống chế hắc long thương hướng về Tô Thần chém xuống cự kiếm nên đón tiếp lấy. Tô Thần nhìn xem cử động của hai người, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắc long thương cùng cự kiếm ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, trên mặt đất tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này. Nhưng ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Liên tại hắc long thương khoảng cách Tô Thần đâm xuống cự kiếm còn cách một đoạn thời khắc, lão giả tóc trắng đột nhiên thân ảnh lóe lên, tránh đi Tô Thần phạm vi công kích, cấp tốc hướng về mở ra thiên môn bay đi. Lý Thiên Nhất lập tức sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới tổ sư sẽ tại thời khắc mấu chốt này vứt bỏ hắn, chờ hắn kịp phản ứng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nhưng mà, lúc này hắn đã không có thời gian đi trách mắng lão giả tóc trắng, bởi vì Tô Thần cự kiếm đã đi tới phụ cận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thiên Nhất hét lớn một tiếng, hắc long thương liền đón nhận Tô Thần cự kiếm. Va chạm nháy mắt, phản phất thời gian đều dừng lại đồng dạng. Hắc long thương bên trên tia sáng tại cự kiếm áp bách dưới nháy mắt tạm đạm đi, ngay sau đó, từ mũi thương bắt đầu, từng vết nứt như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, hắc long thương liền nháy mắt vỡ vụn ra, mảnh vỡ như là cỗ sao trổi hướng bốn phía bay ra. Lý Thiên Nhất mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cự kiếm mang theo cường đại kiếm khí tựa như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn cuốn tới. Tại Lý Thiên Nhất ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cả người hắn nháy mắt bị kiếm khí nuốt hết, thân thể giống như yếu ớt trăng giấy, tại kiếm khí xung kích bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi tại trên không chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Tô Thần nhìn xem đã hóa thành huyết vụ Lý Thiên Nhất, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn ánh mắt chuyển hướng lão giả tóc trắng, chỉ thấy lão giả tóc trắng đã sắp tiếp cận thiên môn. Tô Thần hừ nhẹ một tiếng nói, muốn nhập thiên môn, ta đã đồng ý sao? Sau đó liền thấy Tô Thần kiếm chỉ nhất chuyển, cự kiếm lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng lão giả áo bào trắng chém đi, cự kiếm tại trên không bạch qua một đạo hào quang sáng chói, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lão giả tóc trắng cảm nhận được sau lưng uy hiếp, trong lòng căng thẳng. Hắn tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng về thiên môn bay đi. Nhưng mà, Tô Thần cự kiếm đã đi tới phía sau hắn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thử, dừng tay. Đột nhiên một thanh âm từ phía trên trong môn truyền ra, thanh âm này phảng phất đến từ vô tận hư không, lộ ra một cỗ để người sợ hãi uy nghiêm, lại khiến Tô Thần vùng ra cự kiếm đều hơi chậm lại. Lão giả tóc trắng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng về thiên môn bên trong la lên, tiền bối cứu ta. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Thần nghe đến thiên môn bên trong âm thanh cũng là hơi kinh hãi, nhưng chỉ là trong chớp mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, kiếm chỉ chuyển động, cự kiếm lại lần nữa hướng lão giả tóc trắng chẳng đi. Lão giả tóc trắng phát giác được sau lưng cô kia khí tức tử vong lần thứ hai tới gần, tuyệt vọng hô to một tiếng, không. Hắn bỗng nhiên quay người, hai tay phi tốc vũ động, đem toàn thân còn sót lại chân khí ngưng ở giữa song trường, lòng bàn tay hướng phía trước, tính toán đón đỡ Tô Thần cái này một đòn mãnh liệt. Đồng thời, hắn đem trong cơ thể còn sót lại chân khí điên cuồng truyền vào hai chân, muốn nhờ vào đó buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, thoát đi Tô Thần chém giết phạm vi. Nhưng mà, Tô Thần cự kiếm há lại dễ dàng như thế có thể ngăn cản. Kiếm chưa kịp thân, cái kia kiếm khí bén nhọn đã như ngàn vạn thanh lưới dao, dẫn đầu xung kích tại lão giả tóc trắng song trường bên trên. Trong chớp mắt, lão giả tóc trắng hai tay liền máu me đầm địa, da thịt lật ra ngoài. Cự kiếm mang theo không thể ngăn cản thế đánh xuống, lão giả tóc trắng trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ. Phốc một tiếng, cự kiếm không trở ngại chút nào địa xuyên thấu tóc trắng thân thể của lão giả, cường đại lực trùng kích đem hắn hung hăng đính tại trước cổng trời. Tóc trắng người của lão giả một mảnh máu thịt bé bét, máu tươi như suối phun phun ra ngoài, nhuộm đỏ thiên môn cung cửa. Lão giả tóc trắng chết đi về sau, một đóa màu vàng kim nhạt trong suốt hoa sen từ trong cơ thể bay ra, tại trên không chậm rãi xoay quanh. Thiên môn bên trong người tựa hồ cũng nhìn thấy cái này khí vận kim liên, một cỗ to lớn hấp lực từ thiên môn bên trong truyền ra, cái kia khí vận chậm rãi hướng lên trời trong môn lướt tới. Tô Thần thấy thế, khoe miệng hơi bệnh, tại khí vận kim liên tiếp cận thiên môn máy mắt, Tô Thần một kiếm liền đem đánh tan. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Tô Thần cử động triệt để chọc giận thiên môn bên trong người, chỉ nghe gầm lên giận dữ từ cái kia vô tận hư không bên trong truyền đến, chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Ngay sau đó, một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực hướng về Tô Thần mãnh liệt đánh tới, nhưng cỗ khí thế này đối Tô Thần không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. "Thiên nhân, ngươi có dám gặp phàm đánh một trận?" Hắn ngửa đầu đối với thiên môn, cao giọng quát, âm thanh như hùng trùng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không bị trói buộc cùng tiêu khích, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Thiên môn bên trong trầm mặc một lát, sau đó cỗ kia bảng bạc áp lực đột nhiên tăng cường, tựa như xem như đáp lại. Cùng phong gào thét, tầng mây cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bởi vì ngày này trong môn lửa giận mà biến sắc. "Hừ, có can đảm khiêu khích, lại nhát gan hiện thân." Tô Thần trong mắt hàn quang lóe lên, cự kiếm kia thẳng tắp hướng lên trời trong môn phóng đi, trong chớp mắt liền chui vào trong đó. Không bao lâu liền nghe thiên môn bên trong truyền ra một tiếng kêu đau. Tiếp lấy cự kiếm liền lại lần nữa từ phía trên trong môn bay ra, lưỡi kiếm bên trên mang theo từng tia tản ra sương mù màu đen huyết dịch. "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, chờ ta gặp phàm ngày, nhất định chém ngươi." Theo thiên môn bên trong một đạo nổi giận âm thanh truyền ra, thiên môn chậm rãi khép kín. Tô Thần nhìn xem cự kiếm trên mũi kiếm vết máu cười nhạt một cái nói, "Tiên nhân, cũng không phải không thể chém." Chương 68. Kiếm chi nhất đạo, thần nhi như xương thứ hai, người nào dám xương đệ nhất. Trên mặt đất, mọi người huyền giống như tượng gỗ, đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không cách nào từ trận này rung động chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng chăm chú nhìn giữa không trung như thần chỉ Tô Thần. Lý đạo nhân ngồi liệt trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán của bọn hắn đầu trượt xuống, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Hắn không ngờ tới, Tô Thần vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, liền lao tổ đều bị hắn như vậy chém giết. Lưu Cảnh Văn nhìn chỗ không bên trong Tô Thần, trong lòng giống như rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại khó mà nắm lấy. Triệu Uyển Nhi đứng tại đại địa đỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung Tô Thần, trong mắt là khó mà che giấu kích động. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Chấn Hải liếc nhau, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Thiên môn chậm rãi khép kín. Tô Thần yên tĩnh địa lơ lửng giữa không trung, suy nghĩ đắm chìm tại vừa rồi trường kiếm bay vào thiên môn cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn nhìn một chút trước mặt bị kiếm khí bổ ra hư không, một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, Tô Thần phảng phất đưa thân vào một cái bất động thế giới, tất cả xung quanh đều thay đổi đến lặng yên không một tiếng động, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới nội tâm của mình, vừa rồi thi triển một kiếm mở thiên môn mỗi một chi tiết nhỏ, như là phim ảnh tại trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại. Đột nhiên, một đạo bóng ánh chói mắt, tựa như đến từ vô tận hư không kiếm quang hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong, đạo kiếm quang này phảng phất đến từ vô tận hư không, mang theo một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Tô Thần nháy mắt bị đạo kiếm quang này hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kiếm quang này, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm đi tìm kiếm đạo kiếm quang này bản chất, đi cảm ngộ trong đó ẩn chứa kiếm đạo lực lượng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tô Thần hoàn toàn đắm chìm tại loại này cảm ngộ bên trong, quên đi tất cả xung quanh. Trên mặt đất, Tô Chấn Nhạc gặp Tô Thần chậm chạp không động, nhìn hướng một bên Tô Chấn Hải hỏi, "Thần nhi đây là đang làm gì, làm sao không lúc đích?" Tô Chấn Hải cũng không lập tức trả lời, đang đánh giá Tô Thần sau một hồi mới một mặt kinh ngạc mở miệng nói, "Đốn ngộ, thần nhi đây là tiến vào đốn ngộ nha." Tô Chấn Nhạc nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, nhìn chằm chằm giữa không trung Tô Thần. Lúc này, Tô Thần vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đạo kia bóng ánh kiếm quang tại trong đầu của hắn càng thêm rõ ràng. Theo cảm ngộ thâm nhập, Tô Thần xung quanh kiếm khí bắt đầu chậm rãi phun trào, trước người hắn cự kiếm cũng bắt đầu rung động. Một cỗ cường đại kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra, không khí xung quanh đều bị cỗ này kiếm khí khuấy động đến quay cuồng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt đất mọi người cũng đều yên tĩnh chờ đợi, sợ phát ra một tia tiếng vang quấy nhiễu đến Tô Thần. Mà tại Tô Thần cảm ngộ thế giới bên trong, đạo kiếm quang kia bản chất dần dần bị hắn để lộ. Hắn cảm nhận được một loại vượt qua phàm tục kiếm đạo lực lượng, loại này lực lượng cường đại mà thần bí, phàm vật có thể chặt đứt thế gian tất cả hư ảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Thần ánh mắt thay đổi đến càng thêm thâm thúy. Nội tâm thế giới bên trong, hắn một lần lại một lần địa huy kiếm, kiếm ảnh lấp loè, cùng đạo kia đến từ vô tận hư không nóng ánh kiếm quang hô ứng lẫn nhau. Trải qua vô số lần thử nghiệm, Tô Thần rốt cuộc tìm được loại kia cảm giác vi diệu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo vui mừng, kiếm trong tay lấy một loại trước nay chưa từng có khí thế bung ra. Trong chốc lát, một đạo hào quang chói sáng từ trên thân kiếm nở rộ ra, phản phất một viên nóng ánh ngôi sao trong bóng đêm nháy mắt bộc phát. Đạo kia sáng này mang theo lực lượng cường đại, nháy mắt xông phá Tô Thần nội tâm thế giới gò bó. Tại ngoại giới, mọi người chỉ thấy Tô Thần trên thân kiếm khí đột nhiên tăng vọt, một đạo to lớn kiếm ảnh phóng lên tận trời. Kiếm ảnh những nơi đi qua, hư không đều phảng phất bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng nổ. Trên mặt đất phiến đá tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới vỡ nát tan cảnh, không khí xung quanh giống như bị cuồng phong càn quét đồng dạng, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Lý đạo nhân hoảng sợ nhìn xem một màn này, thân thể không tự chủ được rút về phía sau. Lưu Cảnh Văn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kiếm chiêu. Theo kiếm chiêu thi triển, tất cả xung quanh đều phảng phất dừng lại. Đạo kia to lớn kiếm ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về phương xa chầm đi. Hư không tại cái này đạo kiếm ảnh xung kích bên dưới, xuất hiện một đạo dài đến vài dặm vết rách, tựa như một đạo dữ tợn vết thương, thật lâu không cách nào khép lại. Trong vương thành, dân chúng bị trên bầu trời cái kia dài tới mấy ngàn dặm vết rách rung động đến tột đỉnh. Một chút người hoảng sợ hô to, đây là thần minh nổi giận, nhất định là chúng ta làm cái gì chọc giận tới thần linh. Khủng hoảng như ôn dịch cấp tốc lan tràn ra, mọi người nhộn nhịp quỳ xuống đất, khẩn cầu thần minh tha thứ. Trong trạch viện, một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân nhìn lên bầu trời bên trong vết rách, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Qua sau một hồi, Quân Vô Ngân mới nuốt một ngụm nước, nhìn hướng còn ngốc tại chỗ một kiếm sinh mở miệng hỏi, sư phụ hắn còn là người sao? Tô Chấn Hải ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên không Tô Thần, nhẹ vô về chòm râu của mình, sang sảng cười nói, từ hôm nay trở đi, kiếm chi nhất đạo, thần nhi như xương thứ hai, thử hỏi thiên hạ này người nào dám xương đệ nhất. Giữa không trung, theo một kiếm này rơi xuống, Tô Thần cũng mở mắt, nhìn xem đạo kia bị hắn chém ra kéo dài vài dặm hư không vết rách, cười nhạt nói, hệ thống thật không lừa ta, cái này nghịch thiên ngộ tính, ân, thật là thơm. Sau đó Tô Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia hư không vết rách, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Một kiếm này, uy lực kinh người, xứng đáng một cái bá khí danh tự. Kiếm này nhận, liền tên là Trảm Thiên. Tô Thần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai của mọi người. Trên mặt đất, mọi người nghe đến Tô Thần cho kiếm chiêu đặt tên, đều là chấn động trong lòng. Tô Thần cũng không để ý hắn người phản ứng, hắn kiếm chỉ khẽ động, cự kiếm run run một hồi, xích tiêu từ cự kiếm bên trong bay ra, sau đó hắn chậm rãi hướng Triệu Uyển Nhi bay đi. Làm Tô Thần lôi kéo Triệu Uyển Nhi hai chân vững vàng đạp trên mặt đất lúc, không khí xung quanh phảng phất cũng vì đó trì trệ. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Chấn Hải bước nhanh đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Thần Nhi, ngươi có thể không việc gì?" Tô Chấn Nhạc hỏi. Tô Thần khẽ mỉm cười, nói, "Gia gia yên tâm, ta không có việc gì." "Tô Thần, ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại." Triệu Uyển Nhi ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Tô Thần kích động nói. Tô Thần nghe vậy cười cười về sau, ánh mắt lạnh lùng đâm về một bên vừa vận thức tỉnh hoàng chủ Lý Chiêu cùng sủi lơ tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt Lý Đạo Nhiên cùng với một mặt để phòng Lưu Cảnh Văn ba người. Ánh mắt kia như lợi kiếm, phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm, để ba người không rét mà run. Tô Thần nhìn xem ba người hướng Tô Chấn Nhạc mở miệng nói, "Gia gia, ngươi đã làm mấy chục năm vương gia, có muốn hay không thử xem làm hoàng chủ là tư vị gì?" Tô Chấn Nhạc nghe vậy cười ha ha nói, "Gia gia ngươi ta cũng không có làm hoàng chủ ý nghĩ, làm hoàng chủ nơi nào có làm vương gia tiêu sái." Tiếng nói vừa ra, Tô Chấn Nhạc liếc nhìn trên đất Lý Chiêu phía sau nói với Tô Thần, "Thần nhi, như lúc này chém giết hoàng chủ, sợ dẫn phát thiên hạ đại loạn, vì thiên hạ bất tính, tạm thời lưu hắn một mạng đi." Lý Chiêu nghe đến Tô Chấn Nhạc lời nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không đợi Lý Chiêu mở miệng, thứ nhất bên cạnh Lưu Cảnh Văn liền ôm quyền nói, "Vương gia cao thượng, còn mời thế tử xem tại thiên hạ bách tính phân thượng, tha hoàng chủ một mạng." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lý Chiêu ba người, nói, "Hôm nay xem tại gia gia mặt mũi tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, thiên hạ này liền không còn là ngươi Lý gia thiên hạ, ngươi có thể hiểu?" Lý Chiêu nghe vậy, lửa giận trong lòng cuộn cuộn, thế nhưng trên mặt cũng không dám có mảy may bất mãn, liên tục gật đầu nói, "Chấm minh bạch." Tô Thần có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, "Ngươi tốt nhất ghi nhớ ngươi nói, không phải vậy ta không ngại lại vào vương thành một lần." Tiếng nói vừa ra, Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc ba người nói, "Gia gia, Bá Tổ Cha, Uyển Nhi, chúng ta đi thôi." Sau đó bốn người liền tại Lý Chiêu ba người nhìn kỹ chậm rãi rời đi. Chương 69. Tô Bác gửi thư, Bắc Đình xâm phạm, nhị thúc bị bắt vài ngày sau, mặc dù có Lý Chiêu tận lực áp chế, nhưng Tô Thần trong hoàng cung một kiếm mở thiên môn thông tin liền trên giang hồ triệt để truyền ra, toàn bộ giang hồ giống như bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm thần Tô Thần lại lần nữa trở thành người trong giang hồ đàm luận tiêu điểm. Thế nhưng cũng có một chút thế lực tại sau khi biết được tin tức này, đối Tô Thần sinh ra sâu sắc kiêng kỵ. Một trong tứ đại gia tộc Trắng gia, gia chủ Trắng Gấm ngồi ngay ngắn một gian hơi có vẻ u ám trong thư phòng, trên tay của hắn cầm một phong mật tín. Mật tín đã nói chính là Tô Thần trong hoàng cung kiếm mở thiên môn, đánh giết lục địa thần tiên cùng nửa bước thiên nhân cảnh giới hoàng thất cao thủ nội dung. Trắng Gấm hơi khẽ to mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạy nội dung trong thư, vẻ mặt nghiêm túc. Qua một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi thả ra trong tay mật tín, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn nói, "Một kiếm mở thiên môn, có ý tứ, hy vọng ngươi không phải trở thành ta Bạch gia ngăn cản, không phải vậy." Nói đến đây, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Thủ phụ trong phủ một chỗ trong lương đình, Lưu Cảnh Văn mặc một bộ màu đậm trường bào, đứng chắc tay, hắn có chút ngửa đầu, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ để người nhìn không thấu thần bí. Đoạn Nhận thẳng tắp địa đứng tại Lưu Cảnh Văn bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp như tùng. Lưu Cảnh Văn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng Đoạn Nhận, âm thanh trầm ổn mà có lực, khí kịch nữ bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Đoạn Nhận có chút cúi đầu, cung kính hồi đáp, "Đại nhân, đã sắp xếp xong xuôi." Nàng sẽ tiếp tục lấy nha hoàn thân phận đi theo Tô Bắc Thế Tử bên cạnh. Lưu Cảnh Văn khẽ gật đầu, nói ra, "Nói cho nàng, không có mệnh lệnh của ta, không nên hành động thiếu suy nghĩ." "Là, đại nhân." Đoạn Nhận đáp, âm thanh ngắn gọn mà quả quyết. Sau đó đình nghỉ mát xung quanh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trở về Tô Bắc trên quan đạo, Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi ngồi trong xe ngựa. Tô Thần ngay tại một mặt cười xấu xa trêu đùa Triệu Uyển Nhi. Đột nhiên liền nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên, Tô Thần nhấc lên màn xe hướng nhìn ra ngoài, liền thấy một thất khoái mã chính hối hả hướng bọn họ băng băng mà tới. Không bao lâu cái kia khoái mã liền đi đến bọn họ xe ngựa phía trước. Vó ngựa nâng lên bụi đất tràn ngập trong không khí, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng. Chờ bụi đất tản đi, Tô Thần, Tô Chấn Nhạc mấy người hướng người tới nhìn, liền thấy một cái thân mặc Tô Bắc quân trang binh sĩ thần tốc xuống ngựa, quỳ gối tại con đường chính giữa la lớn, "Tham kiến vương gia, thế tử. Tô Bắc có trọng yếu quân tình bẩm báo." Tô Chấn Nhạc có chút nhíu mày, trầm giọng nói, "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Đứng lên mà nói. Binh sĩ kia nghe tiếng lập tức đứng dậy thần tốc đi tới Tô Chấn Nhạc xe ngựa phía trước, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Sau đó hai tay nâng tin, có chút túi đầu, đem tin đưa tới, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết, "Vương gia, đây là Tô Bắc cấp báo, mời ngài xem qua." Tô Chấn Nhạc tiếp nhận tin về sau, binh sĩ liền lui ra phía sau một bước, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi Tô Chấn Nhạc chỉ thị. Tô Chấn Nhạc tiếp nhận tin về sau, nhìn xem nội dung trong thư, sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm trọng. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn giấy viết thư, phản phất phía trên mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Không khí xung quanh phản phất cũng tại giờ khắc này đọc lại, không khí khẩn trương tràn ngập ra. Lúc này, Tô Thần cũng từ xe ngựa của hắn xuống, đi tới Tô Chấn Nhạc vị trí bên cạnh xe ngựa. Hắn bén nhạy phát giác bầu không khí khác thường, nhìn hướng Tô Chấn Nhạc hỏi, "Gia gia, xảy ra chuyện gì?" Tô Chấn Nhạc nghe tiếng đem một bên đem phong thư trong tay đưa cho Tô Thần, một bên nói, "Thần nhi, cha ngươi chuyển đến thông tin, tại chúng ta đi Vương Thành lúc, Bác Đỉnh thừa cơ đối Tô Bác phát động đánh lén, Tô gia quân ra sức ngăn cản, thế nhưng Tô Bác hư hư thực thực xuất động lục địa thần tiên cảnh cao thủ, ngươi nhị thúc tại chiến trường mất tích, hư hư thực thực bị Bác Đỉnh bắt được, cha ngươi cũng bị trọng thương." Tô Thần nghe Tô Chấn Nhạc lời nói, lập tức cầm lấy bức thư thần tốc xem, càng hướng xuống nhìn, Tô Thần sắc mặt càng là âm trầm, hắn cầm thật chặt giấy viết thư, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Chờ xem xong thư kiện về sau, Tô Thần lập tức quay đầu nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, "Gia gia, chuyện quá khẩn cấp, ta liền khác biệt các ngươi cùng đi, ta đi trước trở về." Tô Chấn Nhạc nhìn xem Tô Thần, khẽ gật đầu, nói ra, "Thần nhi, Bác Đỉnh tất nhiên dám ra tay, tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Lần này đi, nhất định muốn cẩn thận." Tô Thần trong ánh mắt lóe ra từng tia hàn quang, nói ra, "Gia gia yên tâm, ta ổn thỏa cứu gia nhi thuốc. Bác Đỉnh dám đụng đến chúng ta Tô gia người, ta nhất định để bọn họ trả giá giá cao thảm trọng. Tô Thần, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Nghe đến Tô Thần lời nói, theo Tô Thần đi xuống xe ngựa Triệu Uyển Nhi vội vàng nói. Tô Thần nghe vậy gật đầu nói, "Uyển Nhi, không cần lo lắng ta. Ngươi trước đi theo gia gia về Tô Thành, chờ ta cứu trở về nhị thúc liền trở về tìm ngươi." Tiếng nói vừa ra, Tô Thần thân ảnh liền nháy mắt đằng không mà lên, hướng về Tô Bắc biên cảnh cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, từ hoàng cung sau khi ra ngoài liền rời đi, Tô Chấn Hải lúc này cũng ngay tại hướng về Tô Bắc biên cảnh tiến đến. Tại Tô Thần chạy tới Tô Bắc biên cảnh đồng thời, Tô Bắc biên cảnh chỗ, Tô gia quân chính đau khổ chống đỡ. Doanh trướng bên ngoài, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, đao quang kiếm ảnh lập loè không ngừng, các binh sĩ máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Bắc Đỉnh quân đội giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt vào tới, bọn họ ỷ có lục địa thần tiên cảnh cao thủ tọa chấn, thế công càng thêm hung mãnh. Tô gia quân mặc dù sĩ khí không giảm, nhưng thương vong thảm trọng, phòng tuyến đã bị giảm đến cực hạn. Tô Thần nhị thúc Tô Chấn Nam bị bắt về sau, Bắc Đỉnh coi đây là áp chế, không ngừng hướng Tô gia quân chiêu hàng. Nhưng mà, Tô gia các tướng sĩ từng cái thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục, dùng sinh mệnh bảo vệ Tô gia quân tôn nghiêm cùng Tô Bắc mỗi một tấc đất. Tại Bắc Đỉnh doanh địa, một cái tuổi thoạt nhìn hơn 60 tuổi lão giả đứng chắp tay, nhìn qua trên chiến trường thế cục, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, người này chính là Bắc Đỉnh lục địa thần tiên cảnh cao thủ, tên là Vương Lâm. Bên cạnh hắn, Tô Thần nhị thúc Tô Hổ bị xích sắt khóa lại, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất. "Hừ, Tô gia không gì hơn cái này, mấy ngày nữa, cái này Tô Bắc chính là chúng ta Bắc Đỉnh, ha ha ha." Vương Lâm một mặt cao ngạo cười to nói. Tô Hổ trợn mắt nhìn, gắt một cái nói, "Ngươi chớ đắc ý quá sớm, đừng quên ta Tô gia cũng là có lục địa thần tiên." Vương Lâm nghe vậy khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười trào phúng, "Ngươi cho rằng ta không biết sao? Tô Chấn Hải hắn có thể hay không sống mà đi ra Long Võ Vương Thành đều là một tần số, làm sao có thể lo lắng nơi này đây?" Tô Hổ nghe vậy, trong mắt sầu lo chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền nhặt lại lòng tin, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Vương Lâm. Chương 70. Phạm ta Tô gia người, tất tru. Tô gia quân đóng quân doanh địa một chỗ trong lều vải, Tô Chiến sắc mặt tái nhợt, lặng lặng nghe phía dưới tướng sĩ hồi báo. "Tướng quân, Bắc Đỉnh quân thế công như thủy triều, bê ta tướng sĩ mặc dù liều chết chống cự, nhưng thương vong thảm trọng." Phong tuyến đang không ngừng bị áp xúc nói chuyện tướng sĩ âm thanh run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Trong lều vải bầu không khí ngưng trọng, Tô Chiến khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt xa bàn, tìm kiếm lấy phá địch kế sách. Tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. "Báo." Ngay tại lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp lấy một cái đưa tin binh thần tốc tiến vào trong trướng, quỳ trên mặt đất nói, "Tướng quân, Bắc Đỉnh đại quân ngay tại Bắc Môn tập kết, Tô Hổ tướng quân bị bọn họ cột vào cao cán bên trên. Bắc Đỉnh quân đang không ngừng kêu gào, muốn chúng ta lập tức đầu hàng, nếu không liền muốn đối Tô Hổ tướng quân bất lợi." Nghe đến đưa tin binh lời nói, trong lều vải bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, các tướng sĩ từng cái mặt lộ sắc mặt giận dữ. Tô Chiến sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Sau đó hắn nhìn hướng trong lều vải chúng tướng sĩ, lớn tiếng hỏi, "Các huynh đệ, Bác Đỉnh lớn lối như thế, xâm phạm ta Tô Bắc, các ngươi có sợ hay không?" Nghe đến Tô Chiến lời nói, chúng tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói, "Không sợ. Chúng ta nguyện vì Tô Bắc chảy hết một giọt máu cuối cùng." Bọn họ âm thanh như sấm rền tại trong lều vải quân quần, mỗi người trong ánh mắt đều thiêu đốt kiên định hỏa diễm. Tô Chiến khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. "Tốt, Tô gia quân không có thứ hèn nhát. Hôm nay, chúng ta liền cùng Bắc Đỉnh quân quyết một trận tử chiến." Dứt lời, Tô Chiến một ngựa đi đầu, nhanh chân hướng về tường thành đi đến. Chúng tướng sĩ đi sát đằng sau phía sau, bọn họ bộ pháp kiên định, áo giáp va chạm thanh âm trong không khí vang vọng. Làm bọn họ leo lên tường thành lúc, lọt vào trong tầm mắt chính là Bắc Đỉnh quân đen nghịt một đám nhân mã. Tô Hổ bị thật cao cột vào cao cán bên trên, thân ảnh trong gió hơi rung nhẹ. Bắc Đỉnh quân kêu kêu gào âm thanh không ngừng truyền đến, phản phất muốn đem Tô gia quân sĩ khí triệt để đánh. Nhìn thấy Tô Chiến đi tới trên tường thành, Bắc Đỉnh quân phía trước, một cái hơn 40 tuổi, mặc một thân màu xanh chiến giáp người trung niên, quát lớn, "Tô Chiến, các ngươi đã cùng đổ mặt lộ, còn không mau mau đầu hàng. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, gia nhập ta Bắc Đỉnh, ta Bắc Đỉnh có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. Nếu không, hôm nay chính là các ngươi Tô gia quân hủy diệt này." Tô Chiến trợn mắt nhìn, nghiêm nghị đáp lại, "Bắc Đỉnh ta tử, chớ có càng rỡ. Ta Tô gia quân thả chết chứ không chịu khuất phục, sao lại hướng các ngươi đầu hàng? Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, chúng ta định cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Theo Tô Chiến tiếng nói vừa ra, trên tường thành Tô gia quân cùng nhau hô to, huyết chiến đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Bọn họ âm thanh như mãnh liệt thủy triều, tràn đầy không sợ khí thế. Người trung niên nghe vậy chỉ bị treo ở trên không đã thoi thóp Tô Hổ tiếp tục nói, Tô Chiến, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu đệ đệ của ngươi sao? Hôm nay ngươi Tô gia quân nếu là khăng khăng chống cự, vậy ngươi đệ đệ Tô Hổ. Người trung niên còn chưa có nói xong, bị treo ở cao cán bên trên Tô Hổ mở mắt, dùng hết khí lực toàn thân hô, đại ca, đừng quản ta. Tô gia quân cốt khí không thể ném, cùng bọn họ liều mạng. Cái kia khàn khàn lại thanh âm kiên định xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, thẳng tắp truyền vào mỗi một cái Tô gia quân tướng sĩ trong hai. Tô Chiến huyền mắt phiếm hồng, hai tay nắm lại, mấu chốt bởi vì dùng sức mà vang lên kẹt kẹt. Trên tường thành, Tô gia quân tướng sĩ bọn họ nghe Tô Hổ la lên, càng là nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, giết, giết, giết. Cố kia cùng chung mối thủ khí thế phảng phất thực chất hóa, trong không khí chấn động. Người trung niên thấy cảnh này, sầm mặt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Tốt tốt tốt, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ lên trường kiếm trong tay, vung về phía trước một cái, giống to, tiến công. Cho ta toàn diện Tô gia quân, săn bằng Tô Bắc. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Bắc Đình quân lập tức hướng Tô Bắc quân vọt mạnh mà đến. Tô gia quân cũng không cam chịu yếu thế. Trên tường thành, Tô gia quân cung tiễn thủ bọn họ từng cái gò má căng cứng, ánh mắt kiên nghị, cài tên, kéo cung, ngắm chuẩn, động tác một mạch mà thành. Theo ra lệnh một tiếng, mưa tên như cá giết sang sông hướng về Bắc Đình quân gào thét mà đi, bén nhọn mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra đoạt mệnh hạt quang. Xông lên phía trước nhất Bắc Đình binh sĩ từng hàng ngã xuống, không bao lâu toàn bộ dưới tường thành liền chất đầy thi thể. Bắc Đình đang ngồi ở một cái xe ngựa sang trọng bên trong Vương Lâm gặp đây. Cả người thân ảnh chậm rãi lên không, hắn mặc một bộ áo bào đen, tay áo trong gió bay phất phới, mang trên mặt một vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo, quan sát phía dưới chiến trường thê thảm, phảng phất cao cao tại thượng tử thần. Vương Lâm thần tốc phi thân đi tới ngay tại công kích Bắc Đình quân đội ngay phía trước, nhìn xem cái kia giống như mưa rơi xuống mũi tên, thử lạnh một tiếng nói, "Hừ, đều đã đến tình cảnh như vậy, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết." Vương Lâm trong miệng hừ lạnh một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại giống như sấm rền tại chiến trường trên không quanh quẩn, chấn động đến trong thai mọi người vang lên ong ong. Sau đó liền thấy bỗng nhiên một đao chém ra, một đạo đao khí nháy mắt đem trên tường thành cầm trong tay cung nỏ binh sĩ bao phủ trong đó. Vậy đao khí phản phất hóa thành thực chất, mang theo xé rách không khí tiếng rít, tấn mãnh vô cùng hướng về tường thành đánh tới. Trên tường thành, Tô gia quân cung nỗ thủ bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, không ít người sắc mặt đổi biến, lại không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Đao khí trôi đến, cung nỏ nhộn nhịp đứt gãy, mảnh gỗ vụn cùng mảnh kim loại văng tứ phía, binh sĩ càng là trực tiếp bị cái kia cường đại lực trùng kích đánh bay, nặng nề mà ngã xuống tại tường thành về sau, sống chết không rõ. Sau đó Vương Lâm đem ánh mắt nhìn hướng Tô Chiến, trong mắt mang theo giễu cợt nói, tất nhiên không muốn đầu hàng, vậy ngươi liền đi chết đi, ta cũng muốn nhìn xem không có tướng lĩnh, các ngươi Tô gia quân có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, hắn đem trong tay đao bỗng nhiên hướng Tô Chiến ném ra, cái kia đại đao tại trên không vạch qua một đạo ngân bạch đường vòng cung, phảng phất cực nhanh, mang theo một cỗ khai sơn phá thạch khí thế bằng bạc. Thân đao phá phong mà đi, lại nhấc lên một trận kình phong bù bù, hô hô rung động, thổi đến xung quanh cát bụi đầy trời, như muốn đem hết thảy trước mắt đều cuốn vào hỗn loạn vòng xoáy. Tô Chiến dương mắt nhìn lên, đồng cảm giác một cỗ rét lạnh khí tức tử vong đập vào mặt, cái kia đại đao khí thế hùng hùng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mũi nhọn lập loè hàn quang như tử thần đôi mắt, gắt gao tập trung vào. Nhìn trước mắt đại đao, Tô Chiến trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng liền tại thanh trường đao kia đi tới trước mặt hắn thời khắc, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện tại Tô Chiến trước người. Tô Chiến ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là chính mình đại bá Tô Chấn Hải. Chỉ thấy cái kia đại đao bị Tô Chấn Hải cầm thật chặt, đao kiếm lưu lại tại trước ngực hắn, khoảng cách trái tim của hắn bất quá chỉ trong gang tấc. Đại bá, Tô Chiến buột miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Tô Chấn Hải, ngươi không đi Long Võ Vương thành sao? Làm sao sẽ tại Tô Bắc? Vương Lâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Lâm, sắc mặt mang theo ngưng trọng hỏi. Tô Chấn Hải nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Lâm nói, phạm ta Tô gia người, tất tru. Chương 71. Mượn kiếm giữa không trung, Tô Chấn Hải cùng Vương Lâm đứng đối mặt nhau. Tô Chấn Hải quanh thân chân khí phồng lên, tay áo phảng phất bị kình phong xé rách, bay phất phới. Hắn song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, tựa như từng đầu đốn lượn dao long, trên nắm tay càng là nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Trong chốc lát, Tô Chấn Hải thân hình lóe lên, giống như một tia chớp màu đen hướng về Vương Lâm mau chóng hút đi, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp nhìn, trong chớp mắt liền đã lấn đến gần Vương Lâm trước người. Tô Chấn Hải vung mạnh nắm đấm đập về phía Vương Lâm, một quyền này phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa vô tận lực lượng. Quyền phong gào thét mà lên, giống như một cỗ cuồng bạo vòi rồng, những nơi đi qua, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, mang theo Tô Chấn Hải nộ khí lấy không thể ngăn cản khí thế hướng về Vương Lâm đầu đập tới. Vương Lâm đối mặt Tô Chấn Hải cái này như Thái Sơn áp đỉnh một quyền, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ ngoan lệ. Theo hắn gầm lên giận dữ, không sợ hãi chút nào huy quyền nên đón tiếp lấy. Nắm đấm của hắn đồng dạng mang theo một cỗ khí thế cường đại, giống như cuồng phong gào thét, cùng Tô Chấn Hải nắm đấm tại trên không chạm vào nhau. Hai quyền va nhau nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ở giữa không trung nổ tung, phảng phất sấm sét giữa trời quang, chấn động đến không khí xung quanh đều kịch liệt chấn động. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía quét tán, tạo thành một cỗ cuồng bạo sóng khí, đem phía dưới đám binh sĩ đều nhấc lên đến ngã trái ngã phải. Hai người giằng co một lát sau, thân thể đồng thời lui về phía sau, riêng phần mình rút lui 5 bước phía sau mới ngừng lại được. Tô Chấn Hải, mấy năm trôi qua, ngươi làm sao vẫn là cùng phía trước một dạng, không có một chút tiến bộ đâu. Chờ đứng vững thân hình về sau, Vương Lâm một mặt ý cười nhìn xem Tô Chấn Nhạc nói. Tô Chấn Nhạc vẫn như cũ không để ý tới hắn, một cỗ càng cường đại hơn uy áp từ trên thân phóng thích, ngay sau đó chân khí trong cơ thể lưu chuyển ở giữa, một cái to lớn hổ ảnh ở sau lưng hắn ngưng tụ. Vương Lâm gặp cái này, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh trường đao nháy mắt bay vào trong tay. Hắn cầm thật chặt trường đao, trên thân đao tia sáng lập lòe, một luồng sát ý lẫm liệt tràn ngập ra. Trên chiến trường bầu không khí càng thêm khẩn trương, song phương binh sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa không trung hai người, phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, Tô Chấn Nhạc dưới chân đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về Vương Lâm kích xạ mà đi. Trên người hắn chân khí sôi trào mãnh liệt, tay áo trong gió bay phất phới. Sau lưng to lớn hổ ảnh đi sát đằng sau, mắt hổ bên trong tản ra uy nghiêm quang mang. Vương Lâm gặp tình hình này, ánh mắt ngưng lại, trường đao trong tay giơ lên cao cao. Trong chốc lát, một đạo to lớn đao khí ở sau lưng hắn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Vậy đao khí tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất có thể đem tất cả đều chặt đứt. Sau đó, Vương Lâm không chút do dự đem trường đao vung xuống, to lớn đao khí giống như một đạo hung mãnh dòng lũ, hướng về Tô Chấn Hải chém mạnh mà đi. Cùng lúc đó, Tô Chấn Hải sau lưng to lớn hổ ảnh cũng gầm thét nhào về phía đạo kia đao khí. Hổ ảnh uy phong lẫm liệt, tản ra cường đại uy áp. Cả hai ở giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán. Nhưng lần này hai người chỉ là giằng co một lát, hổ ảnh liền chiếm thượng phong. Hổ ảnh đối với bầu trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, cái kia tiếng giống phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia nguyên bản cùng hổ ảnh giằng co đao khí, tại hổ ảnh khí thế áp bách mạnh mẽ bên dưới, nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Mà hổ ảnh tại xông phá đao khí ngăn cản về sau, khí thế càng thêm hung mãnh, nó hai mắt bên trong lóe ra khiếp người quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng về Vương Lâm bộ nhào qua. Vương Lâm thấy thế, sắc mặt đột biến, vội vàng hoành đao tại trước ngực, muốn ngăn lại Tô Chấn Nhạc cái này một kích. Cùng lúc đó, Tô Chấn Hải nắm đấm cùng hổ ảnh cũng thẳng tắp rơi vào Vương Lâm trên thân đao. Vương Lâm thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn động đến rời vị, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Tô Chấn Hải cái kia như quỷ mị thân ảnh liền lại lần nữa hướng hắn lao đến. Vương Lâm trong lòng kinh hãi, bối rối bên trong, hắn ánh mắt đống nhiên liếc về cách đó không xa bị xích sắt treo ở giữa không trung Tô Hổ. Lúc này Vương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, giống như bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Hắn không chút do dự vung ra một đạo lăng lệ đao khí, nháy mắt hướng Tô Hổ chẳng đi. Vậy đao khí tựa như tia chớp phi nhanh, mang theo sát ý lạnh như băng, phản phất muốn đem Tô Hổ một đao cắt đứt. Tô Hổ mở to hai mắt nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần đao khí, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia không cam lòng. Tô gia quân tướng sĩ bọn họ tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, bọn họ lo lắng nhìn về phía Tô Hổ, hận không thể lập tức tiến lên bảo vệ hắn. Tô Chấn Nhạc thấy thế, thân ảnh khẽ động lập tức hướng Tô Hổ chạy đi, tại đao khí sắp đánh trúng Tô Hổ nháy mắt, xuất hiện tại trước người hắn. Thế nhưng bởi vì vậy đao khí quá nhanh, hắn đã không kịp làm ra phòng ngự. Đạo kia lăng lệ đao khí rắn rắn chắc chắc địa chạm tại Tô Chấn Hải trên thân, cường đại lực trùng kích làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thân thể của hắn khẽ run, nhưng vẫn như cũ vững vàng đứng tại Tô Hổ trước người, dùng thân thể của mình là Tô Hổ xây lên một đạo kiên cố bình chướng. Đại bá Tô Hổ mở to hai mắt nhìn, hắn vạn lần không ngờ, Tô Chấn Hải sẽ không chút do dự dùng thân thể của mình vì hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Trên chiến trường Tô gia quân tướng sĩ bọn họ thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt bi phẫn chi tình. Mắt của bọn hắn vành mắt phím hồng, nắm chặt vũ khí trong tay, đối Bắc đỉnh quân hận ý càng thêm nồng đậm. Tô Chấn Hải cố nén vết thương trên người đau, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Tô Hổ, lộ ra một vẻ nụ cười. Yên tâm, tiểu hổ, có ta ở đây, sẽ không để ngươi có việc. Vương Lâm gặp Tô Chấn Hải chịu hắn một đao, lúc này hết sức vui mừng. Trong mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn tia sáng, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Trường đao trong tay siết chặt, lại lần nữa hướng về Tô Chấn Hải đánh tới. Trên thân đao tia sáng lập lòe, lạnh thấu xương sát ý giống như thực chất tràn ngập ra. Tô Chấn Hải nhìn xem cấp tốc vọt tới Vương Lâm, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Hắn một cái kéo đứt gò bó Tô Hổ xích sắt, đem Tô Hổ hướng Tô Chiến Phương hướng ném đi. Sau đó, Tô Chấn Hải lại lần nữa nắm tay lên chiến. Nhưng mà, bởi vì thụ thương, hắn động tác rõ ràng thay đổi đến chậm chạp, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Tại cùng Vương Lâm giao thủ bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, thân ở bên ngoài mấy dặm Tô Thần phảng phất lòng có cảm giác. Hắn có chút nhíu mày, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích tiêu phù ở trước người, một cỗ nồng đậm kiếm ý cùng chân khí không ngừng từ Tô Thần trong cơ thể tràn vào xích tiêu bên trong. Xích tiêu phảng phất cảm nhận được chủ nhân cấp thiết cùng quyết tâm, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận ông minh chí thanh. Đi thôi. Theo Tô Thần một tiếng quát nhẹ, xích tiêu nháy mắt phóng lên tận trời, giống như một đạo hóng ánh lưu tinh, hướng về Tô Bắc biên tái chiến trường bay đi. Trên thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo rực rỡ quy tích. Chương 72. Một kiếm lui Bắc đỉnh trên chiến trường, Vương Lâm công kích như mưa to gió lớn đánh tới, mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại. Tô Chấn Hải khó khăn ngăn cản, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung như nước, chăm chú nhìn Vương Lâm nhất cử nhất động. Ha ha ha, Tô Chấn Hải, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương Lâm một bên cười lớn, một bên vung vẩy trường đao, thế công càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, Vương Lâm nhìn chuẩn Tô Chấn Hải bởi vì đau đớn mà đỉnh trệ nháy mắt, trường đao trong tay bộc phát ra chói mắt hàn quang. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên đem trường đao vung ra, một đạo lăng lệ đao khí nháy mắt ép thẳng tới Tô Chấn Hải mặt. Tô Chấn Hải không tránh kịp, chỉ có thể đem hết toàn lực đem chân khí hội tụ ở trước người, nhưng mà hắn trong lúc đội vàng ngưng tụ chân khí tại Vương Lâm cường đại đao khí trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng đồng dạng. Đao khí nháy mắt xé rách hắn hộ thể chân khí, nặng nề mà chạm tại trên người hắn. Ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, Tô Chấn Hải thân thể như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài mấy chục mét, ngã rầm trên mặt đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Trước ngực của hắn áo quần rách nát, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu đủ thấy xương, tươi máu chảy như suối không ngừng tuôn ra. Đại bá. Trên tường thành Tô Chiến thấy thế, hô to một tiếng liền chuẩn bị phi thân đi xuống. Đừng tới đây, ngươi không giúp được ta. Nhìn xem liền muốn càng rơi xuống tường thành Tô Chiến, Tô Chấn Hải lớn tiếng ngăn lại. Sau đó, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có ngực không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Vương Lâm thân ảnh phi ở giữa không trung, nhìn xem chậm rãi đứng dậy Tô Chấn Nhạc, phát ra một trận cười thoải mái. Tô Chấn Hải, ngươi ngăn cản ta Bắc Đỉnh đại quân hơn 10 năm, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Ngươi Tô Bắc, rất nhanh liền sẽ bị Bắc Đỉnh san bằng, Tô gia cũng đem triệt để từ trên đời này biến mất. Tô Chấn Hải nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Lâm, gắt một cái mang máu nước bọn, cười lạnh nói, "Vương Lâm, hôm nay hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Liên tính chúng ta hôm nay chết trận, ngươi cũng không động được Tô gia mảy may. Bắc Đỉnh càng sẽ vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Vương Lâm nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện, tại cái này đã trên chiến trường hỗn loạn tùy ý quanh quẩn. Tô Chấn Hải, đều đến tình cảnh như thế này, còn mạnh miệng. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng bằng ngươi cái này tàn khu, hoặc là Tô gia đám này đã mỗ hợp, liền có thể ngăn cản Bắc Đỉnh đại quân gót sắt. Quả thực là người si nói mộng. Vương Lâm một bên nói, một bên huy động trường đao trong tay, trên thân đao quang mang theo hắn động tác lập loè nhảy bọn, phảng phất tại hô ứng hắn phách lối lời nói. Vương Lâm trường đao trong tay, mang theo phá phong thế, hướng về Tô Chấn Hải hùng hăng bổ tới. Tô Chấn Hải nhìn qua đập vào mặt tử vong uy hiếp, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cắn chặt hàm răng, đem còn sót lại chân khí toàn bộ hội tụ ở hai tay, chuẩn bị lấy lực lượng cuối cùng, cùng Vương Lâm làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kiếm rít. Thanh âm kia giống như long ngâm vượn mình, xuyên thấu trên chiến trường tiếng chém giết cùng binh khí tiếng va chạm, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói, phản phất cực nhanh, từ phía chân trời phi tốc phóng tới. Tia sáng càng ngày càng gần, dần dần hiện lộ ra một thanh trường kiếm hình dáng, chính là Xích Tiêu. Chỉ là trong chốc lát, Xích Tiêu liền đi đến Tô Chấn Hải trước người, thân kiếm lơ lửng, lưỡi kiếm có chút rung động, vù vù âm thanh không dứt bên tai, phản phất tại hướng mọi người ở đây tuyên bố nó đến. Một cỗ bảng bạc kiếm ý lấy Xích Tiêu làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Cỗ kiếm ý này bên trong ẩn chứa vô tận phong mang cùng lực lượng, chỗ đến, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra hít khà z z hi z z z tiếng vang. Vương Lâm chém tới trường đao, tại cỗ kiếm ý này xung kích bên dưới, giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ đột nhiên chậm lại, trên thân đao quang mang cũng cấp tốc cảm đạm xuống. Lúc này chiến trường, phảng phất bị Xích Tiêu kiếm khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Binh lính của hai bên đều ngừng động tác trong tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này. Trên chiến trường chỉ có Xích Tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm rít, tại cái này mảnh trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vương Lâm nhìn thấy Xích Tiêu, con ngươi đột nhiên co bảo, lập tức lui lại mấy mét, trong mắt tràn đầy đề phòng hướng bốn phía nhìn quanh. Ngươi là ai? Có bản lĩnh liền hiện thân, hà tất nút trong bóng tối giả thần giả quỷ? Vương Lâm đối với hư không quát lớn, thế nhưng cũng không được đến bất luận cái gì hồi phục. Tô Chấn Hải một cái liền nhận ra Xích Tiêu, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn xem trên không Vương Lâm, Tô Chấn Hải vẫy bàn tay lớn một cái, Xích Tiêu nháy mắt bay vào trong tay của hắn, cảm thụ được Xích Tiêu bên trên truyền đến cường đại kiếm ý. Tô Chấn Hải đôi mắt bên trong đột nhiên đốt lên một vệt ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Hắn cầm chặt Xích Tiêu kiếm, thân kiếm có chút rung động, tựa như tại đáp lại chủ nhân giờ phút này sôi trào mãnh liệt chiến ý. Tô Chấn Hải bỗng nhiên đem Xích Tiêu nằm ngang ở trước người, hướng về trên không Vương Lâm một kiếm chém ra, nháy mắt một dải lụa kiếm khí xé rách không khí, cuốn theo bài sơn đảo hải khí thế mãnh liệt nhào về phía Vương Lâm. Kiếm khí chỗ đến, không khí giống như là bị đun sôi nước sôi, điên cuồng cuộn cuộn, vặn mèo, phát ra bén nhọn tiếng rít. Vương Lâm gặp cái này sắc mặt đổi biến, hắn từ cỗ này kiếm khí bên trên cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn không dám có chút chủ quan, lúc này đem chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào địa rót đến trường đao bên trong. Trường đao nháy mắt bộc phát ra chói mắt hàn quang, sau đó trường đao trong tay đón kiếm khí toàn lực chém ra. Đao và kiếm khí va chạm nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất bị một đạo ánh sáng mạnh điểm sáng, ngay sau đó một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang ầm vang nổ tung. Cường đại xung kích năng lượng tạo thành một cỗ đường kính mấy trượng cuồng bạo luồng khí xoáy, lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trên chiến trường cát đá, binh khí, chân cụt tay đứt chờ nháy mắt bị cuốn vào trong đó, quấy thành một đoàn. Bắc Đỉnh binh sĩ bị cỗ này luồng khí xoáy tác động đến, nhộn nhịp giống lá rụng bị thổi bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Chờ tia sáng cùng khói bụi tàn đi, Vương Lâm quỳ một chân trên đất, trọng thương thổ huyết, hắn trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nhìn Tô Chấn Hải một cái về sau, cố nén thương thế nháy mắt hướng Bắc Đỉnh phương hướng thần tốc lao đi. Bắc Đỉnh một đám tướng lĩnh thấy thế, vội vàng hô to: rút lui, mau bỏ đi lui. Bắc Đỉnh quân sĩ binh lập tức loạn cả một đoàn, nguyên bản chỉnh tề quân trận nháy mắt tăng dã, các binh sĩ đánh tới bởi, điên cuồng hướng Bắc Đỉnh phương hướng chạy trốn. Tô gia quân bên này, các tướng sĩ gặp Bắc Đỉnh quân bắt đầu rút lui, lập tức vung tay hô to: các binh đệ, Bắc Đỉnh quân muốn bỏ chạy, không muốn buông tha bọn họ, giết! Là hy sinh các tướng sĩ báo thủ. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nháy mắt đốt lên Tô gia quân tướng sĩ bọn họ nhiệt huyết. Tô Chiến thấy thế, từ trên tường thành nhảy xuống, bước nhanh đi tới Tô Chấn Hải bên cạnh. "Đại bá, ngươi thế nào?" Tô Chiến một mặt lo lắng mở miệng hỏi. Tô Chấn Hải nghe vậy nhìn hướng Tô Chiến, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một ngụm máu liền phun ra ngoài, sau đó cả người liền lung lay sắp đổ. Tô Chiến thấy thế lập tức ôm Tô Chấn Hải hướng trong doanh trướng bắn ra đi. Chương 73. Tô Thần sát ý Tô Chiến ôm Tô Chấn Hải vội vàng trở lại doanh trướng, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, trong doanh trướng quân y sớm đã đợi ở một bên, cấp tốc tiến lên là Tô Chấn Hải trấn trị. "Đại bá, ngài nhất định muốn chống đỡ a?" Tô Chiến âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sốt ruột. Lúc này, Tô Thần chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiến trường chạy đến. Thân ảnh của hắn phảng phất vạch phá bầu trời lưu tinh, ở chân trời chợt lóe lên, tay áo bị cuồng phong mãnh liệt thổi lất phất, bay phất phới. Tô Thần trong lòng sốt ruột và phần, không ngừng âm thầm thì thầm, hy vọng phụ thân, nhị thúc bọn họ bình an vô sự, nếu không, ta nhất định làm cho cả Bắc Đỉnh cho cùng. Qua sau một hồi, Tô Thần cuối cùng đến chiến trường trên không. Hắn quan sát phía dưới, chỉ thấy trên chiến trường thây ngang khắp đồng, từng cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, máu tươi quần quần chảy xuôi, đem thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Tô Thần ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén, sốt ruột cùng phẫn nộ như mãnh liệt thủy triều ở trong đó cuộn. Đột nhiên, hắn bén nhạy bắt được phía dưới một tòa trong doanh trướng, có một cỗ khí tức quen thuộc ba động. "Ân, đây là bá tổ phụ khí tức." Tô Thần trong lòng run lên, không chút do dự hướng về phía dưới doanh trướng đáp xuống. Trong chớp mắt, Tô Thần liền vững vàng đáp xuống doanh trướng bên ngoài. Hắn sải bước đi vào doanh trướng, lọt vào trong tầm mắt chính là nằm tại trên giường Tô Chấn Hải. Tô Chiến nghe tiếng nhìn ra cửa, gặp Tô Thần từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc nói: "Thần nhi, ngươi không phải tại Vương thành sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Tô Thần nghe vậy nói: "Cha, việc này nói rất dài dòng, song Hải nhi chậm rãi cho ngươi nói, trước nhìn bá tổ phụ." Nói xong, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trên giường Tô Chấn Hải, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, trước ngực đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, da thịt lật ra ngoài, ấn máu đỏ tươi còn tại chậm rãi chảy ra, đem dưới thân đệm chằn nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Tô Chấn Hải tựa như cảm nhận được Tô Thần đến, chậm rãi mở hai mắt ra, muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ là tác động vết thương, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. "Bá tổ phụ, ngài đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì." Tô Thần vừa nói một bên đem chân khí trong cơ thể hướng về Tô Chấn Hải trong cơ thể thua đi, mãi đến quân y đem Tô Chấn Nhạc vết thương băng bó kỹ, Tô Thần mới dừng lại chuyển vận chân khí động tác. Tô Thần đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm mãnh liệt cảm xúc, quay đầu nhìn hướng Tô Chiến, hỏi: "Phụ thân, nhị thúc tình huống bây giờ làm sao? Trận này chiến sự như thế nào một phen cục diện?" Tô Chiến thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi nhị thúc bị Bắc Đình bắt, mặc dù đã bị ngươi bá tổ phụ cứu, nhưng tương tự thân chịu trọng thương, ngay tại bên cạnh doanh trướng chữa thương. Bắc Đình lục địa thần tiên cảnh cường giả đồng dạng bị ngươi bá tổ phụ gây thương tích, bọn họ hiện tại đã rút quân." Tô Thần nghe vậy trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, sau đó nhìn hướng Tô Chiến nói: "Phụ thân, ngươi yên tâm đi, bá tổ phụ thương thế đã ổn định lại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, chúng ta trước đi nhìn xem nhị thúc đi." Tô Chiến nghe lời ấy, khẽ gật đầu, có thể trên mặt thần sắc lo lắng lại như mù mịt, cũng không hoàn toàn rút đi. Hắn cố đè xuống lòng tràn đầy lo lắng, theo Tô Thần cùng nhau hướng về bên cạnh doanh trướng đi đến. Hai người tiến vào doanh trướng, liền nhìn thấy Tô Hổ đang nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, hiển nhiên chính thừa nhận thống khổ cực lớn. Trong doanh trướng quân y gặp Tô Chiến cùng Tô Thần đi vào, đội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Tô Chiến lòng nóng như lửa đốt, đội vàng hỏi: "Ta nhị đệ tình huống như thế nào?" Quân y chau mày, mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, vẫn là đúng sự thực nói: "Hồi bẩm tướng quân, Tô Hổ tướng quân, hắn bị Bắc Đỉnh đám người kia phế bỏ kinh mạch, về sau sợ rằng cũng chỉ có thể." Tô Chiến nghe lời này, như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, phẫn nộ quát: "Ngươi nói cái gì?" Quân y dọa đến toàn thân run lên, liên tục không ngừng địa lặp lại nói: "Tô Hổ tướng quân kinh mạch đã đứt, khí huyết rối loạn, bây giờ sinh cơ mặc dù tồn, có thể về sau sợ là khó mà ra động." Tô Thần đứng bình tĩnh ở một bên, nghe đến quân y lời nói, khi còn bé nhị thúc đổi tiếp hắn vui cười chơi đùa tình cảnh, giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn chậm rãi đi đến Tô Hổ trước giường, nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy, khí tức yếu ớt Tô Hổ, viền mắt có chút phím hồng, tự trách cảm xúc như mãnh liệt như thủy triều đem hắn chìm ngập. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Tô Hổ tay, một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ quanh người hắn tràn ngập ra, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều đông kết. Hắn cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một: "Bác Đình, thù này không báo, ta Tô Thần thể không làm người." Sau đó Tô Thần liền quay người hướng ngoài trướng đi đến, Tô Chiến thấy thế cũng đội vàng đi theo: "Thần nhi, ngươi muốn đi đâu?" Tô Thần nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Tô Chiến, ánh mắt kiên định như sắt, nói ra: "Phụ thân, ta muốn đi Bắc Đỉnh chạy một chuyến, mối thù hôm nay, ta nhất định muốn để bọn họ nợ máu trả bằng máu." Tô Chiến vội vàng đi mau mấy bước, ngăn tại Tô Thần trước người: "Thần nhi, không thể xúc động a. Bắc Đỉnh bây giờ tích trữ có trọng binh, cái kia lục địa thần tiên cảnh cường giả mặc dù bị thương, có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, không những báo không được thù, ngược lại sẽ rơi vào hiểm cảnh a." Tô Thần nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tự tin, mở miệng nói: "Cha, ngươi yên tâm đi, Bắc Đỉnh lục địa thần tiên còn không gây thương tổn được ta." Dứt lời, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức như mãnh liệt thủy triều lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Sau đó Tô Thần thân ảnh nháy mắt đằng không mà lên, hướng về Bắc Đỉnh đại quân đóng quân phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó đặt ở Tô Chấn Hải trong trướng xích tiêu phảng phất nhận đến một loại nào đó tổng triệu hoán, nháy mắt từ trong trướng phóng lên tận trời, chui vào Tô Thần bên hông vỏ kiếm bên trong. Thân kiếm vang lên ong ong, tựa như tại cùng Tô Thần phẫn nộ cộng minh. Tô Chiến nhìn xem một màn này, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu phía sau mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, ngự không phi hành, lục địa thần tiên, chẳng lẽ đại bá cùng Vương Lâm lúc đối chiến đột nhiên bay tới trường kiếm là thần nhi. Nghĩ đến đây, Tô Chiến lập tức chỉnh đốn binh mã, hướng về Tô Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Tô Thần lần theo Bắc đỉnh binh sĩ rút lui vết tích đi tới Bắc đỉnh cùng Tô Bắc chỗ giao giới một cái biên quan trọng trấn. Nơi đây chính là Bắc đỉnh quân đội đóng quân địa phương, xa xa Tô Thần liền thấy được tại cái kia trên tường thành, Bắc đỉnh cờ sĩ tại trong cuồng phong xoay tròn. Trên tường thành, các binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tô Thần treo ở giữa không trung, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú tòa này trọng trấn, nghĩ đến nằm ở trên giường nhị thuốc, Tô Thần trong lòng gầm thét như hừng hực liệt hỏa càng đốt càng vượng. Bắc đỉnh, tiếp xuống chính là các ngươi là hành động trả giá thật lớn thời điểm. Tô Thần nói nhỏ, âm thanh tuy nhỏ lại bao hàm khiến người sợ hãi sát ý. Chương 74. Một người ép vạn quân. Tô Thần hít sâu một hơi, hắn chậm rãi rút ra xích tiêu kiếm, thân kiếm tia sáng lưu chuyển, cùng hắn thời khắc này sát ý hô ứng lẫn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thần đột nhiên huy kiếm, bàng bạc kiếm ý mãnh liệt mà ra, như mãnh liệt biển gầm, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng về phía dưới tường thành càn quét mà đi. Ở trên tường thành binh sĩ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, cô kia kinh khủng kiếm ý đã như bãi sơn đảo hải ầm vang ép đến. Thoáng qua ở giữa, trên tường thành binh sĩ trực tiếp bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bọn họ tại trên không gạch qua từng đạo đường vòng cùng, nặng nề mà rơi đập ở hậu phương kiến trúc, trên mặt đất, nâng lên bao quanh bụi đất, sống chết không rõ. Thật dày tường thành run rẩy kịch liệt, phát ra ngột ngạt lại kinh dị ầm ầm âm thanh. Bức tường mặt ngoài nháy mắt che kín rậm rạp chẳng chịt vết rách, như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Đầy trời bụi mù cuốn theo vỡ vụn gạch đá đằng không mà lên, đem tường thành khu vực bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Chờ bụi mù thoáng tản đi, một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách vắt ngang ở trên tường thành. Vết rách biên giới, gạch đá cao thấp không đều, tựa như cự thú giữ tợn răng nanh. Nội thành bách tính bị cái này tiếng vang cùng chấn động dọa đến thất kinh, nhộn nhịp từ trong nhà bỏ ra, nhìn về phía tường thành. Khi thấy sụp xuống tường thành cùng đầy trời bụi mù, hoàng hốt nháy mắt giống như thủy triều đem mọi người chìm ngập. Chạy mau a, Tô Bắc công tới. Lúc này, tại Bắc đỉnh đại quân nơi trú đóng một chỗ trong doanh trướng, một đám tướng lĩnh chính đang thương nghị chiến sự, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Ngồi ở chủ vị chủ soái Diệp Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, quát lớn, chuyện gì xảy ra? Là Tô gia quân công tới sao? Đi ra xem một chút. Trong trướng các tướng lĩnh nghe chủ soái mệnh lệnh, lập tức nối đuôi nhau mà ra, hướng về doanh trướng bên ngoài phóng đi. Đợi bọn hắn chạy tới bên tường thành, nhìn thấy trước mắt cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy tường thành vỡ vụn, gạch đá rải rác, binh sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch cùng mãnh liệt. Lúc này, Tô Thần đứng ngạo nghễ tại tương đối hoàn chỉnh trên tường thành, lạnh thấu xương gió gào thét mà qua, tùy ý lật qua lại hắn cái kia không nhiễm trần thế quần áo. Xung quanh, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa rải rác, nồng đậm gay mũi mùi máu tanh. Hôn tạp sặc người bối lất vị, bao phủ trong không khí, khiến người như muốn buồn nôn. Tô Thần trong tay xích tiêu kiếm, thân kiếm có chút rung động, phát ra trận trận bù bù, tựa như đang vì trận này tàn sát hưng phấn gieo họ. Lục địa thần tiên. Nhìn xem đứng ở đầu tường Tô Thần, Diệp Lâm Phong lập tức hoảng sợ nói. Sau đó hắn liền thần tốc phản ứng lại, quát lớn, Vương lão, nhanh đi kêu Vương lão. Tô Thần nghe vậy đầu tiên là liếc nhìn phương xa, sau đó nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi không cần đi, hắn đã chạy xa. Tiếng nói vừa ra, Tô Thần kiếm chỉ khẽ động, Bắc đỉnh các tướng sĩ trưởng kiếm bên hông nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó những cái kia bị Tô Thần điều khiển trường kiếm, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, như bạo vũ lê hoa hướng về Bắc đỉnh các tướng sĩ bắn nhanh mà xuống. Đứng mũi chịu sào hàng phía trước binh sĩ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trường kiếm liền tựa như tia chớp xuyên thấu ngực của bọn hắn thân. Kèm theo từng tiếng kêu thảm, những binh lính này thân thể như chặt đứt dây con rối, vô lực ngã về phía sau, tại trên mặt đất nện ra tiếng vang trầm nặng. Hàng sau các tướng sĩ, trơ mắt nhìn xem đồng bạn trong nháy mắt bị tàn sát, hoảng hốt nháy mắt giống như thủy triều đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. Có binh sĩ trường lớn hai mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đứng chết chân tại chỗ, phản phất bị rút đi tất cả khí lực, một giây sau liền bị bay tới trường kiếm xuyên qua cái cổ, ấm áp máu tươi quần quần tuôn ra, phun ra ở xung quanh trên mặt đất. Mà những cái kia phản ứng hơi nhanh binh sĩ, biết rõ đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, chống cự không khác châu chấu đá xe. Bọn họ hoảng sợ gào thét, quay người liền hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Có người tại trong lúc bối rối bị thi thể trên đất trượt chân, ngã rầm trên mặt đất còn không kịp bò lên, sau lưng trường kiếm liền đã đuổi kịp, đem bọn họ gắt gao đính tại thổ địa bên trên. Toàn bộ chiến trường nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng bút bùn. Bùi đất tung bay, tiếng la giết, tiếng la khóc đan vào một chỗ, Bắc đỉnh các tướng sĩ thân ảnh tại cái này hỗn loạn bên trong giống như hoảng sợ chó hoang chạy trốn từ phía. Mà Tô Thần, tựa như tới từ địa ngục tử thần, sừng sững ở trên tường thành, quan sát tất cả những thứ này, hắn ánh mắt băng lãnh như sương, không mang một chút thương hại. Diệp Lâm Phong nhìn xem một màn này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành phảng phất ma thần Tô Thần, lại nửa ngày nói không nên lời một cái chữ tới. Hắn làm sao sẽ như vậy khủng bố? Diệp Lâm Phong ở trong lòng điên cuồng hò hét. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản đều nhịp, sĩ khí dâng cao Bắc đỉnh quân đội, giờ phút này tựa như năm bẻ bảy mảng, tại Tô Thần lực lượng tuyệt đối trước mặt không chịu nổi một kích. Không thể cứ như vậy xong. Diệp Lâm Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, cố nén nội tâm hoảng hốt, khàn cả giọng mà quát, đều cho ta ổn định. Tập hợp, chống cự, Nhưng mà, hắn la lên tại bên trong chiến trường hỗn loạn này lộ ra như vậy yếu ớt, bị các binh sĩ tiếng la khóc, chạy trốn tiếng bước chân nháy mắt chìm ngập. Diệp Lâm Phong gặp cái này trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không từ bỏ, hắn ánh mắt lần thứ hai khóa chặt Tô Thần, trên mặt viết đầy quyết tuyệt, bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, hướng về Tô Thần vị trí phóng đi. Tô Thần từ trên cao nhìn xuống bọn tới Diệp Lâm Phong, trong mắt hàn ý càng lớn, phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Tô Thần kiếm chỉ khẽ động, mấy thanh trường kiếm nháy mắt như mũi tên rời cung bay ra, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp hướng về Diệp Lâm Phong mà tới. Diệp Lâm Phong còn muốn ngăn cản, nhưng bởi vì trường kiếm số lượng quá nhiều, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, một thanh từ Diệp Lâm Phong trước ngực xuyên qua mà vào. Diệp Lâm Phong thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó liền bị cái này trường kiếm mang theo tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tứ chi của hắn vô lực rủ xuống, tươi máu chảy như suối từ miệng vết thương phun ra, tại sau lưng lưu lại từng đạo vết máu. Hai thanh trường kiếm mang theo chủ soái thi thể, trực tiếp hướng về bên cạnh thành một cái cao cán phóng đi. Phốc phốc hai tiếng trầm đục, trường kiếm thật sâu đâm vào cao cán bên trong, đem Diệp Lâm Phong thi thể vững vàng định ở bên trên. Diệp Lâm Phong thân thể tại cao cán bên trên hơi rung nhẹ, cặp mắt của hắn trợn lên, trên mặt còn lưu lại chưa tiêu tàn hoảng sợ cũng không cam lòng. Ngay tại lúc này, Tô Thần sau lưng một trận bụi mù cuộn, Tô gia quân như mãnh liệt thủy triều cuốn tới. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn rung động đến đứng chết chân tại chỗ, chỉ thấy tường thành sụp xuống hơn phân nửa, gạch đá khối vụn rơi là tả trên đất, bụi mù còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bao phủ trong không khí, cùng gây mũi mùi máu tanh đan vào một chỗ. Từng cỗ Bắc Đình binh sĩ thi thể nổn ngang lộn xộn địa nằm, có bị trường kiếm xuyên qua, có thân thể bầm mèo, tử trạng mãnh liệt. Không biết là ai dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên hô to một tiếng, "Thế tử vô địch!" Một tiếng này la lên, phảng phất một đạo kinh lôi, nháy mắt đốt lên Tô gia quân nhiệt huyết. "Thế tử vô địch! Thế tử vô địch!" Đinh Hai nhức óc tiếng hô hoán như cuồn cuộn lôi mình, từng cơn sóng liên tiếp, vang vọng toàn bộ chiến trường trên không. Tô gia quân tướng sĩ bọn họ trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng sùng bái tia sáng, bọn họ nhìn qua trên tường thành Tô Thần, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tự hào. Tại cái này một khắc, Tô Thần đã trở thành trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng thần. Chương 75. Người sai liền sai tại phế đi ta Tô Thần nhị thúc trên tường thành. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía lúc trước cố khí tức kia biến mất phương hướng, chợt túi đầu nói với Tô Chiến, "Cha, ngươi trước mang đại quân về doanh a, không cần phải để ý đến ta, ta muốn đi tới Bắc Đình một chuyến." Nói xong, không cho Tô Chiến cơ hội nói chuyện, Tô Thần thân ảnh khẽ động, thần tốc hướng Vương Lâm thoát đi phương hướng đuổi theo. Tô Chiến nghe đến Tô Thần lời nói, nguyên bản còn tính toán quên can, thế nhưng chờ hắn kịp phản ứng, Tô Thần thân ảnh đã tại trăm mét có hơn. Tô Chiến chau mày, mãi đến Tô Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn về sau, hắn tại nguyên chỗ xoắn xuýt thật lâu, mới mang theo đại quân hướng về doanh địa mà đi. Một mảnh rậm rạp hắc thụ lâm bên trong, rừng rậm trên không, chim nhỏ đứt quãng ngâm khẽ thỉnh thoảng truyền đến. Chỗ rừng sâu, Vương Lâm chính ghé vào một đầu dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ bên cạnh, như đói như khát địa mút lấy suối ở giữa thanh lưu, trong suốt nước suối đem khuôn mặt của hắn làm ướt một mảnh. Qua một hồi lâu về sau, Vương Lâm chậm rãi ngồi dậy. Hắn lúc này, toàn thân che kín đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt vẫn lưu lại một tia vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Ngay sau đó hắn đưa tay thăm dò vào trong lồng ngực, móc ra một cái bình sứ, từ bình sứ bên trong đổ ra mấy viên thuốc màu đen, một cái đem viên thuốc nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, cái kia không có chút huyết sắc nào trên mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Nhờ có ta chạy nhanh, không phải vậy hôm nay sợ rằng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Vương Lâm lòng còn sợ hãi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo băng lãnh âm thanh đột nhiên sau lưng hắn vang lên, "Ồ, ngươi cho rằng chính mình có thể trốn được sao?" Vương Lâm trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Thần vững vàng đứng ở sau lưng hắn, một đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn, quanh thân tản ra khí thế cường đại, trong rừng chim nhỏ tựa hồ cũng bị khí thế của hắn kinh hãi đến, bắt đầu điên cuồng kêu to. Vương Lâm đầy mặt hoảng sợ, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mắt tản ra lạnh thấu xương sát ý Tô Thần, vô ý thức đông nhiên lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. "Nhị thúc ta Tô Hổ là người phế a?" Tô Thần mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn hướng Vương Lâm, mở miệng hỏi. Vương Lâm đánh giá Tô Thần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nay xem ra, sợ là không cách nào lành, chỉ có thể liều mạng một lần. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đưa tay chậm rãi nắm chặt bên hông trường đao nói, "Trên chiến trường, sinh tử chính là chuyện thường, ta chỉ là phế đi hắn, cũng không lấy tính mệnh của hắn. Huống hồ, đều vì mình chủ, ta có gì sai đâu chỗ?" Tô Thần nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, bá đạo lại không cần suy nghĩ nói ra, "Ngươi sai liền sai tại, chỗ phế người là ta Tô Thần nhị thúc. Các ngươi Bắc Đình dám đụng đến ta nhị thúc, vậy thì nhất định phải vì thế trả giá nặng nề." Vương Lâm nghe Tô Thần mạnh như vậy cứng rắn lời nói, trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng nhiều năm tại giang hồ cùng chiến trường sờ soạng lần mò dưỡng thành ngoan lệ để hắn vẫn tính toán dễ dụ. Hắn nắm thật chặt trường đao trong tay, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cười lạnh nói, "Ngươi chớ có quá mức tùy tiện. Ta Vương Lâm chính là Bắc Đình Vương Triều Vương gia người. Hôm nay ngươi như giết ta, ta Vương gia cùng Bắc Đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đối kháng toàn bộ Bắc Đình cùng ta Vương gia sao?" Tô Thần nghe lấy Vương Lâm lời nói, cảm giác câu nói này không hiểu có một tia quen thuộc. Hắn ánh mắt như băng, khinh miệt nhìn xem Vương Lâm, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Cười lạnh một tiếng phía sau nói, "Uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng có một chút ngươi nói rất đúng, ta cùng Vương gia ngươi cùng Bắc Đình xác thực sẽ không từ bỏ ý đồ." Vương Lâm nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ trào phúng, lớn tiếng nói, "Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể đối kháng Bắc Đình, dung chuyển Vương gia. Ngươi bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Vương Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, tìm kiếm lấy cơ hội độc thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu không thừa dịp này thời cơ liều mạng một lần, hôm nay sợ rằng lại không sinh cơ có thể nói. Tô Thần đem hắn động tác thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một chút khinh thường nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi tận mắt nhìn xem ta là như thế nào để Vương gia ngươi cùng Bắc Đỉnh trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tại Tô Thần nói chuyện thời khắc, Vương Lâm ngưng tụ trong cơ thể còn thừa chân khí, đột nhiên vung ra một đao, đao khí giống như một đầu gào thét ác thú, hướng về Tô Thần mãnh liệt đánh tới. Đao khí những nơi đi qua, không khí bị miễn cưỡng xé rách, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, xung quanh cây cối cũng bị cỗ này lăng lệ đao khí chém mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tô Thần không tránh không né, bên hông xích tiêu nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí chém ra. Trong chớp mắt liền cùng Vương Lâm đao khí ở giữa không trung đụng vào nhau. Kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại đem xung quanh cây cối nổ tận gốc, bùn đất vẩy ra. Vương Lâm bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở một khỏa tráng kiện trên cành cây, cây kia làm không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng đứt gãy, cùng Vương Lâm cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Tô Thần đi đến Vương Lâm trước mặt, Vương Lâm trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn, run rẩy âm thanh nói ra, "Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù, buông tha ta lần này đi." Tô Thần nhìn xuống chật vật không chịu nổi Vương Lâm, cười lạnh một tiếng phía sau chậm rãi mở miệng, "Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta nói qua sẽ cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi nhìn ta là như thế nào để Vương gia cùng Bắc Đỉnh trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Tô Thần tay phải lộ ra, như ưng chảo nháy mắt chế trụ Vương Lâm cổ tay, bàng bạc lại bá đạo chân khí theo đầu ngón tay mãnh liệt rót vào. Vương Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là có vô số kim thép đâm, đau đến không muốn sống, muốn dãy rủa lại phát hiện toàn thân lực lượng phảng phất bị rút sạch, căn bản không thể động đậy. Tại Tô Thần chân khí tàn phá bừa bãi bên dưới, Vương Lâm trong cơ thể nguyên bản liền rối loạn kinh mạch đứt thành từng khúc, hóa thành một đoàn đầy rối. Hắn phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu kia tại trong rừng rậm quen quẩn, cả kinh phi điều tản đi khắp nơi chạy trốn. Chỉ một lát sau, Vương Lâm liền đau đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như một bãi bùn não. "Hiện tại, ngươi cũng nếm thử bị phế bỏ kinh mạch tư vị đi." Tô Thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Vương Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thần, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng không cam lòng, phảng phất muốn đem Tô Thần ngàn đao băm thây, mới có thể giải mối hận trong lòng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi, ngươi chết không yên lành." Tô Thần cũng không để ý tới hắn, mà là bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn nhấc lên, tìm tới mấy tên Bắc Đỉnh đạo binh, những người kia một kiếm gặp Tô Thần, liền dọa đến quỳ rạp xuống đất. "Đại nhân tha mạng nha, chúng ta trên có già dưới có trẻ." Không chờ bọn họ nói xong, Tô Thành liền đem Vương Lâm giống ném bao tải đồng dạng ném tới đạo binh dưới chân. Sau đó ngữ khí băng lãnh nói, "Đem hắn cho ta đưa về Bắc Đỉnh vương gia, nói cho vương gia người, ít ngày nữa về sau, ta liền sẽ đi vương gia, để bọn họ rửa sạch cái cổ trở lấy." Các đạo binh hai mặt nhìn nhau, không dám có chút chống lại, há miệng run rẩy nâng lên Vương Lâm thần tốc rời đi. Tô Thần nhìn xem mấy người rời đi, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hướng về bọn họ rời đi phương hướng chậm rãi đi đến. Chương 76. Vương Lâm, đại ca ta còn chưa có chết Bắc Đỉnh đại quân chiến bại thông tin, như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc lan tràn đến Bắc Đỉnh mỗi một cái góc. Bắc Đỉnh vương gia, xem như Bắc Đỉnh vương triều hiển hách nhất gia tộc, phủ đệ to lớn trắng lệ, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị rõ xa hoa, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp tôn quý cùng uy nghiêm. Giờ phút này, Vương gia gia chủ Vương Sùng Sơn đang ngồi ở trước bàn sách, cao mày, hết sức chăm chú nghiên cứu từ Long Võ Vương triều chuyển về mật báo. Hắn ánh mắt giống như sắc bén chim ưng, tại trong câu chữ xuyên tới xuyên lui. Đột nhiên, một trận nhỏ bé lại tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, phá vỡ trong thư phòng yên tĩnh. Vương Sùng Sơn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một tên ám vệ chính bước chân vội vàng hướng bên này chạy đến. Thoáng qua ở giữa, ám vệ đã đi tới trước người hắn, quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy, "Gia chủ, không tốt, xảy ra chuyện lớn." Vương Sùng Sơn trong mắt lóe lên một tia không vui, nhìn hướng ám vệ, trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì, như vậy thất kinh?" Thanh âm của hắn âm u mà uy nghiêm, mang theo thượng vị giả cảm giác áp bách. Ám vệ ngẩng đầu, nhìn hướng Vương Sùng Sơn trả lời, "Gia chủ, tiền tuyến truyền đến tin dữ, quân ta đại bại, Vương Lâm đại nhân trọng thương, sinh tử chưa biết." Ám vệ lời nói giống như trọng truy, hung hăng nện ở Vương Sùng Sơn trong lòng. Nghe lời ấy, Vương Sùng Sơn bắp thịt trên mặt nháy mắt căng cứng, trong ánh mắt trong chốc lát để lộ ra khó có thể tin cùng cực kỳ tức giận. Tin tức này phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng hắn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hai tay phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, nặng nề mà đập ở trên bàn sách. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trên bàn bút mực giấy nghiên nháy mắt bị chấn động đến thất linh bất lạc, văng tứ phía. Bút lông lăn xuống, mực nước vẩy ra, tại trắng tinh trên trang giấy ngất nhiễm ra một mảnh xốp xếp màu đen, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lão nhị thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh, làm sao sẽ? Chẳng lẽ? Tuy nghĩ thế, Vương Sùng Sơn trong đầu đột nhiên hiện lên mật báo bên trên nội dung, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cùng phẫn nộ, đối ám vệ trầm giọng nói, "Phái người đi tìm nhị lão gia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vừa có thông tin, nhanh chóng đến báo." "Là, gia chủ." Ám vệ lĩnh mệnh về sau, cấp tốc tối lui. Đợi đến ám vệ tối lui, Vương Sùng Sơn lại lần nữa cầm lấy trong tay mật báo, gắt gao nhìn chằm chằm mật báo bên trên nội dung, "Tô Bác Thế Tử Tô Thần một kiếm mở thiên môn, Trảm Long Võ Hoàng phòng hai vị lục địa thần tiên cao thủ." Tô Bác Thế Tử Tô Thần Vương Sùng Sơn thì thầm một tiếng, sau đó lại lần nữa lâm vào người suy nghĩ. Một lát sau phía sau hắn thở ra một cái thật dài nói, hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Sau đó hắn đối với bên ngoài thư phòng hô to một tiếng, người tới, chuẩn bị xe, ta muốn vào cùng. Thanh âm của hắn xuyên thấu cửa thư phòng cửa sổ, tại toàn bộ trong phủ đệ quanh quẩn. Một canh giờ sau, Bắc Đình hoàng cung bên trong, Vương Sùng Sơn ngẩng đầu đỡ ngực bước vào một tòa bên trong đại điện. Trong điện, Mạc Long Bảo, đầu đội chuỗi ngọc hoàng chủ thượng quan Ngự Thiên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nhìn thấy Vương Sùng Sơn đi vào, thượng quan Ngự Thiên đưa tay vẫy lui trong điện thái giám cung nữ, toàn bộ đại điện nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thượng quan Ngự Thiên gặp bốn bề vắng lặng, trên mặt uy nghiêm nháy mắt rút đi, vội vàng đón lấy Vương Sùng Sơn, thấp giọng nói, "Phụ thân, có thể từng nhận đến tin tức của tiền tuyến chuyển tới?" Vương Sùng Sơn nghe vậy gật đầu nói, "Ân, ta đã nhận được tin tức, ngươi không cần lo lắng, căn cứ tin tức chuyển đến, Tô Bắc quân cũng không phản công, nghĩ đến bọn họ cũng tổn thất không nhỏ." Thượng quan Ngự Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa nhìn hướng Vương Sùng Sơn, chỉ thấy hắn chau mày, vì vậy liền mở miệng hỏi, "Phụ thân, thế nhưng là còn có mặt khác cần tình." Vương Sùng Sơn do dự một chút, chậm rãi đem tay thăm dò vào ngực, lấy ra một phong mật báo đưa cho Thượng quan Ngự Thiên. Sau đó mở miệng nói, "Lần này quân ta chiến bại, sợ rằng cùng Tô Bắc Thế tử Tô Thần thoát không khỏi liên quan. Cái này phong mật báo đã nói hắn một kiếm mở thiên môn, chém giết hai vị lục địa thần tiên cao thủ, nếu thật sự là như thế, cái này Tô Thần thực lực sợ rằng vượt quá tưởng tượng. Ngươi nhị thúc chỉ sợ cũng đã bị hắn độc thủ." Thượng quan Ngự Thiên nghe lời ấy, hắn khó có thể tin địa trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mật báo bên trên văn tự, cái này sao có thể? Lục địa thần tiên cảnh cao thủ, như thế nào dễ dàng như thế liền bị chém giết? Qua một hồi lâu về sau, hắn liền lại lần nữa chấn định lại nói, "Phụ thân không cần quá mức lo lắng, dù cho cái này Tô Thần có chút bản lĩnh, Vương gia chúng ta những năm này phía Bắc đỉnh khí vận nuôi nấng đi ra cao thủ cũng đủ để đối phó hắn." Vương Sùng Sơn nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, "Chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm xấu." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sâu sắc sầu lo, phản phất tiên đoán được sắp đến phong bạo. Sau đó Vương Sùng Sơn cùng Thượng quan Ngự Thiên lại thấp giọng thương lượng một phen phía sau liền rời đi hoàng cung. Vừa tới Vương gia cửa ra bảo, Vương Sùng Sơn liền nhìn thấy bốn tên trên người mặc quân trang binh sĩ chính nhấc lên một người. Vương Sùng Sơn tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại linh cảm không lành bao phủ trong lòng. Hắn cơ hồ là nhảy xuống xe ngựa, mấy bước xông lên phía trước, đi theo quản gia cùng bọn hộ vệ đều bị gia chủ thất thố giật nảy mình, liên tục không ngừng địa theo ở phía sau. Đây là có chuyện gì? Trên cáng cứu thương là ai? Vương Sùng Sơn âm thanh không tự giác địa run rẩy lên, con mắt nhìn chằm chằm bộ kia cáng cứu thương. Cầm đầu binh sĩ vội vàng quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo vài phần sợ hãi, là Vương Lâm Vương đại nhân. Vương Sùng Sơn ánh mắt vội vàng rơi vào trên cáng cứu thương cái kia nhìn như không có chút nào sinh khí trên người, chỉ thấy Vương Lâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân vết máu loang lổ, quần áo vỡ vụn không chịu nổi, gần như không thành hình người. Môi của hắn khô nước, không có chút huyết sắc nào, đầu tóc rối bời địa rải rác ở một bên, phảng phất đã không có khí tức. Vương Sùng Sơn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng mò về Vương Lâm hơi thở, lại nửa ngày không cảm giác được một tia hơi nóng. Hắn tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, đau buồn cùng phẫn nộ như mãnh liệt như thủy triều trong lòng hắn cuộn cuộn. "Lão nhị!" Vương Sùng Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy cực kỳ bi ai cùng quyết tuyệt, "Dám đụng đến ta Vương gia người, nhị đệ ngươi yên tâm, đại ca nhất định báo thù cho ngươi rửa hận." Hắn nắm thật chặt nắm đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong mắt tiêu đốt hừng hực lửa phục thù. Vương gia mọi người nghe đến gia chủ như vậy bi thương la lên, nhộn nhịp xuống lại tới, nhìn thấy Vương Lâm thảm trạng, nhộn nhịp cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng ngay lúc này, Vương Lâm cái kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì thân thể đột nhiên hơi động một chút, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận suy yếu cùng thống khổ. Hắn môi khô khốc run nhẹ nhẹ, dùng hết lực khí toàn thân, suy yếu nói ra, "Đại ca, ta còn chưa có chết." Vương Sùng Sơn nghe đến cái này thanh âm yếu ớt, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng khó có thể tin. Hắn vội vàng lại lần nữa cúi người tới gần Vương Lâm, vội vàng nói, "Lão nhị, ngươi còn chưa có chết à? Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sống sót sau hai nạn vui mừng. Vương Lâm phí sức nâng lên tay, muốn bắt lấy Vương Sùng Sơn ống tay áo, lại bởi vì khí lực không đủ mà vô lực rủ xuống đi. Hắn thở hổn hển, Đức Quang nói ra, "Đại ca, là Tô Bắc Thế tử Tô Thần phế đi ta, hắn nói không ngày sau muốn tới diệt ta Vương gia." Nói xong câu đó, Vương Lâm liền nháy mắt ngất đi. Chương 77. Diệt một môn, giết một người khoảng cách Bắc Đình không đủ trăm dặm bàn an thành, màn đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời. Trong thành một chỗ nhà trọ nóc nhà, Tô Thần một bộ áo trắng, chính đối treo cao bầu trời đêm trăng sáng độc rót. Kiếp trước xem phim truyền hình luôn cảm giác ban đêm một người dưới ánh trăng độc rót là như vậy tự tại tiêu sái, nhưng hôm nay thân lâm kỳ cảnh mới phát hiện đó là bởi vì tịch mịch. Tô Thần sau khi ực mạnh một hớp rượu cười lẩm bẩm nói. Tô Thần vừa dứt lời, một trận như khóc như kể tiếng tiêu thong thả từ hắn phía trước cách đó không xa một chỗ nóc nhà truyền đến. Mới đầu, tiếng tiêu ôn hòa, như róc rách dòng suối, tại cái này tĩnh mịch trong bầu trời đêm chảy xuôi, mang theo vài phần tĩnh mịch cùng khoan thai, làm cho lòng người sinh thư giãn. Nhưng mà, trong chốc lát, âm thanh tiêu điều đột nhiên nhất chuyển, thay đổi đến thê lương cao vút, tựa như đêm lạnh bên trong cô nhạn gào thét, từng tiếng chói tai. Tiếng tiêu bên trong ẩn chứa cảm xúc quá mức nồng đậm, bi thương, phẫn nộ, không cam lòng đan vào một chỗ, như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Nghe lấy cái này tiếng tiêu, Tô Thần không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn phi thân lên, hướng về tiếng tiêu chuyển đến địa phương bay đi. Tô Thần lặng yên không tiếng động rơi vào nóc nhà, chỉ thấy phía trước một nam tử áo đen đưa lưng về phía hắn chuyên chú thổi tiêu. Tốt, tốt, tốt một khúc rơi xuống, Tô Thần không khỏi vỗ tay bảo hay. Ai ngờ, nam tử áo đen kia nghe tiếng phảng phất nhận đến cực kỳ kinh hãi dọa, thân hình nháy mắt căng cứng. Ngay sau đó, Bên hông trường kiếm vụt địa ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, cuốn theo khí thế bén nhọn, quay người một kiếm hướng Tô Thần tấn manh chém tới. Nhưng mà, cái này nhìn như uy lực mười phần một kiếm, vừa tới Tô Thần trước người tựa như sương mù tiêu tán vô hình. Nam tử áo đen thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, bước chân liền lùi mấy bước, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tô Thần, âm thanh băng lãnh mà hỏi, ngươi là ai? Tô Thần quan sát một phen nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, thoáng suy tư một lát sau liền nhớ tới, nam tử trước mắt chính là tại Ngự Kiếm môn lúc từng có qua gặp mặt một lần Lý Tiêu. Lập tức Tô Thần lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nói ra, Lý huynh chớ hoảng sợ, ta bất quá là bị huynh đài tiếng Tiêu hấp dẫn mà đến, cũng không có ác ý. Lý Tiêu nghe vậy, trong mắt đề phòng không giảm chút nào, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Tô Thần nói, ngươi biết ta? Tô Thần khẽ bước cảm nói, đã từng tại Long Võ Vương triều Ngự Kiếm môn gặp qua Lý huynh đánh với quân Vô Ngân một trận. Lý Tiêu nghe đến Tô Thần lời nói, trong mắt đề phòng giảm xuống, hắn thu kiếm vào vỏ, ngự khí lanh đạm nói, không biết huynh đài đêm khuya chưa đến, vì chuyện gì? Lấy Tô Thần nghe vậy cười nói, như lúc trước lời nói, chỉ là bị Lý huynh tiếng Tiêu hấp dẫn, cũng không có nói ý. Nói xong Tô Thần đem trong tay một vò rượu vứt cho Lý Tiêu nói, gặp nhau chính là duyên, không biết Lý huynh nhưng có hứng thú cùng uống một chén. Lý Tiêu vô ý thức đưa tay tiếp lấy vò rượu, ánh mắt tại Tô Thần cùng vò rượu ở giữa vừa đi vừa về dao động, tựa như tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn có chút buông ra căng cứng thân thể, thần sắc mặc dù vẫn mang theo vài phần cảnh giác, nhưng cũng có chút buông lỏng. Tất nhiên huynh đài có cái này hào hứng, liền mời ngươi uống một chén. Lý Tiêu dứt lời, ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, chua cay chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, tựa như đem phiền muộn trong lòng cũng cùng nhau tách ra một ít. Tô Thần hét lớn một tiếng thống khoái, sau đó hai người liền tại nóc nhà nâng ly. Qua ba lần rượu, Lý Tiêu cũng biến thành không tại giống như lúc trước đồng dạng băng lãnh, nhìn hướng Tô Thần hỏi, còn không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tô Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên cùng Lý Tiêu đối mặt, nhẹ nói, ta gọi Tô Thần. Lý Tiêu nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hai mắt chăm chú nhìn Tô Thần nói, ngươi chính là kiếm thần Tô Thần. Tô Thần nhếch miệng lên, gật đầu thừa nhận. Lý Tiêu thần sắc phức tạp, có sợ hai tháng phục, có cảm khái, hắn chậm rãi nói ra, ngày đó tại Ngự Kiếm môn, ta đánh với quân Vô Ngân một trận phía sau liền đội vàng rời đi, chưa từng nhìn thấy ngươi cùng Tiêu Giao kiếm tiên cái kia một trận chiến kinh thế. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có cơ hội, có thể cùng trong truyền thuyết kiếm thần cộng ẩm. Dứt lời, hắn giơ lên vò rượu, đối với Tô Thần ra hiệu, ngửa đầu lại chút xuống một ngụm rượu lớn. Tô Thần thấy thế, cũng giơ lên vò rượu, tới ba nhau, đưa một tiếng băng giòn, rượu tràn ra một ít, sau đó hắn cũng miệng lớn uống vào. Chua cay tiểu dịch lướt qua yết hầu, mang đến một trận tiêu đốt cảm giác, lại làm cho Tô Thần trong lòng thoải mái. Một ngụm rượu vào trong bụng về sau, Lý Tiêu tiếp tục hỏi, không biết Tô huynh lần này tới Bắc Đỉnh vì chuyện gì? Tô Thần ánh mắt lẫm liệt, gan từng chữ một, giết một người, diệt một môn. Lý Tiêu trong lòng giật mình, dù là đã đối trước mắt vị này kiếm thần can đảm có chỗ nhận biết, vẫn bị cái này bá khí lời nói rung động. Hắn hỏi tới, Tô huynh muốn giết ai? Tô Thần không chậm trễ chút nào hồi đáp, Bắc Đỉnh hoàng chủ thượng quan Ngự Tiên. Lý Tiêu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khắp khuôn mặt là kinh ngạc hỏi, Tô huynh, ngươi thế nhưng là cùng thượng quan Ngự Tiên có thủ? Tô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có thủ riêng, chỉ bởi vì hắn là Bắc Đỉnh hoàng chủ, Bắc Đỉnh phạm ta biên cảnh, làm tổn thương ta nhị thúc, ta muốn hắn vì thế trả giá đắt. Lý Tiêu cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp, thấp giọng thở dài, nhưng nếu ta nói, thượng quan Ngự Thiên tại 10 năm trước liền đã chết, hiện trong hoàng cung vị kia cũng không phải thật sự là thượng quan Ngự Thiên, ngươi tin không? Tô Thần nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi sững sờ, nhìn hướng Lý Tiêu nói, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lý Tiêu gặp Tô Thần gấp nhìn mình chằm chằm, trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, Tô Minh, thứ không dám giấu giếm, ta bản danh không cứ gọi Lý Tiêu, mà là thượng quan Suy Tiêu, vốn là Bắc Đỉnh hoàng tử. 10 năm trước, vương gia phát động chỉ biến, bọn họ trong bóng tối đem ta phụ hoàng, mẫu hậu cùng với một đám huynh đệ tỷ muội toàn bộ đều sát hại. Lúc ấy tại phụ hoàng cận vệ liều chết bảo vệ phía dưới ta mới có thể chạy trốn. Về sau, vì tránh né vương gia truy sát, ta chỉ có thể mai danh nhận tích, không ngừng tăng lên thực lực, nghĩ đến có một ngày có khả năng chính tay đâm vương gia, vì phụ hoàng bọn họ báo thù. Tô Thần nghe lời ấy, ánh mắt nháy mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú nhìn Lý Tiêu, a không, là thượng quan Suy Tiêu, tính toán từ hắn trong thần sắc tìm kiếm ra một tia giả tạo. Nhưng đập vào mi mắt, chỉ có vô tận đau buồn cùng cứu hận, đó là sâu tận xương tủy cảm xúc, tuyệt không nửa điểm giảm bạo. Lại có chuyện như thế. Nói như vậy, trong hoàng cung thượng quan Ngự Tiên chính là vương gia người. Thượng quan Suy Tiêu nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu. Tô Thần khỏe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ sắc ý, cái kia vừa vặn, ta muốn diệt môn kia chính là vương gia cả nhà, ngươi thủ ta liền giúp ngươi cùng một chỗ báo đi. Thượng quan Suy Tiêu nghe vậy vẻ mặt thành thật nhìn hướng Tô Thần nói ra, Tô Minh, vương gia thế lực khổng lồ, dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Những năm này càng là phía Bắc Đỉnh khí vận tầm bổ bản thân, muốn hủy diệt vương gia, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tô Thần ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, đem rượu vào trùng điệp để xuống, cười lớn một tiếng mở miệng nói, chỉ là vương gia, ta suy nghĩ một chút diệt liền diệt chương 78. Đứng tại Lăng Vân các đỉnh, hô một tiếng kiếm đến, có thể hay không rất đẹp trai lúc này, Tô Thần tại Long Võ Vương thành sự tích cũng không truyền đến Bắc Đỉnh, cho nên thượng quan Suy Tiêu không hề rõ ràng Tô Thần nắm giữ đơn đấu vương gia thực lực. Thượng quan Thổi Tiêu nghe Tô Thần lời nói, khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy là Tô Thần uống nhiều. Tô Thần nhưng là không thèm để ý chút nào. Nhìn hướng thượng quan Suy Tiêu hỏi, Lý huynh, a không phải thượng quan huynh, có dám cùng ta cùng một chỗ diệt cái kia vương gia? Thượng quan Suy Tiêu hung hăng ngực một hớp rượu, sau đó đột nhiên đem trong tay vỏ rượu không ném ra ngoài, lớn tiếng nói, có gì không dám. Sau đó hai người liếc nhau một cái, Tô Thần cũng ngực một cái cạn trong vỏ rượu, đem trống không vỏ ngã văng ra ngoài, cười to nói, tốt, thống khoái. Ngay tại lúc này, đối diện bọn họ một cái cửa sổ từ bên trong mở ra, một người mặc xanh xanh đỏ đỏ nữ tử đem đầu từ trong cửa sổ đưa ra, lôi kéo cuống họng hô lớn, đêm hôm khuya khoắt, còn có để hay không cho người ngủ. Tô Thần cùng Thượng Quan Suy Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó quay đầu nhìn hướng nữ tử kia. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nữ tử trên mặt thoa thật dày son phấn, giữa lông mày lộ ra một cỗ mạnh mẽ sức lực. Hai người nhìn xem nữ tử, xấu hổ cười một tiếng, tại nữ tử chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc, phi thân lên, hướng nhà trọ lướt tới. A, có quỷ a. Nữ tử nhìn xem hai người bay đi, không khỏi phát ra hét lớn một tiếng. Vội vàng đóng lại cửa sổ, tựa vào bên cửa sổ hai tay chắp lại, tự lẩm bẩm, vô thường đại nhân. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong, Tô Thần liền kêu gọi Thượng Quan Suy Tiêu hướng về Bắc Đỉnh Vương thành phương hướng mà đi. Trên đường, Thượng Quan Suy Tiêu tỉnh nhìn xem Tô Thần hỏi, Tô Minh, tối hôm qua ngươi không phải tại nói đùa, chỉ bằng ngươi hai người chúng ta, thật muốn đi đơn đấu vương gia. Tô Thần bước chân không ngừng, ánh mắt chắc chắn, cười đáp lại, ngươi cho rằng ta là nói đùa nha, ta Tô Thần từ trước đến nay nói 102. Làm sao, ngươi sợ? Thượng Quan Suy Tiêu nghe vậy sắc mặt siết chặt, bước nhanh đuổi theo Tô Thần bộ pháp, nói ra, Tô Minh, ngươi không nên coi thường ta, ta há lại hạng người ham sống sợ chết. Sau đó, hai người một đường phi nhanh, hướng về Bắc Đỉnh Vương thành tiến đến. Cùng lúc đó, trong vương phủ, Vương Sùng Sơn ngồi tại Vương Lâm giường một bên, trong vương phủ, Vương Lâm giường bên cạnh, nghe đến Vương Lâm đem biên cảnh chuyện phát sinh nói một lần về sau, Vương Sùng Sơn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Vương Lâm nhìn vẻ mặt ngưng trọng Vương Sùng Sơn nói ra, đại ca, cái kia Tô Thần thực lực không thể khinh thường, có thể như vậy nhẹ nhõm liền đánh bại ta, chỉ sợ hắn tu vi sớm đã đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong, thậm chí đã đụng chạm đến truyền thuyết kia bên trong tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vương Sùng Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói, không có khả năng, từ khi thiên môn đóng lại về sau, thế gian này liền lại khó ra thiên nhân cảnh, cho dù ta Vương gia mượn toàn bộ Bắc Đỉnh khí vận, phụ thân cũng bất quá lục địa thần tiên đỉnh phong. Cái này Tô Thần, cho dù có chút bản lĩnh, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới thiên nhân. Bất quá Tổng Long Võ truyền đến mật báo đến xem, hắn có khả năng diệt sát hai vị lục địa thần tiên cảnh cường giả, sợ rằng đã đạt tới lục địa tiên nhân đỉnh phong. Tiếng nói vừa ra, Vương Sùng Sơn trầm tư một lát sau nhìn hướng trên giường Vương Lâm nói ra, "Lão nhị, ngươi tại cái này yên tâm dưỡng thương, đến mức Tô Bắc Thế tử Tô Thần, gia tộc tự có cách đối phó. Chỉ cần hắn dám đến, đó chính là chính mình tự tìm cái chết, ta định để hắn không thể sống mà đi ra Bắc Đỉnh." Dứt lời, Vương Sùng Sơn đứng dậy nhanh chân ra khỏi phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân tại hành lang bên trong quân quần. Từ Vương Lâm gian phòng rời đi về sau, Vương Sùng Sơn đi tới nằm ở vương phủ phía sau núi trong một cái rừng trúc nhà gỗ phía trước, xa xa liền thấy một cái lao giả râu tóc bạc trắng đang đốt gà. Thân hình hắn gầy gò, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh phiêu giật khí chất, tiên phong đạo cốt hiện thị rõ. Hai mắt thâm thúy mà sáng tỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là một phái lạnh nhạt thong dong. Phụ thân Vương Sùng Sơn đi tới sau lưng lão giả nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Lão giả phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ chuyên chú trong tay động tác. Vương Sùng Sơn cũng không nóng nảy, yên tĩnh đứng lặng một bên chờ đợi. Chờ lão giả cho ăn xong gà, cái này mới chậm rãi quay người, ánh mắt bình thản nhìn hướng Vương Sùng Sơn, hỏi: "Ngươi thế nhưng là thật lâu không có tới phía sau núi, gặp phải chuyện gì?" Vương Sùng Sơn đứng tại trước mặt lão giả, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra: "Phụ thân, nhị đệ bị người phế bỏ kinh mạch, tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân." Lão giả nghe cái này tin tức, nguyên bản bình hòa ánh mắt nháy mắt sắc bén như dao, một cỗ khí thế kinh khủng nháy mắt từ trên thân phóng thích mà ra, lạnh giọng nói: "Là ai, lại có như vậy dũng khí, dám đụng đến ta Vương gia người?" Vương Sùng Sơn hít sâu một hơi, đem Tô Bắc Thế tử Tô Thần sự tình, bao gồm hắn tại biên cảnh kinh người chiến tích, một năm một mười địa báo cho lão giả. Lão giả nghe xong, cau mày, trầm mặc thật lâu. Người này xác thực khó giải quyết, lão giả cuối cùng mở miệng: "Nhưng ta Vương gia sừng sững Bắc Đỉnh nhiều năm, nội tình thâm hậu, cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm." Vương Sùng Sơn khẽ gật đầu, cung kính nói: "Phụ thân nói cực phải, chỉ là Tô Thần tuyên bố ít ngày nữa liền muốn đến diệt ta Vương gia, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị sớm?" Lão giả ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như đang suy tư đối sách, một lát sau, lão giả trong mắt nổi lên một vẻ tinh quang nói: "Núi non à, ta Vương gia mượn nhờ Bắc Đỉnh khí vận, nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 10 năm, hiện tại cũng nên là để thiên hạ này kiến thức một chút Vương gia chúng ta chân chính nội tình thời điểm." Vương Sùng Sơn nghe vậy một mặt kích động nhìn hướng trước mặt lão giả nói: "Phụ thân, ý của ngươi là?" Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không giải thích, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Đi đem ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ gọi trở về đi." Vương Sùng Sơn nghe vậy lại hỉ, nói một tiếng cần tuân cha mệnh về sau, vội vàng hướng rừng trúc đi ra ngoài. Chờ Vương Sùng Sơn rời đi về sau, lão giả khẽ mỉm cười nói: "Thiên hạ này khí vận đến nên thống nhất thời điểm." Lão giả đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lá trúc, phản phất đã xuyên thấu không gian, trông thấy cái kia sắp đến phong vân biến ảo. Bắc Đỉnh Vương thành chỗ cửa thành, Tô Thần cùng Thượng Quan Suy Tiêu vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng vào lúc này đi tới Bắc Đỉnh Vương thành. Thượng Quan Suy Tiêu đứng tại Bắc Đỉnh Vương thành trước cửa thành, nhìn qua trước mắt tòa này quen thuộc lại xa lạ nguy nga thành trì, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Tô Thần thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng nội thành đi đến, Thượng Quan Suy Tiêu thấy thế vội vàng đi theo. Vừa mới đi vào nội thành, bọn họ liền xa xa nhìn thấy một tòa khí thế to lớn kiến trúc đứng sừng sững ở phương xa. Tô Thần cái này xuyên qua mà đến người, cũng không khỏi là bị trước mặt kiến trúc hấp dẫn lực chú ý, chỉ thấy cái kia kiến trúc khí thế phi phàm, mái cong nồng lên thật cao, tựa như muốn dương cánh bay cao, mái hiên treo thanh đồng trung gió tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra thanh thủy êm tai thanh âm. Kiến trúc quanh thân lấy cổ pháp màu mực làm nền sắt, màu vàng đường vân giống như linh động du long, cuốn lượn bay quanh bên trên, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Thượng quan Suy Tiêu gặp Tô Thần nhìn chằm chằm trước mắt kiến trúc, lên tiếng nói, đây chính là Bắc Đỉnh Vương thành mang tính tiêu chí kiến trúc, Lăng Vân Các. Lăng Vân Các lại hướng phía trước cách đó không xa chính là hoàng cung. Tô Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút sáng lên, nhìn hướng Thượng quan Suy Tiêu nói, ngươi nói, đứng tại Lăng Vân Các đỉnh, hô một tiếng kiếm đến, có thể hay không rất đẹp trai. Chương 79. Tô Bác Thế Tử Tô Thần trước đến nơi hẹn Thượng quan Suy Tiêu nghe Tô Thần lời nói, hơi ngẩn ra, lập tức đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Vân Các đỉnh. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Tô Thần đứng ở Lăng Vân Các đỉnh, sau lưng vạn kiếm trôi dạt tình cảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, hẳn là sẽ rất đẹp trai đi. Thượng quan Suy Tiêu vừa dứt lời, liền gặp Tô Thần đưa ra một cái tay giữ chặt Thượng quan Suy Tiêu bả vai, thân ảnh của hai người nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về Lăng Vân Các các hốc bay đi. Mạnh mẽ gió gào thét lên từ bên thai tạo qua, Thượng quan Suy Tiêu chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt phi tốc biến ảo, bất quá trong chớp mắt, hai chân liền vững vàng rơi vào Lăng Vân Các các đỉnh. Dõi mắt trông về phía xa, một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh tại bọn họ trước mắt chậm chậm mở rộng. Bắc Đỉnh Vương thành giống như là một mảnh mênh mông kiến trúc hải dương, dậm dặm chẳng chỉ ốc xá san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại dưới chân. Nơi xa, cao ngất tường thành như cự long uốn lượn chiếm cứ, bao quanh toàn bộ vương thành, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này uy nghiêm cùng nặng nề. Mà nằm ở Lăng Vân Các cách đó không xa hoàng cung, không thể nghi ngờ là mảnh này phồn hoa cảnh trí bên trong chói mắt nhất tồn tại. Nguy nga dãy cung điện liên miên bất tuyệt, màu đỏ thắm thành cung cao lớn hùng vĩ, tản ra trang trọng mà uy nghiêm khí tức, tại không tiếng động nói hoàng gia chí cao vô thượng. Nhìn xung quanh một vòng về sau, Tô Thần quay người mặt hướng hoàng cung phương hướng, vận chuyển chân khí trong cơ thể hét lớn một tiếng, kiếm đến. Một tiếng này kiếm đến giống như quần quần lôi đỉnh, mang theo bài sơn đảo hải thế, lấy Lăng Vân Các làm trung tâm, hướng về toàn bộ Bắc Đỉnh Vương thành điên cuồng quét tán. Sóng âm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng quấy động, phát ra ngột ngạt tiếng nổ đùng đoảng. Trong chốc lát, Lăng Vân Các xung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, mạnh mẽ gió thổi như mãnh liệt sóng lớn, gào thét lên cuồng tới, thổi đến Tô Thần cùng Thượng quan Suy Tiêu y phục bay phất phới, tóc bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng quan Suy Tiêu liền nhìn thấy để hắn cả đời khó mà quên một màn. Chỉ thấy dầm dạp chẳng chịt trường kiếm từ trong vương thành khác biệt địa phương bay lên, liều lĩnh hướng về Lăng Vân Các đỉnh chen chúc mà tới. Vô số trường kiếm tại trên không xuyên qua, thân kiếm lóe ra băng lãnh hàn mang, đan vào thành một mảnh kiếm hải dương. Ánh mặt trời rơi vãi trên thân kiếm, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, làm cho cả bầu trời cũng vì đó thất sắc. Kèm theo trường kiếm gào thét, không khí bị cắt chém đến phát ra bén nhọn tê minh thanh, phản phất là vạn kiếm tại than nhẹ, đang hoan hô, đang vì vương giả của bọn chúng trở về mà chúc mừng. Tô Thần sừng sững tại các đỉnh, tay áo đồng bền, tóc dài cuốn mũ, tựa như dáng lâm nhân gian kiếm thần. Quanh người hắn khí thế lăng lệ đến cực hạn, vô hình uy áp như thực chất phóng thích mà ra, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy khí tràn gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Những cái kia bay tới trường kiếm tại bên cạnh hắn có thứ tự bày trận, tựa như đang đợi hắn truyền đạt cuối cùng chí mạng chỉ lệnh. Thượng quan Suy Tiêu đứng chết chân tại chỗ, bị trước mắt cái này rung động cảnh tượng cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tại Bắc Đỉnh Vương thành phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng đồng dạng bị bất thình lình dị tượng cả kinh không biết làm sao. Phiên chợ bên trên, bán hàng rong bọn họ không để ý tới giao hàng, nhộn nhịp ngừng công việc trong tay kế, kinh ngạc nhìn hướng Lăng Vân các phương hướng. Bên đường trà lâu bên trên, đang uống trà nói chuyện trời đất mọi người cũng đều bị hấp dẫn đến bên cửa sổ. Có người trẻ tuổi kích động chỉ vào bầu trời, âm thanh run rẩy địa hô, các người mau nhìn Lăng Vân các đỉnh, đó là thần tiên gặp phàm sao. Vương phủ bên trong, Vương Sùng Sơn đang cùng gia tộc bên trong các trưởng lao thương nghị ứng đối Tô Thần sách lược, đột nhiên nghe đến một tiếng quát chói tai, tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ cường đại mà khí tức kinh khủng từ Lăng Vân các phương hướng truyền đến. Sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia bay múa đầy trời trường kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn tới. Vương Sùng Sơn híp mắt trầm giọng nói. Vương phủ phía sau núi trong rừng trúc, vị yêu lão giả râu tóc bạc trắng cũng ngừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lá trúc, nhìn hướng Lăng Vân các phương hướng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tới rồi sao? Có ý tứ. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói. Lăng Vân các đỉnh, Tô Thần quanh thân khí thế bành trướng, đột nhiên vận đủ chân khí, lại lần nữa hướng về toàn bộ Bắc Đỉnh Vương thành phát ra một tiếng biết hai nhức góc hét lớn, Tô Bác Thế Tử Tô Thần, trước đến nơi hẹn, lấy thượng quan ngự thiên cùng vương gia đầu người. Một tiếng này giống phản phất một đạo kinh lôi thẳng tắp chém vào sâu trong lòng đất, toàn bộ Bắc Đỉnh Vương thành cũng vì đó run lên. Nghe đến Tô Thần cái này âm thanh chấn thiên động địa tuyên bố, Bắc Đỉnh Vương thành dần chúng lập tức sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, nhìn xem trống không trung Lăng Vân các đỉnh Tô Thần, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ cái này Tô Bắc Thế Tử Tô Thần, như thế giống trống thua chiêng, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn lấy hoàng chủ cùng vương gia đầu người, quả thực là không biết lượng sức. Chúng ta Bắc Đỉnh há lại hắn lực lượng một người có khả năng dung chuyện. Cái này Tô Bắc Thế Tử Tô Thần, thật đúng là cái nhân vật hung ác. Một người đơn sông Bắc Đỉnh Vương thành, còn dám như vậy khiêu chiến, liền hướng phần này dũng khí, ta bội phục. Nghị luận tương tự âm thanh không ngừng tại Bắc Đỉnh Vương thành trên đường phố vang lên, có chút nói Tô Thần quá mức phách lối, có chút nhìn hướng Tô Thần trong mắt tràn đầy kính nghệ. Lăng Vân các cách đó không xa một cái tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ. Nguyên bản ngay tại đụng rượu Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Bất Lão Kiếm Thánh Cổ Trần hai người giờ phút này nhịn không được đứng dậy, xuyên đấu qua cửa sổ đưa ánh mắt về phía Lăng Vân các đỉnh Tô Thần. Tiêu Giao Kiếm Tiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, quay đầu nói với Cổ Trần, lão cổ, đây là Tô Thần lão đệ à, mấy ngày không gặp. Làm sao cảm giác kiếm đạo của hắn hình như lại tinh tiến không ít, còn có ngươi nhìn hắn cái kia dáng người, khí thế kia, cùng ta lúc còn trẻ nhiều giống nha. Cổ Trần nghe Tiêu Giao Kiếm Tiên nửa câu đầu, không khỏi tán thành nhẹ gật đầu. nhưng chờ hắn nửa câu nói sau đi ra, Cổ Trần trực tiếp đối hắn ném một cái ghét bỏ ánh mắt nói, "Tiêu Dao, ngươi trưởng thành theo tuổi tác cảnh giới không có tăng bao nhiêu, làm sao ra mặt này ngược lại là dày không ít." Tiêu Dao kiếm tiên bị Cổ Trần lời nói chọc cho cười ha ha, không thèm để ý chút nào đối phương ghét bỏ. Hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại đỉnh Lăng Vân các Tô Thần trên thân, giống như là nhìn thấy nhiều năm trước cái kia tại kiếm đạo trên đường hăng hái chính mình. "Lão cổ, đừng như thế chứng trạc đàng hoàng nha. Ngươi nói Tô Thần lão đệ một người đơn đấu Bắc đỉnh hoàng thất cùng vương gia có phần thắng sao?" Cổ Trần nghe vậy chậm rãi nói ra, "Tô Thần thực lực xác thực không thể khinh thường, nhưng Bắc đỉnh hoàng thất cùng vương gia cũng không phải hời hợt hạng người, Tô Thần cử động lần này sợ là quá mức xúc động." Cổ Trần lời nói vừa vặn rơi xuống, đột nhiên một thanh âm liền từ hoàng cung bên trong truyền ra. Thanh âm kia hùng hồn nặng nề, mang theo một cỗ để người sợ hãi lực uy hiếp, tại toàn bộ Bắc đỉnh vương thành trên không quanh quẩn. "Tô Bắc thế tử Tô Thần, dám độc thân xâm nhập ta Bắc đỉnh vương thành, còn mở miệng như thế của ngôn, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao?" Chương 80. "Ta vốn là vô địch thiên hạ." Tô Thần đứng ở Lăng Vân các đỉnh, quan sát Bắc đỉnh vương thành, đối mặt cái kia từ hoàng cung truyền ra hùng hồn chất vấn, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, vận đủ chân khí đáp lại nói, "Ha ha ha, ta vốn là vô địch thiên hạ." Cái này đáp lại nháy mắt vạch phá bầu trời, chấn động đến toàn bộ Bắc đỉnh vương thành không khí đều vang lên ong ong. Hoàng cung chỗ sâu, một vị mặc long bảo người bỗng nhiên vỗ một cái bàn, trợn mắt tròn xoe, người này chính là cái kia giả thượng quan Ngự Yên. Trong điện một đám Bắc đỉnh thần tử, mặc triều phục, thần sắc khác nhau, lại đều khó nén vẻ khiếp sợ. "Bệ hạ, người này như vậy tùy tiện, quả thật đại nghịch bất đạo, ta Bắc đỉnh uy nghiêm không thể xâm phạm, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh." Một vị đại thần bước nhanh về phía trước lòng đầy căm phẫn nói. "Bệ hạ, mặt tướng nguyện dẫn đầu tướng sĩ, đem cái kia Tô Thần cầm xuống, lấy chính hoàng thất uy nghiêm." Một tên võ tướng cũng bước nhanh về phía trước. Có hai người dẫn đầu, trong điện chúng thần nhộn nhịp chờ lệnh, lời thề muốn đem Tô Thần cầm xuống, chỉ có thừa tướng Cây Tế Tân hơi híp mắt lại, nhìn hướng thượng quan Ngự Tiên trong mắt mang theo từng tia khinh thường. Mà lúc này, Lăng Vân các bên trên thượng quan Suy Tiêu, nghe đến Tô Thần câu này bá khí đáp lại, đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nắm thật chặt kiếm trong tay, nhìn xem Tô Thần cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng nói thầm, Tô Minh quả thật là ngút trời kỳ tài. Bực này khí phách, nhìn chung thiên hạ, lại có mấy người có thể cùng. Trong tiểu lâu, Tiêu Dao kiếm tiên nghe đến Tô Thần câu kia ta vốn là vô địch thiên hạ, đôi mắt bên trong vẻ hưng phấn đột nhiên nở rộ, hét lớn một tiếng, "Tốt, tốt một cái vô địch thiên hạ. Lão cổ, ngươi nghe một chút, đây mới thật sự là kiếm đạo hào hùng." Tiêu Dao kiếm tiên bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Cổ Trần, trên mặt tràn đầy không nén được hưng phấn. Cổ Trần vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn lạnh nhạt răng rắc, hắn có chút nheo cặp mắt lại, mắt sáng như lúc địa nhìn chăm chú Lăng Vân các đỉnh đạo kia đứng ngạo nghễ thân ảnh, sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "Tô Thần kiếm đạo thiên phú, xác thực cả thế gian hiếm thấy. Thế nhưng muốn một người đơn đấu toàn bộ Bắc đỉnh hoàng thất, cũng không phải bằng vào ngoài miệng công phu." Tiêu Dao kiếm tiên xoa tay, không hề lo lắng nói ra, "Lão cổ, xem ra ngươi là thật sự già rồi. Tại cái này kiếm đạo thế giới bên trong, liền cần như vậy không sợ dũng khí cùng bá khí. Tô Thần lão đệ tất nhiên dám nói như vậy, nhất định có hắn sức mạnh. Ngươi nhìn xem a, ta có một loại cảm giác, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thiên hạ cách cục đều sẽ bởi vì Tô Thần lão đệ thay đổi." Nói xong, Tiêu Dao kiếm tiên thân hình lóe lên, nháy mắt nhảy ra tiểu lâu cửa sổ, đi tới tiểu lâu lầu chót. Vương gia, Vương Sùng Sơn nghe lấy Tô Thần lời nói, trong mắt nổi lên một tia cười lạnh nói, "Không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, hôm nay liền muốn ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Tô Thần gặp trong hoàng cung thật lâu không có động tĩnh, không tại nói nhảm, kiếm chỉ một cái, sau lưng trường kiếm liền tranh nhau chen lấn hướng Bắc đỉnh hoàng triều phương hướng rơi xuống. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị vô số nói tia chớp màu bạc chỗ xé rách, vạn kiếm tề phát oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung đều là tung. Cái kia rậm rạp chẳng chịu trường kiếm, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, hướng về hoàng cung phô thiên cái địa lắc xuống. Ánh mặt trời rơi vãi trên thân kiếm, phản xạ ra chói mắt tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh ánh sáng chói mắt màn, để phía dưới ngựa đầu ngắm nhìn mọi người không thể không nheo cặp mắt lại, lấy chống cự cái này khiến người mê muội ánh sáng mạnh. Hoàng cung bên trong, mới vừa mang theo một đám thần tử đi ra đại điện, thượng quan Ngự Tiên nhìn xem cái kia hướng về hoàng cung gào thét mà đến mưa kiếm. Thần sắc bình tĩnh như nước, thâm thúy đôi mắt bên trong không có một vẻ bối rối, chỉ là yên tĩnh địa nhìn chăm chú cái kia phảng phất ngày tận thế tới cảnh tượng. Hắn có chút hất cằm lên, khoe miệng thậm chí câu lên một vệt như có như không cười lạnh, tựa hồ hết thảy trước mắt đều ở hắn khống chế bên trong. Nhưng đứng tại bên cạnh các thần tử thì là một phen khác cảnh tượng. Các văn thần từng cái dọa đến sắc mặt thảm đạm, thân thể nhịn không được địa run nhẹ nhẹ. Trong đó một vị cao tuổi đại thần, hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, may mắn được bên cạnh quan viên tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Võ tướng bọn họ cũng không khá hơn chút nào, mặc dù ngày bình thường bọn họ trên chiến trường uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này đối mặt cái này phô thiên cái địa mưa kiếm, cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Có một vị võ tướng tương đối trấn định, lập tức hô to hộ giá, tiếp lấy một đám nâng tấm thuẫn binh sĩ liền thần tốc đi tới thượng quan Ngự Thiên trước mặt, cấp tốc xếp chặt chẽ trận hình phòng ngự, đem thượng quan Ngự Thiên cùng với một đám thần tử một mực bảo hộ ở trong đó. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên hai thân ảnh từ hoàng cung bên trong phi thân lên, trong chớp mắt liền đi đến giữa không trung. Mọi người tập trung nhìn vào, đúng là hai vị lão giả râu tóc bạc trắng. Bên trái vị lão giả kia thân hình cao lớn khôi ngô, đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, mái đầu bạc trắng tùy ý địa buộc ở sau, mặc một bộ huyền trường bào màu đen, trường bào bên trên thêu lên màu vàng cổ phát đường vân, người này là Vương Sùng Sơn Tam Thúc Vương Bá. Phía bên phải lão giả thân hình gầy gò, rất giống trong ngày mùa đông khô héo lao thụ, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Khuôn mặt của hắn gầy gò, xương gò má thật cao nhô lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, để người nhìn không rét mà run. Hãm sâu trong hốc mắt, một đôi hẹp dài con mắt lóe ra u lanh ánh sáng, giống như hàn đảm chỗ sâu ẩn nút gián độc, thời khắc chuẩn bị nuốt sống người ta. Người này là Vương Sùng Sơn nhị thúc Vương U Tiểu Lâu lầu chót, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần Nguyên bản chính chú ý Tô Thần cùng hoàng cung giằng co, hai người này xuất hiện, để bọn họ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Cái này đúng là hai vị lục địa thần tiên. Vương gia khi nào giấu như vậy nội tình? Tiêu Giao Kiếm Tiên kinh ngạc nói. Một bên Cổ Trần cũng không nói tiếp, nhưng trên mặt biểu lộ hiện ra hắn lúc này khiếp sợ. Vương Bá nhìn xem cái tiếc như mưa đánh tới trường kiếm, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngay sau đó mấy đạo vòi rồng chống rông xuất hiện, gào thét lên càn quét hướng trên không rậm rạp chẳng chịt mưa kiếm. Những cái kia bị vòi rồng chạm đến trường kiếm, nháy mắt chệch hướng nguyên bản quy tích, có bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Chỉ là trong chốc lát, trường kiếm liền không chịu nổi cỗ này cường đại sức xoắn cùng lực trùng kích, thân kiếm xuất hiện từng tia vết rạn, ngay sau đó răng rắc âm thanh liên tục không ngừng, trường kiếm trực tiếp từ trong đứt gãy, vỡ thành vài đoạn, kèm theo vòi rồng tán phá bừa bãi, hướng về bốn phương phun ra ngoài. Không bao lâu, tuôn hướng hoàng cung đầy trời mưa kiếm liền bị cản lại. Hết thảy bình tĩnh lại, Vương Bá bỗng nhiên tiến lên một bước, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, mở miệng nói: "Ngươi chính là Tô Bắc Thế Tử Tô Thần. Nghe núi non nói ngươi trước đây không lâu tại Long Võ Vương thành chém giết hai tên Long Võ lục địa thần tiên, hôm nay gặp mặt, ngược lại cũng có chút cuồng ngạo tư bản. Bất quá, tại ta Bắc đỉnh, tại ta Vương gia trước mặt, ngươi chút năng lực ấy, còn xa xa không đủ." Lời này mới ra, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần lần thứ hai nhìn hướng Tô Thần, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Giao Kiếm Tiên tự lẩm bẩm: "Tô Thần lão đệ phía trước lại chém giết qua hai tên lục địa thần tiên. Vậy cùng chúng ta luận bàn lúc." Nói đến đây, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần liếc nhau một cái, trên mặt của hai người đồng thời hiện lên một nụ cười khổ. Chương 81. Âm như bại lộ Lăng Vân Các đỉnh, Tô Thần nghe lấy Vương Bá lời nói, khinh thường cười nói: "Vương gia ăn cắp Bắc đỉnh khí vận hơn 10 năm, cũng chỉ là bồi dưỡng được các ngươi như vậy mà hàng. Còn thật là khiến người ta có hơi thất vọng đây." Tô Thần âm thanh cuốn theo vô tận miệt thị, tại Bắc đỉnh vương thành trên không tùy ý quanh quẩn. Vương Bá cùng Vương Ú nghe đến Tô Thần lời nói, liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Ú mở miệng yếu ớt, âm thanh phảng phất từ cửu u địa ngục truyền đến: "Ngươi đều biết rõ cái gì?" Cái kia ngữ điệu bên trong mang theo âm trầm cùng cảnh giác. Hoàng cung bên trong, thừa tướng Cây Tế Tân nghe đến Tô Thần lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng Lăng Vân các phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vương Bá cùng Vương U, chậm rãi mở miệng: "Ta biết rõ có thể nhiều, ví dụ như 10 năm trước các ngươi Vương gia thay mận đổi đạo, giết chết chân chính Bắc đỉnh hoàng chủ thượng quan Ngự Thiên, lấy Vương gia ngươi thay thế, từ đi ăn cắp." Ngậm miệng. Tô Thần còn chưa nói xong, Vương U chính là quát lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo 10 phần phẫn nộ cùng sát ý, nhưng mà Tô Thần lại phảng phất không nghe thấy, khóe miệng cái kia lau nụ cười trào phúng càng thêm nồng đậm. Hắn mắt sáng như bốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bá cùng Vương U, đem thượng quan suy tiêu nói cho hắn biết Vương gia cái kia không thể cho ai biết bí mật không giữ lại chút nào địa đem ra công khai. Hoàng cung bên trong, một đám đại thần nghe đến Tô Thần lời nói, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng thượng quan Ngự Thiên. Thượng quan Ngự Thiên bị ánh mắt của mọi người đâm vào toàn thân không dễ chịu, nhưng hắn cố giả bộ trấn định nói: "Chúng ái khanh, đừng vội bị Tô Thần cái này cuồng đồ lời nói của một bên đầu độc. Đây là Tô Bắc Âm Nhu, ý tại đảo loạn ta Bắc đỉnh triều đình, giao động quốc chi căn cơ." Thừa tướng Cây Tế Tân nghe vậy, con mắt hơi chuyển động, hơi chút trầm tư về sau, nhìn hướng thượng quan Ngự Thiên nói: "Bệ hạ, Tô Thần lời nói quan hệ đến ta Bắc đỉnh chính thống, thần cả gan mời bệ hạ để chúng thần nghiệm minh chân thân. Như Tô Thần lời nói là giả, liền có thể mượn cơ hội này, hướng về thiên hạ tỏ rõ bệ hạ chính thống địa vị, để mọi người biết Tô Thần bất quá là cái ăn nói bừa bãi cùng đồ, lấy chính ta Bắc đỉnh hoàng thất uy nghiêm." Cây Tế Tân tiếng nói vừa ra, trong điện nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía thượng quan Ngự Thiên, trong ánh mắt đã có nghi hoặc, khiếp sợ, cũng xen lẫn một tia khó nói lên lời dò xét. Thượng quan Ngự Thiên trong lòng thầm hận Cây Tế Tân dám vào lúc này đưa ra yêu cầu như thế, nhưng trên mặt nhưng như cũ cố giả bộ trấn định, thư lệnh một tiếng nói: "Thừa tướng đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tin cái kia Tô Thần chuyện ma quỷ? Bản hoàng thở nhỏ chính là Bắc đỉnh chính thống, thân phận há lại cho hoài nghi. Tô Thần bất quá làm mưu toan nhiễu loạn ta Bắc đỉnh, lấy đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích mà thôi." Cây Tế Tân nhưng cũng không lùi bước, vẫn như cũ cung kính mà kiên định nói: "Vậy hạ, thần cũng không có ý này. Chỉ là việc này ảnh hưởng trọng đại, nếu không tra rõ, sợ khó phục chúng. Mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, đồng ý chúng thần tra một cái, như vậy đã có thể lắng lại mọi người lo nghĩ, lại có thể để lòng mang ý đồ xấu người không lời nào để nói." Những đại thần khác bọn họ nghe, cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, không ít người khẽ gật đầu, cảm thấy Cây Tế Tân lời nói có lý. Thượng quan Ngự Thiên nhìn xem chính mình xung quanh một đám quan viên sắc mặt âm trầm. Nhưng ngay lúc này, một trận cười to vang lên, tiếp lấy Vương Sùng Sơn thân ảnh đi tới một đám quan viên trước người. "Phong Nhi, tất nhiên đã bị phát hiện, vậy ngươi cũng sẽ không cần lại ngụy trang, ta Vương gia cũng nên đến quang minh chính đại khống chế Bắc đỉnh thời điểm." Lời vừa nói ra, cả triều đều kinh hãi. Thượng quan Ngự Thiên cũng chính là Vương Sùng Sơn trong miệng Phong Nhi trên mặt hiện lên mỉm cười, nháy mắt kéo xuống tầng kia ngụy trang ra mặt, lộ ra một tấm cùng Vương Sùng Sơn giống nhau đến mấy phần gương mặt, chính là Vương Sùng Sơn nhi tử Vương Gió. Một đám đại thần gặp cái này hai mặt nhìn nhau, một vị ngày bình thường cương trực công chính đại thần đứng dậy, căm tức nhìn Vương Gió cùng Vương Sùng Sơn, lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi Vương gia lòng lang dạ thú, cướp hoàng vị, làm loạn triều cương, thiên lý năng dung." Vương Sùng Sơn ánh mắt phát lạnh, thử lạnh nói: "Thiên lý. Ở trên đời này, thực lực chính là thiên lý." Vương Sùng Sơn quét mắt bốn phía một vòng, cái này Bắc đỉnh về sau chính là Vương gia Bắc đỉnh, có ai không phục. Nói xong, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tuôn ra, như bài sơn đảo hải hướng bốn phía quét tán, ép tới một đám đại thần gần như thở không nổi. Một đám đại thần nhộn nhịp dọa đến không dám nói lời nào, có một cái lấm la lấm lét lao thần cười rạng rỡ nói, vương đại nhân hùng tài đại lượng, vương gia khống chế Bắc đỉnh chính là chiều hướng phát triển, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Có người dẫn đầu, lập tức một chút quan viên nhộn nhịp bắt trước. Thế nhưng cũng có người thể sống chết bất khuất, thừa tướng Cây Tế Tân liền là một cái trong số đó. Chỉ thấy Cây Tế Tân đứng ra, căm tức nhìn Vương Sùng Sơn, mắng to, "Vương Sùng Sơn, ngươi cái lao thất phù, vương gia ngươi mưu phản xoán bị, hành vi hèn hạ, quả thực là Bắc đỉnh tội nhân tiên cổ. Hôm nay dù cho liều lên ta đầu này mạng già, cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi như vậy tùy ý trà đạp Bắc đỉnh chính thống cùng tôn nghiêm." Cây Tế Tân những lời này, ăn nói mạnh mẽ, phản phất một đạo kinh lôi tại trên triều đình nổ tung. Vương Sùng Sơn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hai mắt bên trong hàn mang lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm Cây Tế Tân, phản phất muốn đem ăn sống nuốt tươi. "Cây Tế Tân, ngươi chớ có không biết lượng sức. Bây giờ cái này Bắc đỉnh triều đình đã là ta vương gia thiên hạ, ngươi như thất thời, ngoan ngoãn quy hàng, còn có thể lưu ngươi một cái mạng, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Nếu không, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm." Vương Sùng Sơn gần từng chữ uy hiếp nói. Cây Tế Tân nhưng là không hề bị lay động, hắn thẳng sống lưng, tóc trắng trong điện trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. "Hừ, vinh hoa phú quý với ta như cặn bã, ta Cây Tế Tân cả đời trung thành tuyệt đối, chỉ vì Bắc đỉnh giang sơn xã tắc, sao lại cùng các ngươi đám này loạn thần tặc tử thông đồng làm bậy? Bệ hạ đối vương gia ân tình, các ngươi hoàn toàn quên sạch sành sanh, như vậy lang tâm cầu phế, sao có thể không cho người ta phỉ nổ?" Lúc này, đứng ở một bên vương gió, cũng chính là cái kia giả thượng quan Ngự Tiên nhịn không được tiến lên một bước, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, "Đỗ lao đầu, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này cả triều văn võ, bây giờ phần lớn đều đã tại ta vương gia khống chế phía dưới, ngươi lẻ loi một mình, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Huống hồ, hoàng thất người đã bị chúng ta chém tận giết tuyệt." "Ai nói hoàng thất đã bị chém tận giết tuyệt?" Vương gió còn chưa nói xong, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Nháy mắt sau đó liền thấy nguyên bản đứng tại Lăng Vân các đỉnh Tô Thần cùng thượng quan Suy Tiêu thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên không Vương Ba cùng Vương U còn chưa kịp phản ứng thời khắc, thân ảnh của hai người liền đi đến đại điện phía trước. Tô Thần một bộ áo trắng bay phất phới, phảng phất tiên giang trần, quanh thân tản ra khiến người sợ hãi lăng lệ kiếm khí. Mà thượng quan Suy Tiêu sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị cho Vương gia một kích chí mạng. Chương 82. Nên là các ngươi trả giá thật lớn. Thời điểm Vương Sùng Sơn mấy người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thần, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Trên không Vương Bá, Vương U hai người thấy thế, cũng lập tức đi tới Vương Sùng Sơn bên cạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Thần. Lúc này, một bên thừa tướng Đỗ Hoành ánh mắt đột nhiên chết khóa lại thượng quan Suy Tiêu, trong miệng tự lẩm bẩm, "Giống, rất giống." Dứt lời, hắn nhịn không được hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng chờ mong, hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Thượng quan Suy Tiêu lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu một hơi, kiềm chế nhiều năm cảm xúc tại cái này một khắc quần quần mà ra. Hắn thẳng sống lưng, âm thanh to lại kiên định nói, "Ta chính là Bắc đỉnh chính thống hoàng tử, thượng quan Suy Tiêu. 10 năm trước, vương gia mưu phản chính biến, huyết tẩy ta hoàng thất, ta tại phụ hoàng cận vệ liều chết bảo hộ bên dưới mới có thể chạy trốn. Những năm này, ta mai danh nhận tích, chỉ vì một ngày kia có thể trở lại Bắc đỉnh, chính tay đâm vương gia tặc tử." Nói đến đây, thượng quan Suy Tiêu con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Sùng Sơn cùng với Vương Phong mấy người. Đỗ Hoành nghe, trong mắt lóe lên một vẻ khó nói lên lời quan mang, giống như là nhìn thấy Bắc đỉnh ánh dạng đông. "Tốt, tốt, tốt. Những năm này, vương gia làm điều ngang ngược, triều đình chướng khí mù mịt, bách tính khổ không thể tả. Lão thần mặc dù sớm đã phát hiện mánh khóe, thế nhưng lão thần thế đơn lực bạc, bây giờ điện hạ trở về, ta Bắc đỉnh được cứu rồi." Vương Sùng Sơn nghe vậy không khỏi một trận cười lạnh nói, "Nguyên lai ngươi chính là 10 năm trước cái kia tiểu nghiệt trùng, năm đó để ngươi may mắn chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở về." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng ngân lệ. Thượng quan Suy Tiêu trong mắt lửa giận cháy hừng hực, giống to, "Vương Sùng Sơn, năm đó ngươi diệt ta thượng quan hoàng tộc cả nhà, hôm nay chính là ngươi báo ứng ngày." Vương Phong, cái này giả thượng quan Ngự Thiên lúc này cũng đứng ra, mang trên mặt vặn vẹo cười, "Hừ, chỉ bằng ngươi cùng cái này Tô Bắc Thế Tử Tô Thần liền nghĩ diệt ta vương gia. Đừng ngây thơ, Bắc đỉnh sớm đã là ta vương gia thiên hạ, ai cũng dung chuyển không được." Ngay tại lúc này, đứng tại Vương Sùng Sơn bên cạnh Vương Vũ cùng Vương Bá mở miệng nói, "Núi non, không muốn lại cùng bọn họ lãng phí nước miếng. Hôm nay tất nhiên sự tình đã bại lộ, liền đem bọn họ một mẻ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn." Nói xong, Vương Bá thân ảnh nháy mắt hướng Tô Thần cùng thượng quan Suy Tiêu phóng đi, trên nắm tay quanh quẩn nồng đậm chân khí, mang theo khai sơn phá thạch bảng bạc lực lượng, hướng về hai người tấn mạnh đánh tới. Tô Thần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, đối mặt Vương Bá khí thế hung hung công kích, hắn không tránh không né, nguyên thân kiếm khí đột nhiên một phát. Chỉ thấy không có vài đạo kiếm khí lấy hắn làm trung tâm, có hình quạt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, cùng Vương Bá trên nắm tay chân khí kịch liệt va chạm. Tô Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhìn hướng Vương Bá rêu cợt nói, "Chỉ bằng ngươi, một cái bằng khí vận đắp lên mà thành lão bất tử, cũng xứng đánh với ta một trận." Tiếng nói vừa ra, Tô Thần một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bắn ra, giống như một đạo xé rách hư không tiềm điện, mang theo thế tồi khô là hủ, hướng về Vương Bá đánh tới. Vừa mới bắt đầu Vương Bá gặp Tô Thần huy kiếm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, làm Tô Thần trong tay xích tiêu bên trên kiếm khí đột nhiên bắn ra thời khắc, Vương Bá sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng. Hắn cảm nhận được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi vội vàng nghiêng người tránh né. Sau đó đạo kiếm khí kia giống như một đạo dải lụa màu trắng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về nơi xa đại điện gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị cắt chém thành hai nửa, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng khu vực chân không. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, nơi xa tòa kia nguy nga đứng vững đại điện nháy mắt bị kiếm khí đánh trúng. Đại điện tại cái này cố lực lượng kinh khủng xung kích bên dưới, giống như là yếu ớt xếp gỗ đồng dạng, nháy mắt vỡ nát. To lớn hòn đá, xà nhà gỗ văng từ phía, nâng lên đẩy trời bụi đất, phảng phất một đóa to lớn mây hình nấm tại vương bá trước mắt chậm rãi dâng lên. Người xung quanh đều bị một màn này sợ ngây người, vô luận là trong hoàng cung binh sĩ, đại thần, vẫn là vương gia mọi người cùng thượng quan suy tiêu đều bị kiếm khí này ẩn chứa lực lượng rung động. Vương bá, Vương Vũ nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vương Vũ nhìn hướng Tô Thần mở miệng nói, quả thật có chút bản lĩnh, thế nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói vừa ra, hai người liếc nhau, thân thể chậm rãi thăng nhập không bên trong, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân hai người phóng thích mà ra. Tô Thần nhìn xem chậm rãi lên không hai người, ngữ khí băng lãnh mà nói, các ngươi vương gia làm loạn Bắc đỉnh triều cường, quấy nhiễu ta Tô Bắc biên cảnh, phế nhị thúc ta kinh mạch, hôm nay cũng nên là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nói xong, thân thể của hắn đồng dạng chậm rãi thăng nhập không bên trong. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến sắc, Vương Bá cùng Vương Vũ quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến. Vương Bá khí thế hùng hồn cương mãnh, như một tòa nguy nga cự sơn vụt lên từ mặt đất, mang theo vô song lực các bách, chỗ đến, không khí phảng phất đều bị ép tới vặn vẹo biến hình, phát ra ngột ngạt tiếng nổ đùng đoàng. Lấy hắn làm trung tâm, khí lưu hiện ra hình dạng xoắn ốc điên cuồng xoay tròn. Vương Vũ khí thế thì u lãnh âm hàn, phảng phất vạn năm hàn đầm nước, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn mỗi lên cao một điểm, xung quanh nhiệt độ liền đội kịch hạ xuống, hơi nước nháy mắt ngưng tụ thành tinh mịn băng tinh, vây quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm, dưới ánh mặt trời lóe ra u sâm lãnh quang. Trái lại Tô Thần, một bộ áo trắng trong gió bay phất phới, quanh thân kiếm khí ngang dọc khuấy động. Khí thế của hắn hạo nhiên bằng bạc, nhưng lại mang theo một loại không linh vật vị, khiến người ta cảm thấy đã vô cùng cường đại lại sâu không lường được. Theo ba người lên cao không ngừng, trên mặt đất đám người bị cố khí thế cường này chèn ép đến cơ hồ không thở nổi. Bắc Đình Vương thành trên đường phố, bách tính cùng người trong giang hồ nhộn nhịp dừng lại trong tay sự tình, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Vương Bá cùng Vương Vũ khí thế không ngừng kéo lên, cùng Tô Thần khí thế đụng vào nhau. Ba loại hoàn toàn khác biệt khí thế tại trên không đan vào, đối kháng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, tầng mây bị nháy mắt xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đột nhiên động thủ hướng Tô Thần công tới, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng chỗ rung chuyển, phong vân vì đó biến sắc, Bắc Đình Vương thành mỗi một tấc không khí đều tràn ngập nồng đậm sơ sát tiêu điều chi y Vương Bá dẫn đầu làm khó dễ, giống như một đầu phát cuồng cự thú biết cổ, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, bên ngoài thân nổi gân xanh, hùng hồn khí thế giống như sôi trào mãnh liệt màu vàng biển gầm, lấy bài sơn đảo hải thế hướng về Tô Thần mãnh liệt đánh tới. Quyền phong chỗ đến, không gian xung quanh đều phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực đè ép, xuất hiện rõ ràng bạt mèo biến hình, không khí càng là không chịu nổi gánh nặng, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng, gần như tại cùng thời khắc đó, Vương Vũ cũng động. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra bên hông trôi này nặng nghề máu trường đao màu đỏ, cái này trường đao cùng hắn gầy gò thân hình vô cùng không cân đối, thân đao rộng lớn nặng nghề. Nhưng mà, tại Vương Vũ trong tay, trôi này trường đao lại phảng phất không có trọng lượng. Vương Vũ hai tay cầm chặt trường đao trôi đao, đem đao giơ lên cao cao, màu đỏ máu thân đao cùng hắn trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Theo hắn động tác, nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, phảng phất nháy mắt từ chói chang ngày mùa hè ngã vào băng thiên tuyết địa trời đông giá rét. Một tầng lạnh lẽo băng xương cấp tốc trong không khí ngưng kết, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Tiếp lấy hắn một đao liền hướng về Tô Thần đánh xuống. Đao khí những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra hít khà zz 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 tiếng vang, một đạo mắt trần có thể thấy khu vực chân không trong không khí tạo thành, phảng phất muốn đem không gian vỡ ra tới. Chương 83. Hôm nay sau đó, Tô Thần chắc chắn danh dương thiên hạ lúc này, toàn bộ Bắc Đỉnh Vương thành phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trên bầu trời trận này kinh tâm động phách chiến đấu hấp dẫn, bọn họ ngừng thở, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời ba đạo thân ảnh. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Tô Thần đứng tại Vương Bá cùng Vương Vũ hai tầng công kích trung tâm phong bạo, lại phảng phất đi bộ nhàn nhã. Đối mặt Vương Bá cái kia như bại sơn đảo hải hùng hồn quyền đỉnh, cùng với Vương Vũ cuốn theo lạnh lẽo thấu xương cùng khủng bố đao khí một kích chí mạng, hắn không chút hoang mang, quanh thân kiếm khí nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tô Thần một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí từ xích tiêu bên trên càn quét mà ra, lấy khí thế một đi không trở lại, ngang nhiên đón lấy Vương Bá cùng Vương Vũ hai vị này lục địa thần tiên liên thủ thế công. Kiếm khí ngang dọc tàn phá bừa bãi, chỗ đi qua, không khí vặn vẹo biến hình, hiện ra từng đạo quỷ dị gợn sóng. Vương Bá hùng hồn quyền kình tại cái này kiếm khí trước mặt, giống như sâu kiến lay cây, nháy mắt bị xông đến thất linh bất lạc. Cả người hắn như gặp phải cự lực va chạm, hai chân tại hư không bên trong đập đạp, thân hình không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Cùng thời khắc đó, Vương U máu trường đao màu đỏ chém ra đao khí, cùng Tô Thần chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Trong chốc lát, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang ở trong thiên địa nổ tung. Lấy ba chạm điểm làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng giống như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc phóng xạ. Những này gợn sóng trồi đến, không khí giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý khuấy động. Nguyên bản bình tĩnh không gian thay đổi đến vặn vẹo không chịu nổi, nơi xa cung điện tại cái này cỗ xung kích bên dưới lung lay sắp đổ, cửa sổ lốp bốp địa bị đánh rơi xuống, xà nhà phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm, không ít nóc nhà trực tiếp sụp đổ xuống. Mà tại không trung bên trong, Vương Bá bị cỗ này lực trùng kích tác động đến, thân hình cũng đống nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Vương U càng là bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, hai tay cầm thật chặt trường đao, gan bàn tay đã rạn nứt, máu tươi theo trôi đao không ngừng nhỏ xuống. Hai chân của hắn tại hư không bên trong liều mạng đạp, tính toán ổn định thân hình, nhưng như cũng không bị khống chế hướng về sau trượt mấy trượng xa. Tô Thần thì vững vàng lơ lửng giữa không trung, tay áo đồng bền, tóc dài bay lên, quanh thân kiếm khí tại lần này sau khi va chạm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tô Thần mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vương Bá cùng Vương U, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, rêu cợt nói, cũng chỉ có thể đạt tới như vậy nha, bác đỉnh khí vận cho các ngươi thật sự là lãng phí. Tô Thần tiếng nói vừa ra, Vương Bá cùng Vương U còn chưa mở miệng, liền nghe một giọng già nua truyền đến, tuổi con nhỏ, kiếm pháp ngược lại là lăng lệ, bất quá, cậy tại khinh người, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tô Thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân áo bào trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả đạp không mà đến, người này chính là Vương Sùng Sơn phụ thân Vương Bầu Trời. Lão giả khí tức quanh người nội liễm, nhìn như không có chút nào phong mang, có thể theo hắn tới gần, không gian xung quanh lại mơ hồ có ngưng trệ cảm giác. Tô Thần khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia lau nụ cười trào phúng, trả lời, lão giả, ở một bên nhìn hồi lâu, cuối cùng nguyện ý hiện thân. Vương Bầu Trời nghe đến Tô Thần lời nói, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng nói, ha ha, nhiều năm như vậy đã thật lâu không người nào dám như vậy xưng hô ta, ngươi là người thứ nhất. Tô Thần thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, không sợ hai chút nào cùng Vương Bầu Trời đối mặt, đáp lại nói, vậy ngươi nhưng muốn chân quý, bởi vì đây cũng là ngươi một lần cuối cùng nghe đến người khác như vậy xưng hô ngươi. Vương Bầu Trời nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá thoáng qua ở giữa lại khôi phục bộ kia mây trôi nước chảy răng rấp, hắn đứng chắc tay, chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, can đảm lắm, nhưng thực lực mới là quyết định tất cả căn bản. Ngươi hẳn là cho rằng ngươi tại Long Võ chém giết hai cái lục địa thần tiên cảnh cường giả, liền có thể tại Bắc Đỉnh đi ngang, đem ta Vương gia không coi vào đâu sao? Tiếng nói vừa ra, một vệt hàn quang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Thần khẽ miệng ngậm lấy một vệt nụ cười trào phúng, ánh mắt đảo qua Vương Bá, Vương U cùng mới vừa hiện thân Vương Bầu Trời, lưỡi khí lạnh nhạt nhưng lại mang theo mười phần lực uy hiếp. Các ngươi Vương gia thông tin tựa hồ không quá linh thông à? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi ta tại Long Võ Vương cùng một kiếm mở thiên môn, chém nửa bước thiên nhân, thương thiên cửa bên trong tiên nhân thông tin sao? Vương Bá nghe Tô Thần lời nói, đầu tiên là ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, sau đó nhìn hướng Tô Thần, hừ lạnh nói, một kiếm mở thiên môn, chém nửa bước thiên nhân. Tiểu tử, ngươi khoác lác đều không đánh một chút bản nhắc nhà, từ thiên môn đóng lại về sau, thế gian này liền lại khó ra thiên nhân, huống chi là một kiếm mở thiên môn. Vương U cũng đi theo cười nhạo nói, hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, vì hù sợ chúng ta, lại bịa đặt hoang đường như vậy nói dối. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen cũng không làm nên chuyện gì. Vương Bầu Trời ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn Tô Thần, tính toán từ ánh mắt của hắn bên trong tìm ra một chút kẽ hở, nhưng đập vào mi mắt chỉ có Tô Thần cái kia kiên định không sợ lại tràn đầy miệt thị ánh mắt. Vương Cung trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, trong lòng tự hỏi Tô Thần vừa rồi nói lời nói chân thực tính. Nhưng Tô Thần cũng không để ý tới bọn họ, khí thế trên người lại lần nữa vụt lên từ mặt đất, phản phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn đem cái này thương khung đều chọc ra cái lỗ thủng. Cố khí thế này lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Vương U, Vương Bá mấy người chỉ cảm thấy một cô vô hình trọng áp đập vào mặt. Tiểu lâu lầu chót, Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần đồng dạng bị Tô Thần nói cùng trên người hắn cố khí thế này rung động. Tiêu Giao Kiếm Tiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha ha, ta liền biết Tô Thần lão đệ tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Giao Kiếm Tiên cười lớn nói, hôm nay sau đó Tô Thần lão đệ chắc chắn nổi danh toàn bộ thiên hạ. Cổ Trần thì có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoài nghi. Hắn nhìn hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên hỏi, Tiêu Giao, ngươi liền như vậy xác định Tô Thần có thể thắng lợi? Đây chính là ba tôn lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Ngươi không tin, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Trên bầu trời, Vương Bầu Trời cảm thụ được Tô Thần cái kia không ngừng kéo lên khí thế, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia cảm giác xấu. Cảm giác này giống như trước khi mưa bão tới, cái kia mơ hồ sấm rền, làm cho lòng người sinh bất an. Hắn khẽ to mày, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, chợt nhìn hướng Vương Bá cùng Vương Vũ hai người, trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Vương Bá, Vương Vũ hai người nghe vậy, lúc này không do dự nữa, quanh thân khí thế lần thứ hai bộc phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Tô Thần. Chương 84. Một kiếm chạm thiên Bắc Đỉnh Vương Thành trên không, phong vân biến sắc, một cỗ hủy thiên diện địa khí tức tràn ngập ra. Vương Bá, Vương U cùng Vương Khung Thương ba người mang theo lệnh thấu xương sắc ý, cùng nhau hướng về Tô Thần phát động công kích mãnh liệt. Vương Bá quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt, cả người đúng như một tòa sắp phun trào núi lửa, hùng hồn cương mãnh khí tức tùy ý phát tiết. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, nắm tay phải cuốn theo khí thế một đi không trở lại, giống như một phát như đạn pháo tấn mãnh vung ra. Một quyền này vung ra nháy mắt, không khí xung quanh phảng phất bị một cái vô hình cự thủ điên cuồng khuấy động, nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng ngang vòi rồng. Vương U cũng tại cùng thời khắc đó mở rộng chí mạng thế công. Vương U đem trường đao giơ lên cao cao, quanh thân u lãnh âm hàn khí tức nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó, Vương U lấy một loại người bình thường khó mà với tới tốc độ cùng lực lượng, điên cuồng địa vung vẩy lên trường đao. Mỗi một lần vung vẩy đều mang ra một đạo tàn ảnh, không khí bên trong truyền đến bén nhọn hít kha z z hí z z z tiếng vang, phảng phất không gian bị lưỡi dao không ngừng cắt chém. Theo hắn động tác, một cái to lớn huyết sắc đại đao hư ảnh tại trước người hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này hư ảnh cao tới mấy chục trượng. Vương U đột nhiên đem trường đao trong tay hướng về phía trước chém xuống. Cái kia to lớn huyết sắc đại đao hư ảnh cũng theo đó mang theo không thể ngăn cản khí thế, hướng về Tô Thần ầm vang chạm đi. Những nơi đi qua, không khí phảng phất bị cứ thế mà địa bộ ra, tạo thành một đạo rộng lớn khu vực chân không. Vương Cung Thương đứng ở hư không, tay áo bay phất phới, khí tức quanh người phảng phất cùng tiên địa hòa vào nhau, siêu phàm thoát tục. Trường kiếm trong tay của hắn đúng như có linh đồ vật, tại đầu ngón tay khẽ run lên, trong chốc lát, trên thân kiếm quang mang đại thịnh. Chỉ thấy bước chân hắn điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị phiêu hốt du tẩu, bước ra quy tích lại mơ hồ không bản mà hợp thiên địa ngôi sao chi tượng. Trường kiếm trong tay vũ động, đúng như nước chảy mây trôi, nhưng lại giấu giếm vô tận sắc cơ. Mỗi một lần huy động, đều mang ra một đạo như có như không kiếm ảnh, những này kiếm ảnh đan vào lẫn nhau, trung điểm, tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh kiếm chi hải tiền. Mảnh này kiếm chi hải tiền bên trong, mỗi một thanh kiếm đều sinh động như thật, tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Phía dưới quan chiến mọi người đã sớm bị cái này kinh tâm động phách tình cảnh cả kinh ngây ra như phỗng. Có người nhìn hướng trên không ba người nói, cái này, ba người này liên thủ, bực này uy lực, người kia có thể đỡ nổi sao? Bên cạnh một vị thân kinh bách chiến đao khách, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng thì thào, cái kia Tô Thần cho dù lợi hại, có thể đối mặt ba vị này lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng. Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần đứng tại tiểu lâu lâu chót, chăm chú nhìn trên bầu trời chiến cuộc. Tiêu Giao Kiếm Tiên mang trên mặt một tia ngưng trọng mở miệng nói, Tô Thần lão đệ, ngươi có thể nhất định muốn đứng vững nha. Cổ Trần thì cau mày, lắc đầu thở dài, Tô Thần gặp phải thế nhưng là ba tòa khó mà vượt qua đại sơn. Bắc đỉnh trong vương cung, Vương Phong trên mặt mang một vẻ cười lạnh trào phúng, khinh thường nói, "Hừ, cái này Tô Thần thật sự là không biết lượng sức, vậy mà mưu toan khiêu chiến ta vương gia. Hôm nay chính là hắn tử kỳ, hắn cuồng vọng sẽ để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Thượng quan Suy Tiêu thì nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, cắn răng thấp giọng nói, "Tô Minh, ngươi nhất định muốn bình an vô sự. Như ngươi gặp nạn, ta định cùng vương gia đánh nhau chết sống." Tại mọi người gần như tuyệt vọng nhìn kỹ, Tô Thần đứng ở hư không, áo trắng phân phật, quanh thân kiếm khí phảng phất vô tận tinh hà, phóng ánh mà chói mắt. Đối mặt vương bá, Vương U cùng Vương Không Thương ba người như bại sơn đảo hải liên thủ công kích, trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Tô Thần nhìn hướng chính mình công tới ba người, mở miệng nói, "Long Võ Vương thành một trận chiến phía sau ta ngộ một chiêu tên Trảm Tiên, hôm nay vừa vặn lấy các ngươi tới thử kiếm." Chỉ thấy Tô Thần trong tay xích tiêu kiếm quang mang đại thịnh, trong ánh mắt của hắn xuyên suốt ra kiên quyết cùng tự tin, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, cái này một động tác đơn giản, lại phảng phất kéo theo toàn bộ thiên địa khí cơ. Quanh mình không khí bị kịch liệt giảm, phát ra ngột ngạt tiếng nổ đùng đoảng, từng đạo mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Hoàng cung trên không, phong vân kịch liệt biến ảo, nồng hậu dày đặc tầng mây như bị một cái vô hình cự thủ lôi kéo, cấp tốc hướng về Tô Thần vị trí tập hợp, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy đám mây. Trên mặt đất, đất đá bay mù trời, cuồn phong gào thét. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một kiếm vung ra, một đạo bóng ánh chói mắt kiếm khí như trường hồng quán nhật xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ép thẳng tới ba người. Đạo kiếm khí này phảng phất sôi trào mãnh liệt màu bạc thủy triều, chỗ đến, không khí như bị đun sôi nước sôi kịch liệt bốc lên, phát ra đinh tai nhức óc rít lên. Xung quanh tia sáng bị cố lực lượng này bặm mẻo, tạo thành từng đạo rực rỡ mà quỷ dị vầng sáng. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như là một mặt bị trọng kích tấm gương, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Vương Ba gặp kiếm khí kia đánh tới, chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. "Ta ngược lại muốn xem là kiếm khí của ngươi lợi hại, vẫn là ta quyền kình càng mạnh." Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thôi phát trong cơ thể toàn bộ công lực, hướng về Tô Thần chém ra kiếm khí nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, Tô Thần kiếm khí cùng Vương Bá, Vương U, Vương Khung Thương ba người công kích đầm bàn chạm vào nhau, toàn bộ Bắc đỉnh Vương thành trên không phảng phất bị một viên cự hình bom dẫn nổ, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đạo kiếm như trường hồng quán nhật phóng ánh kiếm khí, cùng Vương Bá hùng hồn cương mãnh quyền kình đụng nhau chỗ, không khí giống như là bị nháy mắt đốt, phát ra hào quang chói sáng, đâm vào người hai mắt đau nhức. Quyền kình cuốn theo ngang ngòi rồng, tại kiếm khí xung kích bên dưới, nháy mắt bị quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số đạo khí lưu tản đi khắp nơi bay ra. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, Vương Bá liền kêu thảm bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Cùng lúc đó, Vương U huyết sắc đại đao hư ảnh tại kiếm khí xung kích bên dưới, tựa như yếu ớt giấy mỏng đồng dạng, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng như Vương Bá cả người không bị khống chế hướng về sau lăn lộn đi ra, tại trên không liền nôn mấy cái máu tươi, vạch ra một đạo thật dài tơ máu. Hán trường đao cũng tại cỗ này xung kích bên dưới rời khỏi tay, bay lên cao cao phía sau rơi xuống cắm trên mặt đất. Vương Khung Thương gặp một màn này, biến sắc, nhìn xem hướng hắn đánh tới kiếm khí, không để ý tới duy trì chiêu kiếm của mình, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, khó khăn lắm tránh thoát Tô Thần công kích. Tô Thần chém ra kiếm khí cũng không như vậy tiêu tán, nó cuốn theo vô tận phong mang, tiếp tục hướng về bầu trời xa xăm ngang nhiên chẳng đi. Kiếm khí chỗ đi qua, không gian như cũ nát vải vóc bị vô tình xé rách. Nguyên bản xanh thẳm trên trời cao, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cấp tốc lan tràn ra, phảng phất một đầu dữ tợn vết sẹo, đem bầu trời cứ thế mà địa chém ra một đường vết rách. Trên mặt đất, mắt thấy một màn này mọi người đều bị cả kinh triệt để tắt tiếng. Nguyên bản ồn ào Bắc Đình Vương thành, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kiếm khí kia tàn phá bừa bãi bầu trời sinh ra tiếng oanh minh, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Chương 85. Vương Bá, Vương U, chết. Bắc Đình Vương thành trên đường phố, mọi người ngây ra như phỗng, ngước nhìn cái kia bị xé nứt thương khung. Một vị trên lưng đeo đại đao nam tử nhìn xem bị xé nứt bầu trời lẩm bẩm nói, cái này, đây là thần phạt sao? Thế gian vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Tiểu lâu lầu chót, Tiêu Giao Kiếm Tiên hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kiếm như hồng kiếm khí, bộ ngực kịch liệt chập trùng, giống như là nhìn thấy thế gian này nhất khiến người hưng phấn sự tình. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên bộc phát ra một trận thoải mái đầm địa cười to, ha 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 ha, lão cổ, nhìn thấy không? Một kiếm này, đem ngày này đều xuyên phá rồi. Tô Thần lão đệ trên kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến chúng ta theo không kịp trình độ. Cổ Trần sợi dâu theo hắn nặng nghề hô hấp có chút rung động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chỗ không bên trong Tô Thần, trầm giọng nói, không nghĩ tới tại ta sinh thời còn có thể nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục kiếm pháp. Nhưng sau đó hắn lại lần nữa lời nói gió nhất chuyển nói, hắn thật chỉ có 20 tuổi sao? Trong vương cung, Vương Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi đến so cho tàn còn khó nhìn, nguyên bản treo ở trên mặt trào phúng cười lạnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bước chân lảo đảo địa lui về phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, làm sao sẽ có cường đại như vậy người? Vương Phong bên cạnh Vương Sùng Sơn lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn hướng Vương Phong nói, sợ cái gì? Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà Thượng Quan Suy Tiêu thì đầy mặt kính nể cùng kích động, nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, Tô Minh, thật là thần nhân vậy. Hôm nay Vương gia nhất định vong. Thừa tướng Đô Hành run rẩy nâng lên hai tay, hướng lên bầu trời bên trong Tô Thần thân ảnh bái đi xuống. Bắc Đình may mắn, đến cái này dị nhân tương trợ, lao thần sinh thời còn có thể nhìn thấy Vương gia hủy diệt, cũng coi là chết cũng không tiếc. Hoàng cung phía trước trên quảng trường, Vương gia một đám cao thủ bọn họ, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hết thể cuối cùng bình tĩnh lại, Vương Bá, Vương Ú lại lần nữa đi tới Vương Khung Thương bên cạnh. Lúc này Vương Bá đã không có phía trước cố kia hùng hồn cương mãnh khí thế, quần áo của hắn rách rưới, nhiều chỗ bị kiếm khí bạch phá, lộ ra từng đạo thấm máu vết thương, máu tươi theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất ngất nhiễm ra từng đóa huyết hoa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo nột ngạt tiếng gầm, phản phất đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Vương U dáng dấp càng là chật vật không chịu nổi, hắn cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt giờ phút này thay đổi đến càng thêm ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Hai tay vô lực xuôi ở bên người, gan bàn tay chỗ vết thương rạn nứt cực kỳ lớn, lộ ra bạch cốt tầm u, máu tươi không ngừng mà từ vết thương vẫn ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Vương Khung Thương nhìn trước mắt hai người này, lại nhìn phía cái kia như cũ ngạo nghễ sừng sững tại hư không bên trong Tô Thần, trong mắt lóe lên một tia tính toán, sau đó mở miệng nói, Tô Thế Tử, trận chiến ngày hôm nay, ta Vương gia đã thấy được ngươi siêu phàm thực lực. Trường tranh đấu này nếu là lại tiếp tục, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội bị liên lụy, không bằng đến đây dừng tay, ta Vương gia nguyện đánh đổi khá nhiều. Tô Thần nghe vậy, nhìn xem Vương Khung Thương cười lạnh một tiếng nói, à, vậy các ngươi Vương gia nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Vương Khung Thương nghe vậy, cho rằng Tô Thần nguyện ý đàm phán hòa bình, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, liên tục không ngừng nói ra, Tô Thế Tử, chỉ cần ngươi chịu như vậy dừng tay, vô luận ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, ta Vương gia nhất định toàn lực thỏa mãn. Quả thật cái gì đều nguyện ý. Vương Khung Thương liên tục không ngừng gật đầu, cấp thiết nói ra, Tô Thế Tử, thiên chân vạn sắc, chỉ cần ngươi chịu như vậy dừng tay, cứ việc nói. Tô Thần khoe miệng hiện lên một vệt lạnh lẽo tiêu ý, gàn từng chữ một, ta muốn Vương gia ngươi người trên cổ đầu người. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Vương Khung Thương nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, thần sắc thay đổi đến cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thế Tử, quả thật muốn cùng ta Vương gia cá chết lưới rách sao? Ha ha, Tô Thần khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, cá chết lưới rách. Các ngươi Vương gia còn không có để ta cá chết lưới rách thực lực. Vương gia ngươi người, xâm lấn ta Tô Bắc biên cảnh, khiến bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, càng là phế nhị thúc ta kinh mạch, để hắn nửa đời thống khổ, tu vi mất hết. Hiện tại còn ảo tưởng hòa giải, người si nói mộng. Vương Khung Thương nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến thành khó coi, Tô Thần, ngươi cũng phế đi nhi tử ta kinh mạch, để hắn biến thành phế nhân. Vậy ngươi đến là nhi tử của ngươi báo thù a, ta liền đứng ở chỗ này. Tô Thần hồi đáp. Vương Khung Thương bị Tô Thần lời nói triệt để chọc giận, hắn cái kia nguyên bản tiên phong đạo cốt khuôn mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Hắn biết rõ hôm nay nếu không liều mạng một lần, Vương gia liền lại không thời gian xoay sở. Vì vậy cười to mấy tiếng nói, tốt tốt tốt. Tiếng cười rơi xuống hắn quay đầu nhìn hướng Vương Bá cùng Vương Vũ hai người, trong mắt lóe lên một tia khác thường nói, lão nhị, lão tam, hiện tại gia tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, hai người các ngươi có thể nguyện vì gia tộc đánh đổi mạng sống. Vương Vũ cùng Vương Bá hai người nghe vậy liếc nhau, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Tô Thần, cùng kêu lên nói ra, nguyện ý. Vương Khung Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Gật đầu cười, lập tức thân ảnh lóe lên, như quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại phía sau hai người. Chỉ thấy hai tay của hắn như ưng chảo lộ ra, vững vàng đặt tại hai người đỉnh đầu, nơi lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực. Một cái mắt, Vương Bá cùng Vương Vũ chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, chính mình khí vận, khí huyết cùng công lực liên tục không ngừng địa bị Vương Khung Thương hút đi. Vương Vũ cùng Vương Bá cực kỳ hoảng sợ, trên mặt viết đầy không thể tin, nhìn qua sau lưng như ác ma Vương Khung Thương, thống khổ hô, đại ca. Vương Khung Thương nhếch miệng lên một vệ cười tàn nhẫn, trong mắt lại không có nửa phần ôn nhu, nói ra, các ngươi không phải mới vừa nói nguyện ý vì gia tộc dâng ra sinh mệnh sao? Bây giờ gia tộc phải dựa vào các ngươi cuối cùng này dốc hết sức, chớ nên trách đại ca lòng dạ ác độc. Nhưng có thể đại ca, Vương Bá còn muốn mở miệng, lại cảm giác trong cơ thể lực lượng giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, căn bản là không có cách ngăn cản, hai chân mềm nhũn, thân thể cấp tốc khô quắt đi xuống. Vương U cũng là như vậy, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán giận, có thể tại cái này hấp lực cường đại trước mặt, bất lực phản kháng. Hai người thân thể như khô héo lao thụ, sinh cơ cấp tốc tan biến, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hóa thành hai cỗ không có chút nào sinh khí sắc khô, bịch hai tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hấp thu Vương Vũ cùng Vương Bá toàn bộ lực lượng cùng khí vận, Vương Khung Thương quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Không bao lâu, hắn tu vi liền đi đến nửa bước thiên nhân. Lúc này Vương Khung Thương nguyên bản tiên phong đạo cốt khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ huyết tinh cùng tàn bạo khí tức. Trên mặt của hắn mang theo điên cuồng cùng cừu hận nụ cười, nhìn hướng Tô Thần nói, "Tô Thần, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Chương 86. Như vậy kiếm đạo, có thể nói thiên cổ đệ nhất Bắc đỉnh vương thành trên không, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể đem không khí đông kết. Vương khung thương khí tức quanh người cuồng bạo tàn phá bờ bãi, cái kia huyết tinh cùng tàn bạo khí tức như mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Mắt thấy Vương khung thương tàn nhẫn hấp thu Vương Bá cùng Vương Vũ lực lượng một màn, mọi người phản ứng không giống nhau. Vương Phong cùng Vương Sùng Sơn nhìn xem Vương Bá cùng Vương Vũ hai người nháy mắt bị rút khô sinh cơ, hóa thành xác khô rơi xuống đất, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ lại lần nữa lộ ra nét mừng. Vương Phong hưng phấn đến gò má có chút phím hồng, cao giọng nói với Vương Sùng Sơn, "Phụ thân, gia gia cử động lần này mặc dù hung ác, nhưng bây giờ hắn thực lực tăng vọt đến nửa bước thiên nhân, nhất định có thể đem Tô Thần chém giết, Vương gia chúng ta vẫn như cũ có thể khống chế Bắc đỉnh." Vương Sùng Sơn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Không sai, Tô Thần mạnh hơn, đối mặt bước vào nửa bước thiên nhân cảnh phụ thân, cũng tuyệt không phần thắng. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Bắc đỉnh Vương thành trên đường phố, dân chúng hoảng sợ châu đầu ghé tai. Một vị tóc trắng xóa lao giả run run rẩy rẩy điệu nói, "Vương gia này chủ quả thực phát rồ, vì quyền lực liền thân đệ đệ đều không dung tha, đây là bị trời phạt hành động a." Dân chúng xung quanh nghe vậy nộn nhịp lên tiếng phụ họa. Tiểu lâu lầu chót, Tiêu Giao kiếm tiên đầy mặt tức giận, mắng to, "Lao thằng này, tàn nhẫn như vậy, quả thực thiên lý năng dùng." Cổ Trần sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, hắn có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời Vương cung thương, chậm rãi nói ra, "Nửa bước tiên nhân, cái này thực lực không thể khinh thường, Tô Thần lần này sợ rằng muốn rơi vào khổ chiến." Trong vương cung, thừa tướng Đỗ Hoành thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, "Vương gia đi đến một bước này, đều là gieo gió gặt bão." Thừa quan Suy Tiêu một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên không Tô Thần, khắp khuôn mặt là đối Tô Thần lo lắng. Lúc này, Vương Khung Thương quanh thân bị một cỗ cuồng bạo lại máu tanh khí tức bao phủ, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tự tin. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng Tô Thần, hét lớn một tiếng, "Tô Thần, chịu chết đi." Tiếng nói vừa ra, Vương Sùng Sơn vung tay lên, chỉ thấy lúc trước rơi xuống mặt đất trường kiếm siêu một tiếng, nháy mắt xông phá tầng tầng khí lưu, tinh chuẩn không sai lầm bay vào trong tay của hắn. Trường kiếm tới tay, Vương Khung Thương quanh thân giờ phút này bị một cỗ tốc sát chi khí bao phủ. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị vụt lên từ mặt đất, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. "Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta Vương gia áp đáy hòm sát chiêu, diệt thế kiếm mục." Vương Khung Thương hét to lên tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, như lôi đình anh minh, chấn động đến Bắc đỉnh Vương thành mỗi một tấc đất đều run lẩy bẩy. Vừa dứt lời, Vương Khung Thương cổ tay rung lên, trường kiếm như linh động giáng trường, tại trên không phi tốc vũ động. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm ảnh phảng phất từ trong hư vô tuôn ra, rậm rạp chậm chịt, che khuất bầu trời. Kiếm ảnh tại Vương Khung Thương điều khiển bên dưới, giống như bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng địa tập hợp. Bọn họ đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Trong chớp mắt, một đạo khí thế bàng bạc dòng thác kiếm khí liền ở trên không bên trong ngưng tụ thành hình. Đạo kiếm khí này dòng lũ, rộng chừng mấy chục trượng, dài đến trăm trượng có dư, tựa như một đầu lao nhanh không ngừng ngân sắc cự long, vắt ngang giữa thiên địa. Dòng thác kiếm khí cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế, lấy bài sơn đảo hải thế, hướng về Tô Thần mãnh liệt đánh tới. Chỗ đi qua, trên bầu trời tầng mây bị nháy mắt xua tan. Tiểu lâu lầu chót, Cổ Trần nhìn xem Vương Sùng Sơn thi triển kiếm chiêu sắc mặt nghiêm túc. Cổ Trần hai tay không tự giác nắm chặt, thấp giọng nói, "Chiêu này quá mức kinh khủng, Tô Thần có thể gánh vác được sao?" Tiêu Giao kiếm trước con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người Tô Thần, nhìn xem Tô Thần cái kia không có biến hóa chút nào biểu lộ, nhẹ giọng cười nói, "Nhất định có thể." Trong vương cung, Vương Phong cùng Vương Sùng Sơn nhìn qua cái kia khí thế hung hăng dòng thác kiếm khí, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Vương Phong hưng phấn địa nhảy lên, hô lớn, "Tô Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Ta Vương gia thiên hạ, ai cũng đừng nghĩ dung chuyện." Vương Sùng Sơn thì có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, cười lạnh nói, "Tô Thần, ngươi cuồng vọng, cuối cùng muốn trả giá thật lớn." Mà Thượng quan Suy Tiêu cùng Thừa tướng Đỗ Hành, nhìn xem cái kia sắp chìm ngập Tô Thần dòng thác kiếm khí, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thượng quan Suy Tiêu nắm chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, "Tô Minh, nhất định muốn bình an vô sự à?" Tô Thần nhìn xem cái kia phảng phất muốn đem thiên địa đều thôn vệ dòng thác kiếm khí mãnh liệt đánh tới, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại câu lên một vẻ kinh miệt đến cực điểm tiêu ý, tiếng cười tại cái này Dương cung bạt kiếm không trung bên trong tùy ý quanh quẩn, "Ha ha, chỉ có bên ngoài, ở trước mặt ta chơi kiếm, ai cho ngươi dũng khí?" Nói xong, Tô Thần chậm rãi giơ lên trong tay xích tiêu, đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào địa kích phát ra tới. "Trảm Thiên!" Tô Thần trong miệng quát lên một tiếng lớn, tiếng như hùng trùng, cái này vô cùng đơn giản hai chữ, lại phản phất tận chứa khai thiên tịch địa lực lượng, nháy mắt xông phá tầng tầng khí lưu, vang vọng toàn bộ Bắc đỉnh Vương thành trên không. Trong chốc lát, một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí từ xích tiêu kiếm bên trên gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này cũng không phải là loại kia tia sáng chói mắt, thanh thế to lớn thái độ, ngược lại nội liễm thâm trầm, tựa như một đạo tia chớp màu bạc, lại ẩn chứa có thể đem thế gian vạn vật đều nghiền nát lực lượng kinh khủng. Nó nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực mỗi một tấc kiếm khí bên trong đều ẩn chứa Tô Thần đối kiếm đạo cực hạn lý giải, đối lực lượng hoàn mỹ không chế. Bắc đỉnh Vương thành trên không, Tô Thần cái kia ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng kiếm khí cùng Vương Khung Thương đem hết toàn lực thi triển diệt thế kiếm ngục dòng thác kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, năng lượng to lớn ba động như mãnh liệt biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tấn quét. Vương Khung Thương dòng thác kiếm khí tại Tô Thần cái kia cô đọng đến cực điểm kiếm khí trước mặt, giống như mục nát tàn mục gặp phải lưỡi dao. Tô Thần kiếm khí không trở ngại chút nào địa đâm mà vào, chỗ đến, Vương Khung Thương kiếm khí nhộn nhịp mẫn diệt, hóa thành hư vô. Vương Khung Thương trợn mắt nhìn xem sát chiêu của mình bị tùy tiện phá giải, trên mặt thần sắc từ điên cuồng chuyển thành kiếp sợ, cuối cùng dừng lại là hoảng hốt. Hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình bị Tô Thần kiếm khí một mực khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy mảy may.
Không,
điều đó không có khả năng. Vương Cung Thương khàn cả giọng mà hướng lên, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có Tô Thần cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt. Tô Thần kiếm khí tại Mẫn Diệt Vương Cung Thương dòng thác kiếm khí về sau, tình thế không giảm chút nào, giống như một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét phóng tới Vương Cung Thương. To lớn lực trùng kích đem Vương Cung Thương cả người đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn như diều đứt dây, không bị khống chế tại trên không lăn lộn. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, vẽ ra trên không trung từng đạo tơ máu. Vương Cung Thương nặng nề mà ngã xuống đất, khoảng cách thượng quan suy tiêu chỉ có mấy bước xa. Hắn nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, thân thể nhiều chỗ gãy xương, xương từ máu thịt bên trong đâm ra, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh thổ địa. Cùng lúc đó, Tô Thần kiếm khí tiếp tục kéo lên cao, trực tiếp bổ về phía thương khung. Xanh thẳm bầu trời phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xé ra, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cấp tốc lan tràn ra, dài đến vài dặm. Chương 87. Vương gia diệt trên mặt đất, mọi người bị một màn này cả kinh triệt để tắt tiếng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đạo kia bị đánh mở bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động. Vương Phong cùng Vương Sùng Sơn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt hy vọng chi quang triệt để dập tắt. Bọn họ nhìn xem trọng thương sắp chết Vương Cung Thương, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Cổ Trần đứng tại tiểu lâu lầu chót, thật lâu không cách nào từ trước mắt rung động tình cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Tiêu Giao Kiếm Tiên hai tay run nhẹ nhẹ, hắn kích động nói ra, cái này, đây chính là Tô Thần lão đệ thực lực chân chính sao? Thật bất khả tư nghị. Cổ Trần trung điệp gật gật đầu, cảm thán nói, như vậy kiếm đạo, có thể nói thiên cổ người thứ nhất. Trong vương cung, thượng quan suy tiêu nhìn xem nằm trên mặt đất thoi thóp Vương Cung Thương, lại nhìn một chút trên không Tô Thần, thở ra một hơi thật sâu nói, Tô Minh, thật là thiên nhân. Vương Sùng Sơn, Vương Phong hai người lúc này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gặp lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tô Thần trên thân, hai người liếc nhau, chuẩn bị lén lút chạy đi, nhưng liền tại bọn hắn vừa mới chuyển thân, Tô Thần liền đã phát giác. Tô Thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt đi tới trước mặt hai người, một đạo kiếm khí bung ra. Kiếm khí kia giống như một đạo tia chớp màu bạc, nháy mắt phá toái hư không, hướng về Vương Sùng Sơn cùng Vương Phong hai người bắn nhanh mà đi. Vương Sùng Sơn cùng Vương Phong chỉ cảm thấy phía sau một cỗ lạnh lẽo hàn ý đánh tới, vô ý thức muốn tránh né, nhưng kiếm khí tốc độ thực tế quá nhanh, chỉ có thiên tượng cảnh bọn họ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. A! Vương Phong dẫn đầu hét thảm một tiếng, kiếm khí trực tiếp xuyên qua đùi phải của hắn, tươi máu chảy như suối phun ra, cả người hắn hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, thống khổ dãy rủa lấy. Vương Sùng Sơn thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng xoay người, tính toán dùng trong tay bội kiếm ngăn cản Tô Thần kiếm khí. Nhưng mà, bội kiếm của hắn tại cái này cường đại kiếm khí trước mặt, giống như yếu ớt cành cây đồng dạng, nháy mắt bị chém đứt. Kiếm khí dư thế chưa giảm, trực tiếp tại Vương Sùng Sơn ngực vạch ra một đạo sâu sắc vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hoàng cung bên trong những người khác thấy thế nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía đổ vào hai người dưới đất. Vương Sùng Sơn cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn hướng Tô Thần, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không cam lòng, "Tô Thần, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Tô Thần nhưng là nhìn cũng không nhìn hai người một cái, rút kiếm hướng đi Vương Cung Thương, tại đi tới Thượng Quan Suy Tiêu trước mặt thời điểm nói, "Bọn họ giao cho ngươi." Thượng Quan Suy Tiêu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên kiên quyết sắc ý, quay người hướng về Vương Sùng Sơn cùng Vương Phong đi đến. Lúc này Vương Sùng Sơn quỳ một chân trên đất, một tay che ngực vết thương, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay tràn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Vương Phong thì ở một bên rên rỉ thống khổ, chân phải máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo. Thượng Quan Suy Tiêu từng bước một đến gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Vương Sùng Sơn cùng Vương Phong đáy lòng bên trên. Vương Sùng Sơn nhìn xem dần dần đến gần Thượng Quan Suy Tiêu, giáng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, cắn răng nói ra, "Ngươi đừng tới đây. Giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt." Thượng Quan Suy Tiêu cười lạnh một tiếng, "Đến bây giờ còn mưu toan đến uy hiếp ta. Các ngươi Vương gia phạm vào ngập trời tội ác, hôm nay chính là thanh toán thời điểm." Nói xong, Thượng Quan Suy Tiêu trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Vương Sùng Sơn kích xạ mà đi. Vương Sùng Sơn muốn tránh né, lại bởi vì trọng thương trong người, động tác chậm chạp, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa té ngã trên đất. Vương Phong thấy thế, doa đến liều mạng về sau leo, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, "Điện hạ, tha mạng à, ta không muốn chết, đều là bọn họ bức ta." Thượng Quan Suy Tiêu trong mắt tràn đầy chán ghét, chuyện cho tới bây giờ, còn mưu toan từ chối xử phạt, ngươi cho rằng cầu xin tha thứ liền có thể tha chết cho ngươi? Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đi tới Vương Phong trước người, trường kiếm giơ lên cao cao, không chút do dự đâm về Vương Phong. Vương Phong tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, theo một tiếng hét thảm, tính mạng của hắn như vậy kết thúc. Giải quyết đi Vương Phong về sau, Thượng Quan Suy Tiêu lại đưa ánh mắt về phía Vương Sùng Sơn. Vương Sùng Sơn lúc này đã thoi thót, nhưng vẫn dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Thượng Quan Suy Tiêu, "Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Chủ thượng sẽ thay chúng ta báo thù." Nhưng mà Thượng Quan Suy Tiêu lại không thèm để ý chút nào, trường kiếm trong tay nháy mắt rơi xuống, Vương Sùng Sơn cũng nháy mắt thân thủ tách rời. Bên kia, Tô Thần đã đi tới Vương Khung Thương bên cạnh. Vương Khung Thương nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, thân thể nhiều chỗ gãy xương, xương đâm rách vết đục, máu tươi đem xung quanh thổ địa nhuộm đỏ bừng. Hắn nhìn xem Tô Thần, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng hoảng hốt, "Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy?" Tô Thần nhìn xem hắn, thần sắc băng lãnh, "Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Vương gia hôm nay liền dừng ở đây rồi." Vương Cung Thương nghe vậy cười thảm một tiếng nói, "Tô Thần, Diệt Vương gia, phá hủy chủ thượng kế hoạch, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tô Thần nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, chăm chú nhìn Vương Khung Thương hỏi, "À, vậy ta ngược lại rất là hiếu kỳ, trong miệng ngươi chủ thượng đến cùng là thần thánh phương nào?" Vương Khung Thương trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, cắn răng nói, "Đừng nghĩ bộ ta, chủ thượng chính là ngươi tuyệt đối đắc tội không lên người. Dù cho ngươi hôm nay thắng ta Vương gia, cũng bất quá là ngắn ngủi đắc ý, tại chủ thượng trước mặt, ngươi bất quá sâu kiến." Tô Thần cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí nháy mắt bạo khởi, lạnh thấu xương kiếm ý để không khí xung quanh đều phản phất bị đông cứng, thế gian này còn không có ta Tô Thần không đắc tội nổi người. Hôm nay, ta liền tiêu diệt các ngươi Vương gia, đến mức ngươi cái gọi là chủ thượng, có thủ đoạn gì, cứ việc xử ra là được. Tô Thần dứt lời, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, kiếm khí nháy mắt xuyên thấu Vương Khung Thương thân thể, trong ánh mắt của hắn một tia ánh sáng cuối cùng cũng tiêu tan theo, đầu vô lực rủ xuống một bên, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Thượng quan Suy Tiêu giải quyết xong Vương Sùng Sơn cùng Vương Phong về sau, cũng đi lên phía trước. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền đối với Tô Thần nói, "Tô huynh đại ân, Thượng quan Suy Tiêu suốt đời khó quên. Về sau ta Bắc đỉnh tùy thời nghe theo Tô huynh điều khiển." Lúc này, Thừa tướng Đỗ Hành cũng bước nhanh về phía trước, bộ pháp kiên định, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng, "Tô thế tử, lần này ngài ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Bắc đỉnh tại thủy hỏa bên trong, quả thật ta Bắc đỉnh đại ân nhân. Bây giờ Vương gia đã diệt, điện hạ trở về, chúng ta ổn thỏa phụ tá điện hạ, chấn chỉnh lại Bắc đỉnh hùng phong." Tô Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất Thượng quan Suy Tiêu cùng Thừa tướng Đỗ Hành, cười cười nói, "Thượng quan huynh, bây giờ Vương gia một đám cao thủ đã chết, những người còn lại liền giao cho ngươi." Sau đó Tô Thần lại lần nữa cùng mấy người khách sáo một phen phía sau liền phi thân rời đi. Thượng quan Suy Tiêu nhìn xem Tô Thần rời đi thân ảnh, đối với một bên Đỗ Hành nói, "Đỗ cùng nhau, truyền lệnh xuống, về sau Tô Thần chính là ta Bắc đỉnh gặp Tô huynh tựa như cùng gặp ta."